Chương 52, độc hóa nhân Lâm An đại nổi cùng đắc đạo tăng bờ sông trấn xà yêu. 2. Hắn tại đám người hỗn loạn trông được đến chính mình cái kia thất thất ở ốc bên dưới cây liễu hoàng phiêu mã, ba cái cứng đầu cứng cổ dân binh đang ý đồ mở ra dây cương cưỡi đào tẩu, một người trong đó đã ngồi trên lưng ngựa, hai người khác tại cùng hắn tranh đoạt. Này, Lỗ Thế Khai hét lớn một tiếng, xài bước xuống tới, từ phía sau bắt lấy đang ý đồ mở ra dây cương dân binh, bám vào bột cổ áo nhất tới, mạnh mẽ vung ra một trượng có hơn. Một cái khác giải dây cương dân binh thấy là Lỗ Thế Khai, liền ý đồ rút ra yêu đao liều cho cá chết lưới rách. Lỗ Thế Khai nô ra cái gầu đại bàn tay, lên một cái tát mạnh liền đem hắn đánh mất, tiếp theo dùng cái chán đâm mạnh đầu của đối phương, đem hắn va ngã xuống đất. Lỗ Đề Hạc, tiểu nhân trên có 80 nhi nữ, hạ có tài sẽ nói lão mẫu còn muốn nuôi nấng. Ngồi trên lưng ngựa dân binh thấy Lỗ Thế Khai mở to một đôi đỏ hồng hồng vằn vện tia máu con mắt đang trừng mắt hắn, nhất thời đầu lưỡi chuyên choáng, nói cũng nói không gọn gàng. Tay của hắn lặng lẽ đưa về phía sau, ý đồ lợi dụng lúc Lỗ Thế Khai không chú ý, rút ra pháp đao đến cho hắn một nhà hỏa. Ta đi ngươi đi. Lỗ Thế Khai bắt lấy lập tức dân binh chân trái, đem hắn miễn cưỡng từ trên ngựa kéo xuống, chính mình nghiêng người lên ngựa. Hôm nay không phải ngươi chính là ta rồi. Bị túm xuống ngựa dân binh, biết không giành được ngựa chỉ có một con đường chết, liền đem pháp đao đùa đến vù vù vang vọng, một cái châm lửa hướng lên trời thế hướng về Lỗ Thế Khai nhào tới. Lỗ Thế Khai nô ra chân trái đạp mạnh tại người đến trên cổ tay, pháp đao tuột tay mà lên, trên không trung chuyển vài vòng rơi xuống, bị hắn tìm tòi thần tiếp được cán đao, sau đó trở tay một đao chém đứt dây cương. Đúng nha. Lỗ Thế Khai dùng sức một giáp bụng ngựa, hoàng phiêu mã như rời dây cùng tên nỏ giống như trong nháy mắt ra tốc chạy nhanh, đem vừa cầm pháp đao tiểu tử xô ra lăn lộn mấy vòng. Chạy nhanh hoàng phiêu mã ở trong đám người lao ra một cái đến, có né tránh không kịp bị móng ngựa đá ngã, nhất thời một mảnh ai nha kêu thảm thiết. Lỗ Thế Khai lúc này cũng không kịp nhớ những người này, cưỡi ngựa lao ra đoàn người đánh về phía độc hóa nhân. Độc hóa nhân thấy có người cưỡi ngựa xông lại, dồn dập nô ra hai tay tới bắt. Lỗ Thế Khai cảm thấy sợ hãi từ trong cơ thể cao lên tới toàn thân hết thảy chân lông, chưa bao giờ có, tựa hồ sức mạnh vô cùng vô tận theo dâng tới đôi tay. Hắn trợn tròn hai mắt, khoe miệng nước bọt văng tung tóe, đem một cái phát đao múa đến nước tắt không loạn, đem nhào tới độc hóa nhân mỗi người chém vào góc dưa nước toát. Liên như thế, hắn lại như kỳ tích đột xuất chúng đây, nhân hòa ngựa đều bị độc hóa nhân máu nhuộm thành màu xanh lục. Nay một người một con ngựa hướng về Lâm An phủ nhà phương hướng chạy đi, sau lưng hắn, độc hóa nhân vòng vây càng co càng nhỏ lại, đoàn người phát sinh tuyệt vọng đều cha gọi mẹ thành cũng theo đi xa. Khu an toàn cũng xuất hiện rất nhiều độc hóa nhân tiêu thức, theo vang vọng toàn thành tiếng còi cùng với rất nhiều quảng trường liên tiếp thất thủ cảnh báo, chuyển tới Cố Nan Đắc bên này. Cố Nan Đắc mang theo hắn chấn tiên lôi bộ đội phối hợp địa phương quân coi giữ, vừa đánh đuổi lại một làn sóng độc hóa nhân tiến công, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều giết đến máu nhuộm chinh quần. Làm cơ động bộ đội, Cố Nan Đắc cần tại quảng trường đi khắp, nơi nào có cảnh tình liền muốn đi nơi nào. Nghe được liên tiếp tiếng còi một lần ngờ vực cảnh báo chân thật tính, mãi đến tận thu được xác thực tình báo mới tin tưởng, khu an toàn thật sự cũng xuất hiện rất nhiều độc hóa nhân, tiền tuyến phòng ngự bộ đội đều rơi vào độc hóa nhân trong vòng đây. Cố Nan Đắc đem này đột phát tiêu tức nói cho Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh sau khi nghe xong, con ngươi buông xuống, hàm răng cắn vào hạ môi vẫn chưa lên tiếng. Nhìn ra Bạch Tố Trinh tâm tư, Cố Nan Đắc nói, Tố Trinh a, ngươi là lo lắng Hứa Tiên sao? Hắn tại kiểm dịch trạm, chỉ sợ là có chút nguy hiểm, ta xem ngươi vẫn là nhanh đi hắn bên kia cho thỏa đáng. Không thể, thấy cậu cái kia nói, Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian nói, cậu, ngươi đây một bên cũng phải giúp tay a, tình thế như thế nghiêm túc, ngươi chỉ sợ ứng phó không được. Lại nói, nếu như lại có thêm cự nhân làm sao bây giờ? Ta vẫn là lưu lại giúp lòng tốt của ngươi. Ai? Không có cái kia khối kim cương ta dám ôm đồm đổ sứ này hoạn. Cố Nan Đắc không cho là đúng khoát tay chặn lại nói, Tố Trinh, ngươi đây liền coi thường cậu. Cậu của ngươi cũng là một thân võ nghệ, độc hóa nhân còn dám đến, xa có đổ súng tiếp cùng cung tên, gần rồi có trường thương đại đao, nếu là cự nhân đến rồi, chúng ta không còn có hắn sao? Ngươi đến trước, ta cũng giết chết qua mấy cái cự nhân. Từ khi ngươi đến rồi, ta pháo binh đều minh bạch nhàn đến hốt hoảng. Cự nhân không đến liền thôi, nếu như thật sự dám đến, vừa vặn gọi nó ăn ta hai đòn đại trấn tiên lôi. Dứt lời, Cố Nan Đắc dùng sức vô vô đã đóng gói trang xa xét đánh áo. Đúng đấy, Bạch nương tử, ngươi liền yên tâm đi thôi, chúng ta cũng không phải ăn cơm khô. Đang trang xa các pháo binh mồm năm miệng mười theo đáp lời, bọn họ cùng Bạch Tố Trinh sóng vai chiến đấu hơn một ngày, đối vị này hiền hòa dũng cảm nữ xà yêu tràn ngập hảo cảm. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh ở một bên kéo Bạch Tố Trinh tay áo, một đôi mắt to vụ sáng nhìn nàng, ra hiệu mau trả lời ứng đại gia hảo ý. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng một thác tay áo, bỏ qua Tiểu Thanh kéo tay áo tay, kế tục nói với Cố Nan Đắc, câu, hiện tại tình thế không giống như thường ngày, bây giờ khu an toàn bên trong cũng ra độc hóa nhân, các ngươi một đường quan binh hai mặt thủ địch. Nói không chắc lúc nào, sau lưng sẽ có độc hóa nhân kéo tới, cái này gọi là ta làm sao yên tâm được. Tố Trinh, ngươi cứ yên tâm đi. Cố Nan Đắc thấp giọng nói, cậu năng lực ngươi còn không biết. Thật đến bậm nhất, uốn một cái eo ta liền lên phòng. Hứa Tiên cái kia tiểu tử ngốc tay trói gà không chặt, trong ngày thường phản ứng còn so người khác chậm nửa nhịp, ngươi muốn không đi cứu hắn, ta cũng không yên lòng. Thấy cậu như thế dạng, Bạch Tố Trinh lúc này mới quyết định, nói, tốt lắm, cậu, chúng ta đi tới, chính ngươi nhiều bảo trọng. Dứt lời, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh dựng lên một cơn gió, hướng về Hứa Tiên sở tại kiểm dịch trạm bay đi. Cố Nan Đắc hướng về không trung phất tay nói biệt, mãi đến tận lại cũng không nhìn thấy tung tích của bọn họ, trong lòng hắn có loại linh cảm không lành, có thể đây chính là hắn cùng Bạch Tố Trinh vĩnh biệt. Ánh nắng ban mai dĩ nhiên đem phía dưới thành thị hoàn toàn rọi sáng, đây là một vân nhạt thiên thanh ngày tốt đẹp, đối Lâm An phủ nhưng là xấu nhất tháng ngày. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trên không trung phi, xem đến phía dưới thành thị hầu như đã hoàn toàn bị màu đen ác mai bao phủ, nho nhỏ trong đường phố, khắp nơi là buôn ba đám người, còn có theo sát không nghỉ độc hóa nhân. Có người ngã sắp xuống, đuổi theo độc hóa nhân nhào lên liền bắt đầu gặm cắn, có người tránh được một cái ngõ nhỏ, tránh thoát truy đuổi độc hóa nhân, nhưng tại chuyển qua góc đường, bị ở nơi đó ôm cây đợi thỏ độc hóa nhân cắn chết, có thật nhiều người bò lên trên cùng một thân cây đỉnh kêu cứu. Độc hóa nhân ở phía dưới như trời thu đong đưa cây hồng cây như vậy đong đưa cây, trên cây nhân ảnh chín dục cây hồng như vậy đều rất xuống, còn có người bị độc hóa nhân vây chặt tại trên cầu, trước sau. Không đường không thể làm gì khác hơn là nhảy vào trong sông, bị chảy xiết nước sông cuốn đi. Toàn bộ thành thị tràn ngập mây đen mù sương tận thế cảnh tượng. Bạch Tố Trinh lòng đang phù phù nhảy, miệng của nàng môi run rẩy, tay chân lạnh lẽo, giống như huyết dịch đều hoàn toàn đọng lại. Này vẫn là nàng yêu thích Lâm An thành sao? Những tên đoan ngọ đến bảo an đường cọ hơi lạnh bác gái các đại tỷ khuôn mặt, từng cái lóe qua trước mắt của nàng. Đám này hiểu biết đám người có phải là cũng gia nhập lưu vong đội ngũ. Chương 53, độc hóa nhân Lâm An đại nổi khung đắc đạo tăng bờ sông chấn xả yêu. 3, nàng không dám nhìn nữa phía dưới cảnh tượng, hiện tại muốn ưu tiên cứu người thân nhất, thực sự không có dư lực trợ giúp những người đáng thương này. Những người kia không giống nàng biết bay, có thể tránh thoát độc hóa nhân truy kích, chỉ có thể tại nóc nhà, tại ngọn cây, thậm chí tại chạy nhanh bên trong dừng lại, ngước đầu hướng nàng quăng tới hâm mộ tuyệt vọng ánh mắt. Bọn họ không phải chim, không có một đôi có thể vào lúc này cứu mạng cánh. Bạch Tố Trinh tận mắt một cái theo phụ mẫu chạy nạn hải tử, bởi nhìn thấy nàng bay qua, lại dừng bước lại ngơ ngác mà xem, bị mặt sau độc hóa nhân đánh gục. Đã chạy ra rất xa mẫu thân A kêu thảm một tiếng, quay trở lại muốn cứu con trai của chính mình, trượng phu không có kéo vợ mình, nhìn thê tử cũng biến thành độc hóa nhân trong miệng chi thực. Lập tức mất đi hai cái người thân trượng phu, sống ở đó bên trong không chạy trốn nữa, kết quả cũng bị độc hóa nhân cắn chết. Con mắt của nàng ướt, nước mắt bị gió thổi đến hướng về phía sau tung bay đi, nhỏ đến tiểu thanh trên mặt. Tỷ tỷ, đây không phải là lỗi của ngươi, có trách thì chỉ trách những người này quá yếu a, chúng ta cứu bọn họ không được, vẫn là nhanh đi cứu anh rể quan trọng. Tiểu thanh biết Bạch Tố Trinh mềm lòng, sợ nàng không nhịn được xuống cứu những người kia. Lấy các nàng sức mạnh của hai người, cũng không có thể cứu bọn hắn tất cả mọi người, còn có thể làm lỡ cứu Hứa Tiên thời gian. Ừm. Bạch Tố Trinh đáp ứng một tiếng, không có nói nữa, trong lòng nhưng nhắc lên một cố khát sóng lớn. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến chính mình tại gặp phải Tiểu Thanh trước, tại chính mình vẫn là tay cầm bạn ngàn tính mạng yêu vương thời điểm, tựa hồ cần phải kinh thường gặp được như thế nhân gian cảnh tượng thế thảm, thế nhưng là chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thay đổi sắc mặt. Cẩn thận hồi tưởng, những năm tháng ấy nhưng như là trống rỗng, tựa hồ có món đồ gì mạnh mẽ xóa đi nàng nên có ký ức. Bạch Tố Trinh như rơi vào hầm băng, độc rắn, quen thuộc yêu sương mù. Nếu như mình thật sự bị xóa đi một đoạn ký ức, vậy này ôn dịch khởi nguyên, rất có thể thật cùng nàng có quan hệ. Tiểu Thanh chợt phát hiện, tỷ tỷ phi hành quỹ tích hiển nhiên có chút bất ổn. Tranh thủ thời gian bay đến dân chạy nạn cứu trợ khu là tốt rồi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Tiểu Thanh nghĩ. 7, 8 danh thủ cầm thương đồng nam tử, quang lấy hai đứa bé ở mặt trước kinh hoàng chạy trốn chạy, mặt sau mười mấy cái màu da màu sắc sặc sỡ, quái hình quái trạng yêu quái theo sát không nghỉ, một bên truy đuổi còn một bên phát sinh gào gào gầm rú. Con lấy hài tử đám nam tử hiển nhiên đều bị những yêu quái này ngoại hình dọa sợ, tuy nói cầm trong tay binh khí ngạch, nhưng cũng không có chống lại tâm ý, chỉ lo chạy trốn. Tuy nói là ở đây loại nguy cơ tình hình, hai cái bị con ở trên lưng hài tử nhưng cũng không phối hợp, lại là khóc náo, lại là đạp chân, muốn từ hai cái con bọn họ trên thân nam nhân hạ xuống. Đám người chuyến này chạy ngoài nói, xuyên hẻm nhỏ, làm sao cũng không cách nào đem đám yêu quái bỏ rơi. Bọn họ bò lên trên tọa cầu đá, chỉ thấy phương xa ngõ phố bên trong, mười mấy độc hóa nhân lúc gần lúc hiện đang bơi đi. Trước có độc hóa nhân, sau có yêu quái, đám nam tử càng thêm kinh hoàng. Mọi người hơi vừa đôi mắt, cho rằng trước hổ sau sói, muốn chạy trốn là không có trông chờ, không bằng liều mạng một lần. Liều mạng. Hai cái tự cao dũng lực hơn người chẳng hán, trong miệng a a hét cái gì, vung bảy cái bổng, hướng về phía sau yêu quái phóng đi. Đi ở trước nhất màu đỏ yêu quái bắt lấy căn cái bổng giáp tại tả hưu dưới nách, dùng sức gập lại, trứng gà thô tần bị cây gỗ dĩ nhiên rắc rắc hai tiếng bẻ gãy. Hai cái tráng hán trong ngày thường múa thương múa gậy, cũng rèn luyện đến trên dưới 100 cân khí lực, bây giờ gặp phải yêu quái, dường như hai cái em bé cùng đại nhân đấu khí lực. Mỗi người bọn họ cầm nửa đoạn gậy, chố mắt ngoác mồm đang không biết như thế nào cho phải, màu đỏ yêu quái nô ra cái gầu đại hai cái tay chia hai bên trái phải, hai người đứng thẳng không được, phù phù từ trên cầu đá rơi vào trong sông, không có bay nhảy mấy lần liền bị chảy xiết nước sông phóng đi hạ du. Ra, hai tử chúng ta không muốn, nhiêu bọn tiểu nhân một cái mạng chó đi. Hai cái bối hài tử hán tử thấy không đường có thể trốn, nghĩ đến đối diện độc hóa nhân là không chen mồm vào được, trước mắt yêu quái đúng là có thể nghe hiểu tiếng người, tranh thủ thời gian ném hài tử dập đầu xin tha. Hai đứa bé chân vừa rơi xuống đất, vô cùng phấn khởi tắt hoan chạy đến yêu quái một bên, ôm lấy màu đỏ yêu quái bắt đuổi. Cái khác hán tử ồn ào một tiếng tăng nhanh cước lực bỏ chạy, màu đỏ yêu quái vây tay để mấy cái yêu quái đuổi tiếp. Màu đỏ yêu quái hiển nhiên cũng không muốn liền như vậy tha đang dập đầu hai người, hắn đem con môn đẩy ra, giao cho cái khác tiểu yêu quái. Thiện tay nắm lên một người hán tử, đưa tay liền muốn đánh. Trương tiểu ca. Màu đỏ yêu quái nghe được có ở trên trời người gọi tên hắn, theo âm thanh nhìn lại, trong đó trên trời dừng một bạch một thanh hai vị nữ tử. Hai người này hắn đều rất quen thuộc, người trước hắn phải gọi Nương Nương, người sau phải gọi Tỷ Tỷ. Bạch Nương Nương, Tiểu Thanh tỷ. Màu đỏ yêu quái thấy là các nàng hai người, nhất thời thối lui yêu quái hình thái, hóa thành mười mấy tuổi thiếu niên răng rấp, hướng về hai người các thi lễ. Nguyên lai, hắn đang là Tiểu Thanh báo tố phi yêu quái tiểu đệ Trương tiểu ca, lần trước tiểu doanh châu cuộc chiến cũng có hắn phân. Trương tiểu ca, các ngươi đây là đang làm gì? Tiểu Thanh vừa nãy ở trên trời thấy Trương Tiểu Ca mang theo mười mấy yêu quái truy sát mấy người kia loại nam tử, không biết là nguyên nhân gì.
Hừ,
ngươi hỏi này mấy cái mặt hàng. Trương Tiểu Ca mắt lạnh nhìn lướt qua cái kia hai cái đầu trâu mặt ngựa hắn tử, khẩu khí thật là xem thường, từ khi độc hóa nhân bạo phát, ta cùng láng giềng mười mấy cái yêu quái đồng bọn tổ chức ra, bảo vệ láng giềng thoát đi. Không ngờ, hàng xóm Vương thầm nói, nàng ra một đôi tiểu nhi nữ mất rồi, ta lúc đầu cho rằng là bị độc hóa nhân hại, kết quả nhìn thấy này mấy cái tam tài hội chó giết mới cong lấy hai đứa bé tại lao nhanh. Đại gia bị độc hóa nhân làm hại đủ thảm, những bại hoại này lại còn thừa dịp cháy nhà hối của, lựa nhân khẩu, ta liền kêu mười mấy cái minh đệ hóa thành yêu hình truy bọn họ. Đây không phải vừa đem hai đứa bé cứu. Tiểu Thanh nghe xong cũng không đáp lời, bay lên một cước đá vào Trương Tiểu Ca vừa nãy cầm lấy hán tử kia quai hàm trên. Này một cước khí lực rất lớn, hán tử kia cầm lúc này bị đạp thoát hoàn, ngã trên mặt đất rầm rì rên rỉ. Kho lang một tiếng, Tiểu Thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng về nằm ngã xuống đất hán tử một kiếm đâm tới. "Tiểu Thanh, đừng." Hán tử kia mắt thấy khó giữ được tính mạng, Tiểu Thanh cầm bảo kiếm tay lại bị Bạch Tố Trinh bắt lấy. "Tiểu Thanh, ngươi đánh cũng đánh, cần gì lấy tính mạng bọn họ?" "Tỷ tỷ, tam tài hội có người tốt sao? Hai người kia cặn bã, giữ lại tính mạng còn muốn hại người." Tiểu Thanh nộ xung châu đấu, còn muốn tránh thoát Bạch Tố Trinh đi đâm, Bạch Tố Trinh tóm chặt lấy nàng kiếm, chính là không chịu nàng gai. Hai người đang tranh chấp không xuống, chỉ thấy hai cái yêu quái hoang mang hoảng loạn chạy tới. Bọn họ là trước Trương Tiểu Ca phái đi truy cái kia mấy cái lạc chạy yêu quái. Bọn họ xa xa nhìn thấy Trương Tiểu Ca liền gọi, "Đại ca đại ca, nửa đường giết ra cái lợi hại hòa thượng cứu tam tài hội cậu tặng, đem các minh đệ đều đánh cho gần chết." "Hòa thượng?" Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn nhau một thoáng, trong lòng các nàng đều bay lên cái tên đó, Pháp Hải. Cứu chạy trốn tam tài hội hòa thượng, quả nhiên là Pháp Hải. Hắn vừa đánh đổ một đám vây công bách tính độc hóa nhân, hộ tống bọn họ an toàn đào tẩu, chỉ thấy trên sông Du trôi xuống hai người. Hai người này bị nước vọt tới nặng nề phục phục, như là hai cái hồ lô, một bên uống nước vừa đưa tay hô cứu mạng. Chương 54, độc hóa nhân Lâm An đại nổi khung đắc đạo tăng bờ sông chấn xả yêu. 4. Pháp Hải đem hai người ướt rầm rề từ trong sông nói ra, lược tại bên bờ, ngồi xếp bằng xuống, hai tay dùng sức theo hai người ngực. Hai người đầy đủ phun ra vài đấu nước bẩn mới hoàn thần lại đây. Pháp Hải hỏi bọn họ vì sao rơi xuống nước, một người trong đó mới chịu giảng, một cái khác lanh lợi cướp lời nói, cao tăng có chỗ không biết, tối hôm qua độc hóa nhân trắng trợn họa loạn lắng giềng, ta mấy người này kết hỏa thoát thân. Thật vất vả tránh thoát độc hóa nhân, không ngờ trong ngõ hẻm nhảy ra mười mấy cái yêu quái cướp đi chúng ta gói đồ tài vật, càng còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Hai chúng ta ý đồ phản kháng, yêu quái ủy vào lực lớn, dĩ nhiên đem chúng ta ném xuống sông. Nếu không có đại sư cứu giúp, hai ta cái này tao chỉ sợ liền muốn làm thủy quỷ. Một cái khác thấy người trước biên nói dối, tranh thủ thời gian liên thanh phụ họa, lại thêm mắm thêm muối nói rồi rất nhiều. Bây giờ độc hóa nhân tùy ý làm bậy đã làm cho người sức đầu mẹ chán, không ngờ lại có không hợp pháp thừa dịp cháy nhà hối của, thực đáng ghét. Pháp Hải nghe xong hai người thêm mắm thêm muối nói lung tung, lại tận mắt nhìn thấy hai người ở trong nước suýt chút nữa chết đuối, không khỏi hắn không tin. Đúng vào lúc này, thượng du đầu mấy cái hán tử dọc theo hà hoa hoa kêu loạn trốn đem hạ xuống, sau lưng quả nhiên có chừng 10 cái yêu quái theo sát không nghỉ. Bị Pháp Hải cứu hai người chỉ trỏ trỏ nói chuyện, đại sư, bên kia xương không phải đến rồi. Những yêu quái này thực tại đáng trách, giết người không quá mức điểm, xem ra không giết chúng ta diệt khẩu, bọn họ không chịu làm hưu. Pháp Hải nguyên bản ghét cái ác như thủ, cực hận yêu quái, chỉ là gần đây cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ở chung lâu, đối yêu quái cái nhìn hơi có đổi mới. Bây giờ thấy bang này yêu quái dĩ nhiên cướp đoạt giết người, lửa giận sông thẳng chán. Hắn khẩn đi vài bước, buông tha cái kia một đám chạy trốn hắn tử, ngăn cản mặt sau truy sát yêu quái, lớn tiếng quát hỏi, "Thượng Thiên bang này, sáng tỏ trời đất, bây giờ Lâm An trong thành độc hóa nhân vừa bãi tàn phá, các ngươi làm sao dĩ nhiên làm này không hợp pháp việc? Hòa thượng, ngươi mau tránh ra cho ta." Trước tiên các mô tinh tiến lên muốn mở ra Pháp Hải. Pháp Hải một tay kình trụ hắn thân tới được tay, nhẹ nhàng bốn một cái, dùng chân đạp trụ khuỷu tay, các mô tinh phát sinh giết lợn tựa như kêu thảm thiết. "Thả ra huynh đệ ta." Mặt sau dã chư tinh thấy các mô tinh bị bắt trụ, túi đầu lộ ra hai chi răng hàm, không đầu không đuôi xông lại. Pháp Hải thả ra các mô tinh, hai tay bắt lấy hai chi răng hàm, thoáng hướng bên phải một tà lực, dã chư tinh dường như bị mặc vào khoen mũi trâu, nghe lời hướng hữu sắp xếp ra vài bước. Pháp Hải mượn lực buông lòng tay, dã chư tinh thu chân không được, ném ra lão xa. Hòa thượng này nói bậy cùng tam tài hội người là đồng đảng, đơn giản giết hắn. Lũ yêu quái bên trong có người kêu một tiếng, cái khác đồng thời tán thành, thất trường bắt đoạn đều hướng về Pháp Hải xông lại. Những yêu quái này đều bất quá là chút tiểu nhân vật, vốn cũng không nhiều lắm đạo hạnh, ở đâu là Pháp Hải đối thủ. Nhiều thì 3, 5 chiêu, chậm thì 1-2 chiêu, đám yêu quái đều bị đánh ngã xuống đất. Nam Mô A Di Đà Phật, các ngươi như vậy bọn chuột nhắt nếu như vậy chẳng ra gì, chờ bẩn tăng siêu độ các ngươi. Dứt lời, Pháp Hải lạnh mặt, liền muốn hạ sát thủ. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Pháp Hải thoáng lắc mình tránh thoát. Cái kia ánh sáng màu xanh vốn là cũng không có hướng về Pháp Hải yếu hại đến, chỉ là phải đem hắn cùng ngã xuống đất đám yêu quái tách ra. Ánh sáng màu xanh cắm trên mặt đất, hóa thành một thanh bảo kiếm, tả hữu lay động, ong ong phát sinh tiếng xé gió. Pháp Hải nhận thức chủ nhân của thanh kiếm này, nàng từng cứu tính mạng hắn, sau hắn lại cứu hắn. Không nên thương tổn tiểu đệ của ta. Tiểu Thanh tay còn duy trì đem kiếm tung tư thế, bên cạnh nàng đứng Bạch Tố Trinh, còn có cái màu đỏ yêu quái theo sát. Yêu quái chính là yêu quái, mặc kệ thiện ác chung quy phải bao che khuyết điểm có đúng hay không. Pháp Hải thấy Tiểu Thanh ngăn cản hắn trừ yêu, hỏa khí càng vượng. Con lựa chọn, ngươi lại náo cái gì? Không đợi Bạch Tố Trinh nói chuyện, Tiểu Thanh giành trước lớn tiếng hỏi. Các ngươi đi ra, ta không muốn cùng các ngươi giao thủ. Này mấy cái làm sằng làm bậy yêu quái, hỏi ta hôm nay giết định. Dứt lời, phồng bực bội, cả người khớp xương văng rền, hai tay nhất thời cháo thượng tầng kim quang, cửu hoàn tích trượng hai con vậy đột nhiên mọc ra dài một thước lưỡi dao ánh sáng, lại muốn đi khoảnh khắc mấy cái yêu quái. Loảng xoảng một thanh màu trắng bảo kiếm ngăn trở pháp hải gậy tích trượng. Sự tình khẩn cấp, Tiểu Thanh, ngươi đi cứu anh rể. Trương Tiểu Ca, mang người của ngươi đi. Nơi này giao cho ta ứng phó, chậm rãi cùng hắn lý luận. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, Trương Tiểu Ca phân phó xong, đem khí vận đến kiếm trên, một đạo thật dài bạch khí nhất thời đem kiếm bao vây lấy. Trương Tiểu Ca lợi dụng lúc không đem các bạn bè đều nâng dậy đến, mọi người khập khiễng rời đi chỗ thị phi này, tang tài hội mấy người cũng sớm đều mất tung ảnh. Tiểu Thanh chân đạp ánh sáng màu xanh bay lên trời, chỉ nghe sau lưng phát sinh đùng đùng nổ tung thanh, nàng biết, đây là pháp hải cùng Bạch Tố Trinh khí tức chạm vào nhau kích âm thanh, bây giờ hai người thắng bại làm sao ai cũng không pháp dự liệu. Kiểm dịch chạm một vùng tụ tập đến hàng mấy chục ngàn dân chạy nạn, nguyên bản liền hỗn loạn dị thường. Khu an toàn cũng xuất hiện độc hóa nhân tiêu tức, tại dân chạy nạn bên trong vỡ tổ rồi, mọi người bắt đầu gào khóc chạy nhanh. Có thể nơi nào mới là an toàn? Cũng không ai biết, mọi người chỉ là tại theo lớn nhất cái kia cố dòng người tại chạy. Hứa Tiên bắt đầu cùng mấy cái y sĩ còn tại kiểm dịch trạm lều bên trong hét to, muốn cho dân chạy nạn yên tĩnh lại, rất nhanh sẽ bị bức mấy người bọn hắn lớn hơn trăm lần, ngàn lần hỗn loạn ầm ĩ tạm âm nhân chìm. Tại lúc này, không biết ai hô một tiếng độc hóa nhân đến rồi. Thế cục nhất thời càng thêm khó có thể khống chế. Hứa Tiên vừa quay đầu lại, phát hiện mấy cái cùng bọn họ đồng thời y sĩ cũng đều đi theo dòng người chạy. Kiểm dịch trạm bất quá là mấy cây một trụ chống đỡ lấy tịch lều, bị dòng người vọt một cái, tịch chân đều bị xả không còn, bốn cái cây cột cũng ngã ba cái. Hứa Tiên sợ bị dòng người xung đi, gắt gao ôm hiếm hoi còn sót lại một cái một trụ không chịu buông tay. Hắn nhắm hai mắt ôm chặt cây cột, mặc cho bên người bao nhiêu người lấn tới lấn lui, chính là không chịu buông tay. Gian vặt nửa cách giờ, y phục của hắn bị người xé xấu, tay áo mất một nửa, có chỉ giày cũng không biết bị ai đá mất. Cũng may, dòng người cuối cùng cũng coi như trở nên thưa thớt. Hứa Tiên vừa thở một hơi, chỉ nghe họ họ âm thanh thật sự tại bốn phía vang lên. Hắn mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy người ở bên cạnh không còn nhiều, xa xa mấy cái độc hóa nhân cái bóng dĩ nhiên xuất hiện. Hứa Tiên đầu góc trống rỗng, không biết như thế nào cho phải, vẫn là chăm chú ôm một trụ, chờ hắn hiểu được, đã bỏ đến một trụ trên đỉnh. Bỏ đến chỗ cao, Hứa Tiên cẩn thận quan sát xung quanh tình hình, chỉ thấy đầy đất đều là gói đồ cùng giày, cùng với bị dẫm cũng thoi thóp người, bị đẩy ngã tịch lều bên trong tất cả đều là vết chân, bàn ghế đều bị dòng người dẫm đến nát tan. Dân chạy nạn trong miệng độc hóa nhân xuất hiện, tựa hồ chỉ có 5-6 cái, mấy cái bị dẫm thương không cách nào nhúc nhích người bị độc hóa nhân đánh gục, đang gầm nhấm. Hứa Tiên sợ đến dám lên tiếng, trong lòng hắn âm thầm ghi nhớ cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, hy vọng này độc hóa nhân ăn no đi nhanh lên, chỉ lo phát sinh thanh gây nên bọn họ chú ý trước đây không lâu còn rộn rộn ràng ràng quảng trường, nhất thời trở nên không, duy nhất âm thanh là cái kia mấy cái độc hóa nhân nằm trên mặt đất gặm thi thể phát sinh vang dội xoạch miệng thanh. Chương 55, độc hóa nhân Lâm An đại nổi cùng đắc đạo tăng bờ sông trấn xã yêu, nam, Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy, trong lòng hắn cả kinh, muốn, hẳn là tối hôm qua dùng trong giếng nước lạnh một kích, có chút cảm cúm. Làm sao không còn sớm cũng muộn, một mực lúc này muốn hát hơi. Nghĩ tới đây, hắn một tay giữ lời, đằng ra tay phải gắt gao bịt lại miệng mũi, muốn đem hát xì nhấn trở lại. Ai biết hoàn toàn ngược lại, hát hơi sức mạnh trái lại càng đủ, hắn chỉ cảm thấy trong lỗ mũi chua xót, có cố nhiệt lưu từ bên trong phún ra ngoài. Hát xì, đang gặm nhấm thi thể mấy cái độc hóa nhân, đều ngẩng đầu lên cột thịt, tìm kiếm người sống mùi vị. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy bò tới một trên cây cột run lẩy bẩy Hứa Tiên, liền đều đứng lên, hướng này vừa đi tới. Hứa Tiên bị dọa sợ, không nghĩ tới cái này xui xẻo hát xì sẽ phải tính mạng mình. Hiện tại tại một trụ trên bò hiển nhiên không phải thượng sách, nhưng xuống hiển nhiên cũng là tự tìm đường chết. Đang không biết như thế nào cho phải, độc hóa nhân môn đã đi tới một trụ hạ, có cái độc hóa nhân đưa tay ra, bắt đầu hoảng một trụ. Độc hóa nhân khác cũng đều đưa tay ra đồng thời hoảng, mắt thấy một trụ liền muốn bị bọn họ từ thổ địa bên trong nổ ra. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Hứa Tiên tự giác khó thoát khỏi cái chết, không thể làm gì khác hơn là đem hắn nghĩ đến lên Bồ Tát danh hiệu đều niệm một lần, chỉ chờ cây cột ngã xuống, ngồi chờ chết. Phục Hổ La Hán, Hàng Long Tôn Giả. Lơ đãng đọc lên Hàng Long Tôn Giả danh hiệu, Hứa Tiên đầu trong đầu điện quang đá lửa một ý nghĩ loại qua, nhớ tới trong lồng ngực còn có tế điên hòa thượng cho hắn căn cứu mạng tóc. Tại Nam Cực Tiên Ông Ngải Thảo trong kho hàng, hắn dùng đi một cái diện đại hỏa, xem ra sợi tóc này quả nhiên có thể lâm thời cứu mạng. Liền, hắn tranh thủ thời gian móc ra một cái cứu mạng tóc, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu hô to, Hàng Long Tôn Giả, vươn mệnh trời, Hàng Long Tôn Giả, vươn mệnh trời. Lần thứ ba niệm xong, tóc trên không trung hóa thành một luồng cho bụi, cuốn theo chiều gió đi. Lạc đắt lạc đắt lạc đắt lạc đắt, chỉ thấy phương xa một đoàn màu xanh lục đồ vật hướng về bên này chạy tới. Đến gần chút mới nhìn ra, hóa ra là một người một con ngựa. Người đến gào gào gào, hô to, trong tay phát đao múa thành một đoàn ánh bạc, thực sự là ngay ở trước mặt chết rửa vào vong. Hứa Tiên cẩn thận phân biệt, nhìn ra người càng là Lô Thiết Khai, tựa như cùng bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng, liều mạng kêu to, Lô để hạt mau tới cứu rút. Tiểu chất là Hứa Tiên. Người đến quả nhiên là Lô Thiết Khai, hắn đang điên rồi như thế vung vậy phát đao chém bảo, nghe được Hứa Tiên âm thanh mới đưa hắn từ điên trạng thái tỉnh lại. Dương mắt vừa nhìn, Lỗ Thế Khai quả nhiên nhìn thấy Hứa Tiên tại một trụ trên đỉnh hướng hắn vẫy tay, mấy cái độc hóa nhân đang ôm một trụ tại hoàng, chỉ lát nữa là phải từ địa lý nổ ra. Lỗ Thế Khai thúc ngựa vung đao, hướng về Hứa Tiên chạy tới. Chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, mấy cái độc hóa nhân đầu người rơi xuống. Một trụ mang theo Hứa Tiên đồng thời ngã xuống, tầng tầng ngã xuống đất, rơi Hứa Tiên mắt nổ đồng đóm. Không chờ hắn tỉnh táo lại, một bàn tay lớn bắt lấy hắn vào áo, đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên đến, hắn thân bất do kỷ theo nguồn sức mạnh kia thoăn lên lưng ngựa. Ôm chặt, Hứa Tiên nghe được Lỗ Thế Khai nói chuyện, mơ mơ màng màng ôm chặt Lỗ Thế Khai eo, Lỗ Thế Khai dùng sức kẹp bụng ngựa, Hoàng Phiêu Mã một bước không ngừng mà chạy nhanh. Hứa Tiên nhắm hai mắt gắt gao ôm Lỗ Thế Khai eo, nghe được hai bên độc hóa nhân nhỏ tiếng hô, xem ra xung quanh đã bị độc hóa nhân bao vây. Gào, gào, giết nha. Lỗ Thế Khai gầm rú có chút khàn khàn, nhưng hắn còn tại như con dã thú liều mạng gầm rú, phát đao trên dưới tung bay, thỉnh thoảng có sền sệt dục vọng phun đến Hứa Tiên trên mặt. Hắn không dám chỉnh mắt thấy, tiếng gió bên tai vụ vụ băng lên, chỉ hy vọng cơm sáng rời đi này nguy hiểm khu vực. Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải đánh hơn 100 cái hiệp chưa phân ra thắng bại, Bạch Tố Trinh kiếm trên bạch khí đoạn 2, 3 tấc, Pháp Hải đôi tay cùng tiền trượng trên kim quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Còn muốn lại đánh sao? Ngươi nên rõ ràng, như thế tiếp tục đánh ngươi ta đều không biết có kết quả tốt, lưỡng bại câu thương sẽ theo người tâm ý. Bạch Tố Trinh phương pháp hỏi Hải. Nghiên xúc, ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều. Pháp Hải dùng sức giẫm một cái mặt đất, đem mặt đất đạp ra hơn một tấc thâm thiền hố. Sau đó dụng lực vận may, trên người hắn kim quang màu sắc lại trở nên sâu hơn một tầng, một thanh cửu hoàn tích trượng múa đến màu vàng quạt gió cũng tự, gậy tích trượng trên chín cái kim hoàn theo soạt lang vang lên không ngừng. Pháp Hải một cung eo, cả người dường như đổ súng kiếp trì đạn giống như hướng về Bạch Tố Trinh thẳng tắp bắn tới. Bạch Tố Trinh thấy Pháp Hải không chịu dừng tay, mặc thán một tiếng, cũng chỉ đánh vừa để khí, kiếm trên bạch khí lại mọc ra 4-5 tấc. Hai người tới tới lui lui đánh 20 hiệp, Pháp Hải gậy tích trượng nhanh chóng xoay tròn binh binh bảng bảng đánh vào Bạch Tố Trinh kiếm trên, Bạch Tố Trinh qua lại chống đối công kích, chỉ nghe kiếm trên phát sinh nhẹ nhàng đùng thanh, trong lòng biết không được, biết là kiếm khí bị Pháp Hải không muốn sống cương khí công kích đập ra vỡ khẩu. Bạch Tố Trinh vốn không muốn cùng Pháp Hải lấy cái chết liều mạng, vẫn không chịu lạnh lùng hạ sát thủ. Hiện tại thấy Pháp Hải cùng nàng đồng quy vô tận, cảm thấy còn như vậy tiếp tục đánh là không được, huống hồ trong lòng nàng còn mong nhớ Hứa Tiên, muốn sớm chút kết thúc chiến đấu. Lợi dụng lúc Pháp Hải toàn lực tiến công phòng ngự bạc được công phu, nàng há mồm phun ra một luồng bạch khí, say mê công kích Pháp Hải không nghĩ tới Bạch Tố Trinh sẽ phản kích, thầm kêu thanh không được, muốn rút người ra tránh né cũng đã chậm, tay trái bị bạch khí ngưng kết thành khối băng vững vàng đóng băng. Theo sát, Bạch Tố Trinh một kiếm đâm tới, đem Pháp Hải cánh tay trái đâm cái đối xuyên, máu tươi theo kiếm thương phun ra, đem Pháp Hải nửa người đều nhuộm đỏ. Bạch Tố bèo nhảy qua một bên, thu rồi kiếm khí nói với Pháp Hải, ngươi hiện tại bị thương, nhanh đi trị thương đi. Người ta bản không thủ giãn nước, cần gì dồn ép không tha. Ta còn muốn cứu người, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Bạch Nương tử dựng lên một tia sáng trắng hướng về trên trời bay đi. Bị thương Pháp Hải miệng lớn thở hổn hển, hắn cùng yêu quái tranh đấu còn chưa bao giờ thua qua, hiện tại lại cũng bị xà yêu kia tha hắn một lần, hắn không cam lòng để Bạch Nương tử liền rời khỏi như thế. Xem Bạch Nương tử bay đến không trung, hắn cắn răng một cái, từ trong lòng móc ra cái tử kim bình bát, dùng sức hướng về trên trời ném đi. Bình bát rời tay sau nhanh chóng xoay tròn hướng trời cao bay nhanh, chốc lát liền vượt qua Bạch Nương tử, bay đến nàng đỉnh đầu. Tử kim bình bát trên không trung xoay tròn, không ngừng lớn lên, từ trung gian bắn ra đạo kim quang, đem Bạch Nương tử cháo ở bên trong. Bạch Nương tử cảm thấy toàn thân đều trở nên vô lực, thân thể không tự chủ được thu nhỏ lại, tam tích, vẫn rơi trên mặt đất. Oanh một tiếng vang trầm thấp, tử kim bình bát theo rơi xuống, đem Bạch Nương tử gắt gao chụp ở phía dưới, dương lên đẩy trời bụi bặm đến nửa ngày mới dừng. Như chút được gánh nặng Pháp Hải đùng một thoáng ngồi dưới đất, hắn hai mắt nhắm chặt, hai tay bấm ra pháp ấn chữa thương cho mình. Qua một nén nhang công phu, Pháp Hải cảm giác bên trái cánh tay chẳng phải đau. Hắn mở mắt ra, đưa tay ra mời tay trái, chỉ thấy huyết sắc thực ngừng lại, hoạt động cũng không có vấn đề gì. Hắn lúc này mới đứng lên, đến gần trụ trên đất tử kim bình bát cong lưng chuẩn bị đi lấy. Chương 56, độc hóa nhân Lâm An đại nổi khung đắc đạo tăng bờ sông chấn xả yêu. 6, đúng vào lúc này, phụ cận trên mặt sông có người hát liên hoa lạc, một đời tốt thả quan lệ nợ, không cần thiết nửa năm liền bà ba. Xa hoa bên trong nợ hiện qua tay, hắn quản tiếp khách ta tiêu tiền. Tuyến trên cho vay không có cho chịu, hắn quản giết người ta còn đảm. Tích hoàng kim trụ bắt đầu, phút cuối cùng không có cái đại hoàng bờ. Pháp Hải nghe xong hát ngẩn ra, hiện ở trong thành khắp nơi là độc hóa nhân, như vậy bách tính thoát thân cũng không kịp, nơi nào còn có tâm tình hát. Chỉ thấy trên sông một chiếc thuyền con, theo nước chảy chậm rãi từ thượng du đáp xuống. Thuyền bên trong dựa vào cái ăn mặc lôi thôi lết thiết phong tăng, eo xuyên phá quạt hư bổ, trên bả vai gánh cái đại chổi, trong tay còn tiếp tục điều trưng hấp chân chó tại gặm. Pháp Hải chau mày, không ngờ để ý đến hắn, lại muốn đưa tay đi lấy tử kim bình bát. Tiểu hòa thượng. Pháp Hải nghe được cái kia hát liên hoa lạc phong tăng hướng về hắn bên này gọi, không nhịn được lại dừng lại, hướng về hắn bên kia nhìn lại. Chỉ thấy phong tăng tay cầm chân chó hướng về hắn vẫy tay, hô, gọi chính là ngươi, tiểu hòa thượng. Thấy phong tăng bất quá chừng 40 tuổi, không lớn hơn mình vài tuổi, dĩ nhiên khiến mình tiểu hòa thượng, Pháp Hải trong lòng rất là không vui. Nhưng nhớ hắn là cái phong tăng, không cần thiết chấp nhặt với hắn, đã nghĩ không phản ứng hắn. Ai biết phong tăng nhất định phải trêu chọc hắn, tiểu hòa thượng, cái kia bình bát hạ là gì a? Nhưng là lén lút hóa đến bánh bao thịt ăn. Thấy ta đến rồi, sợ ta cho ngươi biết sư phụ, tranh thủ thời gian chụp ở phía dưới đúng không? Pháp Hải không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, ngươi đây hòa thượng điên nói linh tinh gì vậy? Ta đây là vừa hàng xong yêu quái, tử kim bình bát phía dưới thủ săn chính là yêu quái. Ai? Yêu quái? Thú vị thú vị. Phong tăng đột nhiên đứng lên, từ trên thuyền nhảy một cái ba, bốn trượng nhảy đến bên bờ, giơ chân chó nói, hòa thượng ta hoạt lớn như vậy còn chưa từng thấy hoạt yêu quái, nếu không ta cầm con chó này chân cùng ngươi đổi thế nào? Không đổi. Pháp Hải có chút mất kiên nhẫn, không thèm để ý hắn. Ngươi đây tiểu hòa thượng, thực sự là lòng tham. Chân chó không giống như yêu quái tốt. Chưa từng nghe nói trên trời thịt rồng, trên đất thịt chó sao? Ngươi lén lút ăn, ta cũng không tìm sư phụ ngươi mật báo. Bần tăng người ăn chay từ khi mới đẻ. Pháp Hải cũng không quay đầu lại nói, người ăn chay từ khi mới đẻ. đừng nói mò, các ngươi Kim Sơn tự trừ năm đó Đường Huyền Trang, to to nhỏ nhỏ mấy trăm tấn gốc, có cái nào không có trộn qua miệng. Phát Hải nghe Phong Tăng nói như vậy, trong lòng kinh hãi. Hắn vẫn chưa tự lộ thân phận, cũng không quen biết này Phong Tăng, hắn làm sao biết chính mình là Kim Sơn tự hòa thượng. Nghĩ tới đây, hắn nhảy ra mấy trượng xa, cầm thật chặt cửu hoàn tích trượng, hỏi, Phong Tăng, ngươi là người nào? Ta chính là cái như vậy hòa thượng, muốn cầm chân chó đổi ngươi yêu quái. Phong Tăng cợt nhả mà đem chân chó kề sát tới trong lồng ngực, tại bẩn thỉu, béo ngậy ngực cọ sát. Phát Hải nhìn cảm thấy buồn nôn, nói, ta không đổi, ngươi đi đi. Phong Tăng giống như chịu đến đả kích rất lớn dáng vẻ mặt xem ra phi thường thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, giơ lên trong tay chổi nói, vậy ta thêm vào cái này Ngọc Hoàng Đại Đế quét rất chổi, liền ngươi cái kia Đường Tăng xin cơm Tử Kim Bình Bát đồng thời thay đổi làm sao? Phát Hải càng thêm giật mình, trong lòng thầm nghĩ, này Tử Kim Bình Bát là năm đó Huyền Trang pháp sư Tây Thiên lấy kinh nghiệm hóa duyên dùng, chính là lúc trước Đại Đường Thiên Tử tặng cho, sau đó pháp sư đến chứng kim phía sau, đem này Bình Bát đưa cho ta Kim Sơn tự làm bảo vật chân sơn. Sư phụ ta đem Bình Bát ban cho ta, để ta hạ sơn hàng yêu trừ quái dùng. Phong Tăng không rõ lai lịch, nhưng có thể một lời vạch trần Tử Kim Bình Bát xuất xứ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chỉ thấy Phong Tăng rung đùi đắc ý trong miệng nhắc tới nói, này tiểu hòa thượng, tốt được lắm xin cơm Bình Bát, nhưng đem ra nắm bắt yêu cái gì, thực sự là đại tài tiểu dụng. Vừa nói, một bên xoay người lại hiên cái kia Tử Kim Bình Bát. Hòa thượng điên, không nên đụng ta bảo vật, này Bình Bát pháp lực vô biên, nếu là đại đức cao tăng đi lấy nhẹ như hồng mao, nếu như là tà mị chi đồ muốn cầm lấy, tựa như trùng tại Thái Sơn. Ồ, Phát Hải lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phong Tăng thử răng vàng hướng hắn nở nụ cười, không lưng nhẹ nhàng hất lên, cái kia Tử Kim Bình Bát đã như một mảnh lá cây giống như bị nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy bị giam tại Bình Bát hạ Bạch Tố Trinh thu nhỏ lại đến giường như côn trùng to nhỏ, tự ngủ không phải ngủ nằm trên mặt đất. Bình Bát hất lên mở, Bạch Tố Trinh thân thể hãy cùng từng bước lớn lên, chớp mắt liền biến trở về trước kia to nhỏ, người cũng biến thành phấn chấn lên. Sân mắt liễu lơi Pháp Hải nói không ra lời, hắn qua một lát mới hỏi ra câu nói, ngươi đến tuột cùng là người nào? Chỉ thấy Phong Tăng hì hì nở nụ cười, đem chân chó cắm vào trong lồng ngực, tay trái đem đầu đỉnh phá tăng mũ một chích. Chỉ thấy hắn tóc trên đầu có tới dài nửa tấc, sau đầu nhưng là kim quang lóng lánh, trong phút chốc hình thành một vầng Phật quang, mơ hồ hiện ra một cái ba đạo biểu ngữ quái tượng. Pháp Hải xuất thân Kim Sơn tự hàng yêu tăng đoàn, biết đây là Thiên Tuyển tôn giả, chân thân La Hán thiên ấn đánh dấu. Sư phụ. Pháp Hải lập tức quỳ xuống, cúi đầu bái tạ, nói: "Tiểu hòa thượng mắt thường phàm thai, này đôi mắt mù thật nên đào móc ra." "Không sao không sao." Tế Điên mang theo tăng ngũ, đưa tay nâng Pháp Hải nói: "Ngươi sau đó phải cố gắng làm hòa thượng, không muốn sẽ cùng người có vợ dây dưa." Pháp Hải tuy nói biết Tế Điên thích nói đùa, trên mặt vẫn là chút đỏ. Đi rồi, các ngươi đôi này đoàn già cùng ta cùng đi, tìm người ta trượng phu nhận cái sai, sự tình liền dùng qua rồi." Tế Điên nói lại dùng nhiệt tình ánh mắt liếc nhìn Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh mặt tức thì cũng biến thành đỏ hừng hồng. Chương 57, Tiểu Thanh ngo hẹp cứu yêu trẻ em để hạt ở trần náo bên đường, một, có linh tính hoàng phiêu mã liên tục lao nhanh, nó rõ ràng, chỉ cần mình hơi hơi chậm lại tốc độ, liền có thể bị độc hóa nhân bắt lấy cắn nát. Ngồi trên lưng ngựa Hứa Tiên gắt gao ôm Lô Thế Khai eo, thân thể kề sát ở hắn giường chiếu giống như rộng lớn trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, phong vụ vũ thanh, độc hóa nhân gầm rú hò hò thanh, Lô Thế Khai vung vẩy đại đao kèn kẹt thanh từ bên thai bỏ qua, đang dệt thành huyết cùng khủng bố hợp đấu. Không biết chạy bao lâu, chậm rãi, hoàng phiêu mã chạy nhanh tốc độ chậm, độc hóa nhân tiếng kêu cũng từ từ đi xa, thay thế Lô Thế Khai ồ tiếng thở cùng hoàng phiêu mã khai hỏa thị thanh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tảng đá xanh đường phố, tường trắng ngói đen nóc nhà, mang theo hơi ẩm không khí, mặt đường trên thậm chí còn có một chút vây xem người qua đường của bọn họ. Tất cả như trước, phản phất cũng không có phát sinh độc hóa nhân chuyện này, quảng trường vẫn là như vậy yên tĩnh. Nơi này an toàn. Lô Thế Khai thở quân bực bội, rồi mới hướng Hứa Tiên nói, vừa chúng ta qua Thước Tiên Tiểu, nào còn có chấn phủ quân giáo úy mang binh bảo vệ, xem ra tạm thời vẫn là an toàn. Ta nói, ngươi định đi nơi đâu? Lâm An phủ nha bị độc hóa nhân làm bần thán, ta là không thể trở về đi, cũng không có địa phương đi, xem ngươi muốn đi nơi nào ta cùng ngươi. Nếu không chúng ta bỏ chạy ngoài thành. Thước Tiên Tiểu. Hứa Tiên trong miệng nhắc tới danh tự này, hắn không khỏi nhớ tới Tần Thiếu Du nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố cầu hỷ thước đường về danh ngôn, nhớ tới sinh tử chưa biết Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh, không khỏi có dường như đang mơ cảm giác. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong nhà từ Bạch Tố Trinh trong máu tinh luyện ra huyết tình, đó là hiện nay ngăn cản đầu độc tình hình bệnh dịch kế tục mở rộng duy nhất cơ hội, không thể bỏ mặc vứt bỏ tại Bảo An đường bên trong. Bảo An đường, chúng ta hồi Bảo An đường. Ai? Lỗ Thế Khai ngẩn ra, nói, ta biết ngươi không nỡ chút này gia nghiệp, có thể Bảo An đường cũng không an toàn, ta xem hay là đi ngoài thành tốt. Nhanh đi Bảo An đường. Hứa Tiên khẩu khí đột nhiên trở nên kiên định mà không cho cãi lại, âm thanh cũng biến thành rất lớn, đem Lỗ Thế Khai giật mình, hắn chưa từng thấy Hứa Tiên từng có như thế khí chẳng. Hung cái gì hung, ta đi là được rồi. Lỗ Thế Khai gãi đầu một cái, quay đầu ngựa, hoàng phiêu mã móng ngựa sắt tại tảng đá xanh trên gõ ra cùn cụt tiếng vang, hai người một con ngựa, hướng về Bảo An đường phương hướng đi đến. Tiểu Thanh phụng Bạch Nương tử mệnh lệnh đi tới kiểm dịch trạm tìm kiếm Hứa Tiên, chờ nàng đến kiểm dịch trạm, phát hiện nơi này đã sớm khắp nơi bừa bộn, thành độc hóa nhân căng tin. Nàng dừng danh tiếng, hạ xuống trên đất cẩn thận tìm kiếm. Mấy cái không biết sống chết độc hóa nhân muốn tìm nàng phiền phức, bị nàng hai ba lần đuổi rồi. Tìm một vòng, Tiểu Thanh cũng không tìm được Hứa Tiên dấu vết lưu lại, cũng không tìm được thi thể, xem ra ước chừng là cùng chạy nạn dân chạy nạn đồng thời chạy. Chết tiệt con lựa chọn. Tiểu Thanh nghĩ đến Pháp Hải, nếu không phải cái kia chết hòa thượng làm lỡ, có thể còn có thể gặp phải Hứa Tiên. Thấy không tìm được Hứa Tiên, Tiểu Thanh lại đằng đến không trung, ở trên trời mạn không mục tiêu vòng tới vòng lui. Từ không trung có thể nhìn thấy Lâm An thành thế cục, so trên mặt đất chứng kiến muốn rõ ràng rất nhiều. Bộ phận nội thành rơi vào hỗn loạn, độc hóa nhân khắp nơi tập kích nhân loại, thỏa mãn ăn uống chi muốn, cũng tăng cường đồng bạn của bọn họ. May mà chính là, rất nhiều quảng trường vẫn chưa bị chiếm đóng, bộ phận kiến chế vẫn còn tồn tại quan binh bảo vệ mạng lưới sông ngòi trên cầu nối cùng đường phố cửa ải, này cho còn tại luân hãm khu thị dân, trốn hướng an toàn khu khả năng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chen chúc tiến lên, gào khóc thanh sông thẳng chín tầng mây, quan binh cùng nha dịch nỗ lực muốn duy trì trật tự, cũng không có người chịu để ý tới. Mọi người đều đang cố gắng muốn đẩy ra đoàn người phía trước nhất, nam nam nữ nữ đeo túi sách phục, lôi kéo nhi nữ, lao nhân, có vội bằng xe, đại đa số nhưng là đi bộ. Đông nghìn nghị khổng lồ dòng người từ trên trời xem như con cự xà, vốn lượn xuyên qua rất nhiều đường phố, chậm rãi tiến lên. Đa số người chỉ là không có đầu con rồi như vậy tại theo người khác tại đi, đến tột cùng nên đi nơi nào, chính bọn hắn cũng không biết, ngược lại nơi nào không có độc hóa nhân liền đi nơi đó. Nhiều người như vậy, này có thể bảo ta làm sao tìm? Tiểu Thanh nhìn đồn chú nhai nhét hạng chậm rãi núp ních dòng người, cảm thấy đầu hơi choáng váng. Đông nhiên, nàng nhìn thấy kỳ quái cảnh tượng, rất nhiều hài tử bị dùng dây thừng như xuyên hồ lô như vậy xuyên thành chuỗi, bị mấy nam nhân lôi kéo trốn ở chật hẹp trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ bên ngoài là chen chúc dòng người, đám dân chạy nạn tranh tướng sợ sau chen chúc thoát thần, những người này nhưng không chút hoang mang tựa hồ không giống như là dân chạy nạn. Ai chú ý không tới trong hẻm nhỏ mấy người đang làm gì, đang ở chỗ cao Tiểu Thanh nhưng thấy rõ. Bọn buôn người. Tiểu Thanh trong đầu lóe lên ý nghĩ này, không nhịn được hạ thấp độ cao, muốn xem rõ ngọn ngành. Lại có người đàn ông có lấy nhi đồng, đi ngược dòng người bỏ ra đến chạy vào ngõ nhỏ. Tiểu Thanh ngờ ngợ nhận ra diện mạo của hắn, tựa hồ là ngày hôm trước tam tài hội đến bảo an đường quấy rối, giả bộ chứng bị nàng dội qua một thân tức đái Tôn Nhị. Tôn Nhị giáp chạy trốn đầu đầy mồ hôi, trên lưng cóng lấy cái 4-5 tuổi dáng dấp bé trai. Nam Hải trên đầu dựng thẳng sung thiên bím, cái chán đốt điểm đỏ, xem quần áo trong nhà nên cái khá giả nhà. Hắn khóc bù lu bù loa, trong miệng còn loa loa trực thiếu, hai cái chân liền đạp mang đạp, muốn thoát khỏi Tôn Nhị. Tôn Nhị có thể không quan tâm những chuyện đó, gắt gao ôm lấy Nam Hải đôi chân, tỏ rõ vẻ vui sướng hướng về trong hẻm nhỏ chạy. Đến rồi, lại nhặt được một cái. Tôn Nhị tiến vào hẻm nhỏ liền lớn tiếng gọi. Từ ngõ hẻm khẩu đến nơi sâu xa nhất là cái ngạnh rác chuyển hướng, mấy nam nhân cùng 20 mấy bị trói hài tử đều ở chuyển hướng nơi sâu xa nhất, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Ngõ nhỏ đỉnh đầu tường hạ, nhìn như tiểu đầu mục hán tử áo đen đang ngồi tại người cửa nhà thạch cổ trên, hai chân bán lơ lửng giữa trời, tay cầm căn tiếu đồng. Trừ hắn bên ngoài, còn có ba cái hán tử, cũng từng người đá côn đồng phát đao, đem bọn nhỏ vây vào giữa. Ngồi ở thạch cổ trên hán tử chính là tại trên công đường cùng Hứa Tiên đối chất Dương An Toàn, hắn thấy Tôn Nhị có lấy hài tử, cười ha ha nói, Tôn Nhị ca số may. Cái này yêu hải nhi có thể đổi 5 lượng bạc. Không phải là. Tôn Nhị đằng ra tay, dùng tay áo xoa một chút trên đầu mồ hôi, nói, hôm nay tới hồi chạy này mấy chuyến suýt chút nữa chạy gãy chân, phải đến 7 cái yêu hải nhi, bây giờ liền 35 lượng bạc, đầy đủ ta đi sòng bạc khoái hoạt nửa tháng. Tuy nói trong ngày thường nhìn cơ hội cũng lừa bán lần đồng, nào có lần này sảng khoái. Nhờ có độc hóa nhân náo lên, nha dịch quan binh đều không còn bóng, nếu không ta cũng phát không được này chú huynh tài. Dương An Toàn gật đầu nói, hiện ở trong thành nhanh chờ không được, lại với lên mấy cái tập hợp số nguyên, chúng ta liền mang theo đám này yêu hải nhi ra khỏi thành đi. Các ngươi nơi nào đều không đi được. Một tiếng nữ nhân tiếng la đem bên trong người giật nảy mình. Mọi người tuân thủ âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trước mặt đứng cái ước chừng 17-18 tuổi cô gái mặc áo xanh, đang chống nạnh trợn mắt nhìn bọn họ. Tôn Nhị lập tức nhận ra cô gái mặc áo xanh chính là Tiểu Thanh, hắn ăn qua Tiểu Thanh phép thuật thiệt tỏi, trong lòng run run một cái, tay cũng lỏng ra, trên lưng có lấy hải tử rơi trên mặt đất. Chương 58, Tiểu Thanh ngõ hẹp cứu yêu trẻ em để hạt ở trần náo bên đường. 2. Có cái không biết sâu cạn lô mạng hán tử thấy Tiểu Thanh tế cánh tay chân mềm, phòng trừng không có hai lạng khí lực, thu tay bản chân nhấc theo tiêu côn đi tới muốn tới nắm bắt bả vai nàng. Tiểu Thanh cũng không tránh né, bắt lấy người đến tay dùng sức uốn một cái, hán tử kia đầy đủ cao hơn nàng ra hơn nửa cái đầu, bị nàng này uốn một cái, lại ai nha một tiếng ném xuống tiếu đồng, ngã quỵ ở mặt đất. Tiểu Thanh lại một dùng sức, chỉ nghe rắc vang lên giòn giã, cổ tay xương lại bị quẹt bẻ đi. Dương An Toàn bọn người giật nảy cả mình, Tôn Nhị thấy, vội vã chạy trốn tới Dương An Toàn phía sau, lẩn đi rất xa. Lên cho ta, giết chết nàng. Biết gặp phải kẻ khó chơi, Dương An Toàn cầm tiêu côn chỉ tay, hai cái cầm phát đao thủ hạ hét lớn lẫn nhau đánh bạo, các dùng cái lực phách hoa sơn chiêu thức, hai bên trái phải hướng về Tiểu Thanh giáp công đến. Điểm ấy trò mèo kỹ năng theo Tiểu Thanh căn bản không đáng nhắc tới, nàng đem bẻ gãy xương tay hắn tử hướng về bên cạnh vùng một cái, nhặt lên hắn bỏ lại tiêu đồng, một tay đùa cái bồng hoa, đẩy ra hai mặt bổ tới phát đao. Lợi dụng lúc hai người thu thế không được, Tiểu Thanh bắp hướng về bên trái hắn tử trong lồng ngực một đâm, lại dùng đồng vị hướng bên phải hắn tử ngực một điểm, bất quá dùng 4/10 khí lực, hai cái hắn tử càng đều theo tiếng ngã xuống đất không nổi. Thấy Tiểu Thanh thủ đoạn cao cường, Dương An Toàn nhất thời hoảng hốt, hắn tuy nói hàng ngày cũng thích chơi thương đồng rèn luyện khí lực, nhưng chỉ là võ vẽ mèo cào. Thấy Tiểu Thanh dễ như ăn bánh đem ba người tất cả đều đánh đổ, sợ đến hồn phi phách tán, vội vã nhảy xuống thạch cổ, quỳ xuống thẳng thắn cứ gọi cô nãi nãi tha mạng. Tiểu Thanh hỏi, ngươi nói, các ngươi bắt những hải tử này phải làm gì? Cô nãi nãi, tiểu nhân chỉ là phía dưới làm việc, cũng không biết trong đó có gì huyền cơ, ngươi không bằng hỏi Tôn Nhị. Dương An Toàn trong miệng từ chối, Tiểu Thanh dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Tôn Nhị lén lén lút lút đang hướng về trên tường bò, muốn thừa dịp Tiểu Thanh nói chuyện với Dương An Toàn, lòng bàn chân mạt du chạy thoát. Nàng chép lại trong tay tiếu đồng, hướng về Tôn Nhị ném qua, đang đập trúng đùi phải, Tôn Nhị hanh đều không có rên một tiếng liền bối hướng hạ té xuống, nằm dập trên mặt đất. Người cút cho ta lại đây. Tiểu Thanh quay về Tôn Nhị quá to, Tôn Nhị bé ngoan lại đây, cùng Dương An toàn quỷ cùng nhau. Bị Tôn Nhị lừa đến xung thiên bím nam hài mắt sắc, thấy Dương An toàn lặng lẽ từ hùng trong ống rút ra đem người cầm đầu đao nhọn, ý đồ lợi dụng lúc Tiểu Thanh nói chuyện với Tôn Nhị không có phòng bị, đưa nàng đâm chết. Vội vã lớn tiếng gọi, cô cẩn thận. Tiểu Thanh sớm nhìn ra Dương An toàn không thành thật, cố ý lưu ra sơ hở, mọi cử động tại nàng dư quang bên trong. Dương An toàn dao còn chưa tới trước mặt, nàng liền nâng lên một cước, đá vào Dương An toàn trên mặt, đem hắn đá ngã lăn. Lại bắt lấy Dương An toàn nắm chắc đao tay, trở tay một nhấn, Dương An toàn oa nha nha nha, thảm gọi lên, dao đang đâm vào hắn bên trái bắp đùi, cắm thẳng đến chôi đao. Tôn Nhị xem Dương An toàn bị thiệt lớn, tranh thủ thời gian biết điều liên tục dập đầu gọi, cô lại mãi tha mạng. Nói, các ngươi bắt những hải tử này làm gì chứ? Dám ăn nói bừa bãi không nói thật, ta để ngươi giống như hắn nhiều hai động đi ra. Tiểu Thanh trợn tròn hai mắt, ác thanh ác khí đến hù dọa Tôn Nhị. Là, tiểu nhân không dám. Tôn Nhị liền vội vàng nói, vâng, là Tam Tài hội tiền hội thủ. Không, tiền bất nhị muốn chúng ta làm ra. Hắn nói, có người muốn giá cao bán yêu quái hải tử, hiện ở trên thị trường loạn, có thật nhiều yêu quái hải tử lạc đường, muốn chúng ta trên đường phố đi tìm đến một cái cho chúng ta 5 lượng bạc. Muốn yêu quái hải tử. Tiểu Thanh nghe xong rất là nghi hoặc, hơi nhướng mày, hỏi, muốn yêu quái hải tử làm cái gì? Là ai dùng tiền mua? Không biết, thật không biết, tiểu nhân chỉ là phía dưới chân chạy, chỉ là ham muốn mấy lượng bạc, cũng không biết tình hình thực tế. Thực sự là kỳ quái. Ngươi tới nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh lấy tay chỉ một cái còn trên đất ôm bắp đùi ai ôi kêu to Dương An toàn. Ai ôi? Tiểu nhân. Ai ôi? Tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân cũng là nghe tiền bất nhị. Hắn muốn chúng ta lợi dụng lúc loạn thêm nhai tìm lạc đường hải tử, chỉ cần yêu quái hải nhi, không muốn người hải nhi, nói là vô dụng. Thấy Dương An toàn cũng không nói ra được cái nguyên cớ, Tiểu Thanh cũng không hỏi nữa, nàng quay đầu hỏi Sung Thiên Bím bé trai, cha mẹ ngươi ở nơi nào, còn có thể tìm tới sao? Bé trai nói, không biết, đi tản đi. Vậy các ngươi đây, có người có thể tìm tới phụ mẫu sao? Tiểu Thanh lại hỏi bị trói chừng 20 cái yêu quái hài tử, hết thảy hài tử đều tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu, xem ra đều là cùng phụ mẫu lạc đường. Cô, mang chúng ta đi thôi, ngươi đi đâu vậy, chúng ta cũng đi nơi nào? Đúng đấy, cô mang chúng ta đi thôi, chúng ta đều đi theo ngươi. Sơ Sung Thiên Bím tiểu nam trẻ em bỗng nhiên bắt lấy Tiểu Thanh thắt lưng không chịu buông tay, những hài tử khác cũng theo gọi lên. Tiểu Thanh tuy nói tu luyện 500 năm, dù sao còn không có gả hơn người cô nương già, này chừng 20 cái yêu quái hài tử còn thật làm cho nàng bị khó, mang tới cũng không phải, bỏ lại cũng không phải. Nàng cân nhắc chốc lát, sau đó lớn tiếng nói với Tôn Nhị, ngươi đem những hải tử này đều mở trói, lại tìm chiếc xe lừa đến, theo ta dẫn bọn họ đi bảo an đường. Dám to gan lén lút trốn, xem ta không đối ngươi bị. Từ khi độc hóa nhân tại toàn thành quy mô lớn bạo phát, Hứa Tiên Sách dắt đi tới kiểm dịch, Bạch Tố Trinh buôn ba tại hỏa tuyến, hai người đều rất lâu không có hồi qua ra, một cái khóa sắt đem bảo an đường cửa lớn khóa đến chặt chẽ. Người chung quanh ra 10 thất 90, đa số người bỏ chạy ở nông thôn thân thích ra tị nạn, trên đường cái không, chết như thế yên tĩnh. Ngẫu nhiên có chó hoang chạy tới lưng tròng gọi hai tiếng, để Hứa Tiên cảm thấy một chút an ủi. Hứa Tiên từ trên xuống dưới sờ soạng nửa ngày không tìm được mở khóa chìa khóa, ước chừng là mất. Bên cạnh Lỗ Thế Khai nhìn ra nóng lòng, phất lên đại đao, con một tiếng đem khóa sắt chém thành hai nửa, cửa lớn kẹt kẹt một tiếng chính mình mở ra. Nhà ngươi còn có thể ăn sao? Lỗ Thế Khai chém giết nửa ngày, từ lâu bụng đói cồn cào, Hứa Tiên ra hiệu chính hắn đi nhà bếp tìm. Lỗ Thế Khai vén tay áo lên tiến vào nhà bếp, trong chốc lát liền vang lên cốc 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 đốc dao phay tại trên tấm thất chặt món ăn âm thanh. Hứa Tiên cũng mặc kệ Lỗ Thế Khai tại nhà bếp dàn vặt, chính mình đứng ở đại sảnh, nhìn bàn ghế bi thương rơi lệ. Chỉ là mấy ngày trước, chính mình vẫn cùng nương tử tại đồng nhất dưới mái hiên kính tặng ra mắt, chính mình cho bệnh nhân bắt mạch xem bệnh, nương tử liền ở một bên bưng trà đưa nước hầu hạ. Một mặt nghĩ, Hứa Tiên một mặt ở trong phòng chậm rãi đi dạo, đi tới mỗi cái gian phòng đều mở cửa nhìn. Đi tới nhà bếp, hắn nhìn thấy Lỗ Thế Khai dài rộng bóng người bối đối với mình, đang bếp trước ra sức điên môi, ngọn lửa ở trong nồi thoát ra hai thước đến cao, thiêu đến dầu đâm này rồi văng lên, bên cạnh còn có chỗ liều lĩnh hơi nước, trên tấm tất chất đầy cắt gọn thịt cùng món ăn. Lỗ Thế Khai bận rộn bóng người, tựa hồ cùng với bình thường làm cơm nương tử trùng hợp đến đồng thời. Chính mình tại thư phòng đọc lên sách đến chưa bao giờ quản thời gian, nương tử lúc nào cũng làm tốt cơm, dốc lòng đưa vào, ngồi ở bên cạnh cười nhìn hắn ăn, đó là cỡ nào bình thản nho nhỏ hạnh phúc. Hứa Tiên không có lên tiếng, nhỏ giọng lui ra nhà bếp, chậm rãi hướng đi hướng về thư phòng. Chương 59, Tiểu Thanh ngõ hẹp cứu yêu trẻ em để hạt ở trần náo bên đường. 3, thư phòng còn bảo lưu hắn chạy dáng vẻ, trên giá chồng sách đến tràn đầy, trên đất cùng trên bàn cũng chất đầy sách, hắn các loại máy móc bị lao đến khi sạch sành sanh, mặt bàn còn bày rất nhiều bồi dưỡng tràn. Hứa Tiên nâng lên tay áo, nhìn thấy nương tử cho hắn may tay áo lưu lại đường may. Hắn xoa xoa đường may, nhớ tới nương tử dưới ánh đèn cho hắn may tay áo vẻ mặt nghiêm túc, một châm lại một châm, ngân châm tại trong tay nàng tung bay, chỉ chốc lát sau liền đem trô vỡ may lên. Hắn thích nhất nương tử cho hắn may quần áo dáng vẻ, nhìn có thể xem mê ly. Bây giờ, nương tử không biết có thể vẫn mạnh khỏe, không biết đúng hay không hiểu được bản thân trở về bảo an đường, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp lại. Nghĩ tới đây, con mắt của hắn mơ hồ, nước mắt từ hai gò má chảy xuống. Ngốc nhìn một lát, Hứa Tiên đột nhiên nhớ tới đến, chính mình hồi bảo an đường còn có chính sự muốn làm. Hắn bận bịu dùng tay áo triển triển trên mặt nước mắt, đi tới thư phòng góc tường đổ đựng đá trước bắt lấy tay nắm cửa lôi kéo, hai phiến cửa gỗ tả hữu mở ra, màu trắng hơi lạnh phun ra phun ở trên mặt, lạnh đến mức hắn cả người một giật mình. Chỉ thấy ba chi xếp vào Bạch Tố Trinh huyết tinh lưu ly quản tĩnh lặng nằm tại khối băng bên trong. Hứa Tiên tìm đến cái khăn lông, đem ba chi huyết tinh nhẹ nhàng đặt ở khăn mặt trên, cẩn thận từng ly từng tí một bao vài tầng, lại tìm đến mình bình thường ra trận bối túi vải nhỏ cất vào đi. Hứa Hiền Chất, tới dùng cơm đi, đều làm tốt rồi. Nghe được Lỗ Thế Khai tại tiền sảnh lớn tiếng kiến mình, Hứa Tiên mới phát hiện mình dạ dày sớm đói bụng đến phải co lại thành một đoàn, linh kinh đau, dù sao hơn nửa ngày chưa ăn uống gì, chỉ là căng thẳng để hắn tạm thời quên đói bụng. Hứa Tiên đem bọc nhỏ nghiêng rắc bối được, dùng tay vỗ vỗ, thầm hạ quyết tâm, hiện tại này bọc nhỏ bên trong bao nhiêu người tính mạng, sau này không lo ăn cơm ngủ đều chết không, chết cũng muốn vượt ở trên người. Trở lại tiền sảnh, chỉ thấy trên bàn cơm nóng hổi bảy đồng pha giò, nồi đất hầm gà, hấp thịt cá, nóng nảy thịt dê, kho đuôi trâu, gọi hoa bát bảo gà, long tỉnh tôm bóc vỏ, vang dầu thiện tơ các tám cái món chính, lại có bốn cái thức ăn chay cùng tám đĩa bảy bản tinh mỹ lạnh món ăn, hai bát cơm cắm vào chiếc đũa, có khác một khay bên trong mấy cân cắt gọn trắng toát giữ lại dầu phi bạch thuộc thịt dê cùng một tờ bánh hấp, trên đất bày đặt một tiểu đàn rượu vàng. Hứa Tiên nuốt nước miếng, thầm nghĩ, này Lỗ Đề Hạt nhìn là kẻ thô lỗ, không ngờ làm được một tay thức ăn ngon, tay nghề càng tại nhà ta nương tử bên trên. Cửa phòng bếp liêm hất lên, chỉ thấy ăn mặc tạp dề Lỗ Thế Khai một tay lót khăn lau, mặt trên nâng cái sứ xanh đại thang buồn đi ra. Hắn đem thang buồn hướng về bàn trung gian bỏ vào, vỗ vỗ tay nói, gà hỏa rau nhúc thang, này món ăn liền đủ. Nhà bếp còn có bán thùng cơm, chính mình đi đánh. Thời gian khẩn cấp, chỉ có thể chấp nhận nhà ngươi hiện hữu tư liệu tùy tiện làm. Hiền Chất ra nhà bếp đến món ăn trong quầy dĩ nhiên lại nhiều như vậy chứ hàng, ta cũng không nghĩ tới à. Hứa Tiên chợt nhớ tới, Lỗ Thế Khai nói tới món ăn quý, chính là nương tử hái tới Bắc Hải ngàn năm hàn băng thạch chế tạo, vật kia thật là thần kỳ, mới mẻ món thịt bỏ vào, qua 10 ngày nửa tháng lấy ra vẫn là mới mẻ, không nhịn được càng thêm tưởng niệm lên Bạch Tố Chính đến. Lỗ Thế Khai cũng không khiêm nhường Hứa Tiên, đơn chân đạp ghế, đem dầu tay tại tạp dề trên mặt hai cái, trước tiên đã nắm đông pha giỏ xé ra một nửa đại nhai nhắm rượu. Hứa Tiên liền món ăn ăn xong trong bát cơm, tự giác có 8, 9 phân no, liền để đũa xuống không ăn. Lỗ Thế Khai nhanh tay nhanh mắt, liền ăn mang uống, lại đem bánh hấp quyển thịt dê ăn, liền ăn 7, 8 quyển. Hắn thấy Hứa Tiên để đũa xuống, dứt khoát đi nhà bếp mang tới thùng cơm, đem trên bàn đồ ăn thừa đều lay tiến vào, cùng bán thùng cơm hy đâu khỏ khẽ toàn ăn sạch. Hứa Tiên nhìn ra sững sờ, trong lòng ám thụ ngón tay cái, khen, Lỗ Đề Hạt tốt lượng cơm ăn, không hổ là Lâm An điều thứ nhất hảo hán. Lỗ Thế Khai ăn no rượu cơm, cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng không hỏi Hứa Tiên, tự mình tự vòng vo đi lên lầu phòng ngủ, rất nhanh chuyển đến tiếng ấy. Mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, Hứa Tiên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, về nhà cảm giác an toàn thôi phát buồn ngủ. Hắn đem trên bàn tản tạ chén bát quét đến bên cạnh, nằm ngoài tràn đầy dầu tí trên bàn đánh tới ngủ gật đến. Không biết ngủ thời gian bao lâu, đột nhiên cảm giác thấy có người đẩy chính mình, bên hai còn gọi anh rể Hứa Tiên mê mê hoặc trừng ngẩng đầu lên, bán mở mắt ra, trong mê ly nhìn thấy tựa hồ là Tiểu Thanh. Hắn vội vã dùng sức xoa một chút mắt, nhìn chăm chú đến xem, người kia không phải Tiểu Thanh lại là cái nào. Hứa Tiên a nha. Một tiếng bắt lấy Tiểu Thanh tay áo, khóc lớn gào lớn, mấy ngày mấy đêm lo lắng đề phòng, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người thân, khóc lên đến liền chịu không nổi. Thấy Hứa Tiên an toàn trở lại bảo an đường, Tiểu Thanh cũng thở một hơi, cuối cùng cũng coi như tỷ tỷ trước mặt hiểu được bàn giao. Nàng khuyên giải Hứa Tiên không tiếp tục khóc, xoay người quát lớn chân tường đứng tôn nhị đem trên xe hải tử từng cái ôm hạ xuống, đem chính mình cứu hải tử việc cùng Hứa Tiên nói. Hứa Tiên cũng đem chính mình làm sao tao ngộ độc hóa nhân, làm sao bị Lỗ Thế Khai cứu giúp việc giảng một lần, cảm thán ông trời quả nhiên không bạc đãi người tốt. Hứa Tiên mới chịu hỏi Bạch Tố Trinh tình huống, chỉ nghe ngoài cửa lớn tiếng người huyên náo, có người kêu to, Thanh xà yêu, ta biết ngươi ở bên trong, bé ngoan đem bắt đi yêu quái hải nhi giao trả cho chúng ta, vạn sự đều lưu. Nếu là không trả, ta hôm nay đốt bảo an đường. Tiểu Thanh nghe được hỏa lên, gọi Hứa Tiên cùng hai mươi mấy hải tử cũng không muốn đi ra, chính mình độc thân đi tới cửa lớn. Chỉ thấy ngoài cửa dẫn đầu kêu là chính là Tiên Bất Nhị, phía sau hắn đứng 100, 200 khí thế hùng hổ thất trường bắt đoạn hán tử, có cầm phát đao côn đồng, có chấp nhất cây đuốc, cũng có người ôm thùng gỗ. Tiên Bất Nhị, cô nãi nãi không đi tìm ngươi liền thôi, ngươi còn dám chính mình đi tìm cái chết. Tiểu Thanh nhìn thấy Tiên Bất Nhị, đã nghĩ lên hắn tại bờ sông ân đền đoán trả, xui khiến Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh chém giết việc đến, nếu không phải tỷ tỷ ta lòng tốt, sớm giết ngươi thằng chó, ai biết ngươi lại làm lên buôn bán nhân khẩu sự việc đến. Hiện tại ngươi đến rất đúng lúc, hai chúng ta món nợ cùng tính một lượt rõ ràng. Thấy Tiểu Thanh thật sự đi ra, Tiên Bất Nhị trong lòng chột dạ, không nhịn được lùi về sau vài bước. Nghĩ lại vừa nghĩ chính mình mang đến 100, 200 người, lá gan lại trắng lên, hắn cười lạnh một tiếng nói, Tiểu Thanh, ta không cùng ngươi cái chưa dứt sữa nha đầu mảnh vụn chấp nhận, hôm nay chỉ cần đem những yêu quái hài nhi giao ra đây, ta không tìm ngươi suối quẩy. Nếu là không cho, an ninh này đường nhưng là không gánh nổi. Tiên Bất Nhị nói xong, 100, 200 hán tử cũng đều lớn tiếng ồn ào, thể gọi không gánh nổi. Thấy phía bên mình thanh thế lại chấn, Tiên Bất Nhị nhất thời cảm thấy hào khí căn vân, yên chỉ bộ ngực nói, bây giờ Lâm An thành bị các ngươi tà ma ngoại đạo gieo vạ không được, ta Tam Tài hội phải cứu Lâm An 100 vạn sinh linh tại treo ngược, chỉ cần có những yêu quái này hài nhi, tự có quang minh chính đại tác dụng. Thức thời ngươi đem người giao ra đây, thêm một cái không muốn, thiếu một cái không được. Dứt lời, 100, 200 hán tử lại cùng lớn tiếng ồn ào trợ uy, thể gọi thêm một cái không muốn, thiếu một cái không được. Tiểu Thanh cũng không e ngại, nàng hai tay ôm ở trước ngực, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, đứng ở trên bậc thang bệ nghễ nhìn đám người ô hợp này. Chương 60, Tiểu Thanh ngõ hẹp cứu yêu trẻ em Đề Hạt ở trần náo bên đường. 4, Tiên Bất Nhị mắt thấy Tiểu Thanh không sợ, liền vây tay để ôm thùng gỗ mười mấy cái hán tử tiến lên, chính mình nghiêng cổ, ngón tay cái chỉ vào một người trong đó thùng gỗ nói, Tiểu Thanh, ngươi biết nơi này là gì sao? Ok mau chó, các ngươi yêu quái sợ nhất này vật bẩn thỉu, lại muốn không để cho mở, ra để ngươi đếm thử món đồ này lợi hại. 200 hán tử theo lớn tiếng ồn ào tề gọi để ngươi đến thử món đồ này lợi hại.
Tốt.
Tiểu Thanh một điểm tránh ra ý tứ đều không có, nàng đưa tay ra, cũng không nhìn Tiền Bất Nhị, quay đầu quay về ánh sáng thưởng thức chính mình ngón tay, hững hờ nói, vậy ngươi thử xem ra lần trước tức đái hát đến thiếu, lần này chính các ngươi mang đến, cũng đỡ phải cô nãi nãi đi nhà hàng xóm mượn tùng phân. Nghe Tiểu Thanh cái kia nói, Tiền Bất Nhị nhớ tới lần trước bị hát một thân tức đái sau, đầy đủ giặt sạch tám hồi táo, hiện tại nghĩ còn có thể cảm giác được cái kia thối hoắc mùi vị, không khỏi cũng có chút chột dạ. Sẽ thủ, có lên hay không? Bên cạnh có cái không thức thời tiểu tử, thấy Tiền Bất Nhị không phát lệnh, tập hợp tới hỏi. Tiền Bất Nhị quyết tâm, nói, trên, cho ta hát. 100-200 cái hán tử cùng kêu lên ồn ào, hô lớn hát hát hát. Mười mấy cái ôm thùng gỗ hán tử cất bước đi tới, liền muốn hướng về Tiểu Thanh hát bên trong thùng ok màu chó. Chỉ nghe giữa không trung sấm nổ thanh gọi, đều cho ta lui ra. Chỉ thấy bảo an đường tầng 2 mái hiên hàng ngoài trên, đứng cái trần chuồng chỉ ăn mặc cái quần lót đại hán, hổ cầu long nghiêm, trung đồng cũng tự một đôi mắt to, một thân hoa mẫu đơn theo hình xăm, hai tay cắt cầm một tiết chân giường. Đại hán loa nha nha, tiêu to, từ tầng 2 nhảy đem hạ xuống, hai cái chân giường trên dưới tung bay, đánh cho ôm thùng gỗ mười mấy cái hán tử chạy chối chết, chứa ok máu chó thùng gỗ trên đất rơi nát tan. Đại hán kia cùng hàng trước chạm chân trợ uy hán tử cả người đều bị tung tóe đến mùi tanh tưởi không gì sánh được. Thấy đại hán khuôn mặt dữ tợn, 100-200 hán tử sợ đến cùng kêu lên ồn ào lùi lùi lùi. Tiểu Thanh không nghĩ tới chính mình trên lầu cất giấu như thế tên đại hán, cũng là sức sở. Chỉ thấy đại hán đem hai cái chân giường múa đến phong vang, vọt vào đoàn người chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, 100-200 hán tử cắt rau gọt dưa giống như bị đánh đổ 50-60 cái. Có gan lớn còn muốn vung binh khí tới khoa tay, đại hán điên rồi như thế mấy chân giường đánh tới, nhất thời bị đánh cho nứt gan bàn tay, vỡ đầu chảy máu. Tang tài hội người đại thể là phố phường lưu manh, đám người ô hợp, xem ra tàn nhẫn nhân vật, ai cũng không chịu thay Tiền Bất Nhị bán mạng. Đột nhiên, có người hô to độc hóa nhân đến rồi. Chỉ thấy bảo an đường cách đó không xa trên đường, quả nhiên nô ra chừng 30 cái độc hóa nhân. 100-200 hán tử mỗi người sắc mặt trắng bệnh, sợ đến cùng kêu lên ồn ào trốn trốn trốn, đao thương côn bổng ném một chỗ, quả mênh mông người đồng loạt quần chạy tứ phía, Tiền Bất Nhị cũng theo đột. Đại hán thấy mọi người đều chạy sạch, độc hóa nhân đang dần dần tới gần, ném chân giường đi tới Tiểu Thanh trước mặt nói, cô nương tránh ra, ta đi lấy phát đao đến, giết sạch này mấy cái độc hóa nhân. Tiểu Thanh bưng mũi nói, khổ cực đại thúc trưởng nghĩa đánh chạy tam tài hội lưu manh, chỉ là mấy cái độc hóa nhân liền không cần làm phiền, giao cho Tiểu Thanh liệu lý chính là. Ai, đại hán không cho là đúng nói, có ta lô đề hạ tại, chuyện như vậy sao có thể cho ngươi cái bé gái trên. Tiểu Thanh cười nói, đại thúc không lọt mắt ta bé gái thủ đoạn, ta càng muốn khoe khoang khoe khoang. Hai người đang cãi vã, giữa không trung phi tới cái hòa thượng, chân đạp bạch liên hoa, tăng bảo cuốn theo chiều gió tung. Hai tay hắn so thành khẩu chữ, niệm vài câu khẩu quyết, quát một tiếng húm, một đạo không thấy áp lực nặng nề từ giữa không trung đè xuống, đi ở trước nhất mấy cái độc hóa nhân bị ép thành bánh thịt. Phát Hải. Lỗ Thế Khai phân biệt gia đình trên không trung hòa thượng chính là Phát Hải. Còn lại hạ độc hóa người cũng không biết sợ hãi, sọ đồng bạn thi thể, kế tục dọc theo tảng đá xanh nói hướng về bảo an đường dựa vào lại đây. Không biết từ đâu tới đây vài đạo to bằng cái bát bạch quang vẽ ra êm dịu đường a ra buôn, bay đến không trung đột nhiên gia tốc, thẳng tắp rơi xuống, mấy cái độc hóa nhân bị từ đỉnh đầu đâm thủng, vượn thấu đến bàn chân. Độc hóa nhân thân thể lại đi, tất cả đều ngã xuống. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh từ bạch quang quy tích, kinh hỉ nhận ra chính là Bạch Tố Trinh Đông một bội. Không nghe lời, đánh đòn. Độc hóa nhân trong đám không biết tại sao bước lên cái bẩn thỉu hòa thượng điên, độc hóa nhân muôn nỏ, một tiếng, đều xoay người đem hắn vây vào giữa. Lỗ Thế Khai cùng Tiểu Thanh đều a. Một tiếng, thay phong tăng nắm đem mồ hôi. Chỉ thấy hòa thượng điên phá quạt hương bổ bung lên, đều đi. Ngàn vạn đạo kim quang lấy phá quạt hương bổ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản ra, hết thảy độc hóa nhân đều bị kim quang đâm thành cái sảng, mềm mặt liên miên ngã xuống. Thế Điên đại sư, Hứa Tiên vui mừng từ trong phòng chạy đến. Quảng trường liên tục thất thủ, làm cho Lâm An phủ phòng tuyến bị xé ra rất nhiều miệng lớn, thành đàn độc hóa nhân từ đám này bị xé ra lỗ hổng chen chúc mà vào. Còn tại kiên trì chống lại quảng trường, gặp phải độc hóa nhân trước sau công kích, đa số quan binh chịu khổ độc thủ hoặc chạy tứ tán, chỉ có thiểu số ngoan cường nhất bộ đội, vừa đánh vừa lui, tập trung đến Lâm An phủ cửa nha môn. Sắc trời đã tối, độc hóa nhân đem phụ cận vây lại đến mức thùng sắt tương tự, phủ cửa nha môn chữ T giao lộ thành phòng tuyến cuối cùng, từ các nơi lui ra đến mấy trăm tên nha dịch cùng trấn phủ quân sĩ binh tụ tập ở đây, chờ đợi Cố Nan đắc chỉ huy. Cố Nan đắc mất đi hắn toàn bộ pháo binh cùng tích lịch xa, dựa vào một thân hảo võ nghệ cùng mạnh mẽ thân thủ, miễn cưỡng lùi tới đây. Hiện tại, hắn là đám này quân lính tản mạn bên trong chức quan cao nhất, tất cả mọi người đều chỉ như thiên lôi sai đầu đánh đó, hy vọng hắn có thể tổ chức lên hữu hiệu chống lại. Lâm An phủ quanh thân bình thường là toàn thành phú hộ tập trung nhất phồn hoa đoạn đường, tất cả đều là cao ốc cùng trúc có tường cao nhà cao cửa rộng, đối phòng ngự giả mà nói quả thực là lý tưởng nhất thiên nhiên công sự. Cố Nan đắc chỉ huy mọi người, đem trấn phủ quân tương ứng bọc lại thiết lá cây sơn đen xe ngựa từng chiếc lật đổ, ngăn chặn giao lộ coi như công sự. Lâm An thành sống về đêm đã từng là xa gần lừng danh, vừa vào đêm khuya, khu buôn bán vạn ra đèn đuốc long lánh, sắp tối không chiếu lên giống như ban ngày. Bây giờ, hết thảy cao ốc đại viện đều người đi nhà trống, mây đen bao phủ ánh trăng, hắc ám nuốt chửng tất cả, chỉ có những bị lật đổ trên xe ngựa hồng lam hai màu đèn lồng, bị gió thổi chiếm được hồi đông đưa, sẽ tới an phủ cửa nha môn mọi người mặt, chiếu rọi đến bỗng nhiên biến hồng, bỗng nhiên biến lam. Cố Nan đắc đưa tay một bên một nửa sử dụng đồ súng kiếp chấn phủ quân sĩ binh, đều sắp xếp đến phụ cận trên lầu, bọn họ dùng báng súng đem quý giá chạm chỗ điều khắc cửa sổ lăng đập chết, hơn trăm đem đồ súng kiếp từ đến không hết cửa sổ bên trong nô ra đến. Trên nóc nhà cũng nằm nhòi đầy người, bên cạnh bọn họ bày đặt trang tiểu trấn tiên lôi cái dương. Còn lại trường thương thủ, cung tiễn thủ cùng đột người bắn súng kiếp bị sắp xếp tại xe ngựa tạo thành công sự mặt sau, chen chúc chung một chỗ, căng thẳng chờ đợi độc hóa nhân tiến công. Cố Nan đã biết, đây chính là hắn một lần cuối cùng chỉ huy, viện binh đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là mong muốn không thể thành đòi hỏi. Cố bổ đầu. Lão Cố. Vương Áp Ti chùi mồ hôi, từ trong nha môn chạy đến, không đợi Cố Nan đáp lại, hắn liền vội vàng bằng hỏi, các ngươi còn có thể hay không thể bảo vệ? Thực sự không thủ được liền tiến vào trong sân đến, phủ nha tường cao, lẽ ra có thể ứng phó nhất thời. Chương 61, tiểu thanh ngo hẹp cứu yêu trẻ em để hạt ở trần náo bên đường, nam, Cố Nan đắc sách một thoáng, hắn đang muốn tử chiến đến cùng, như nghe xong Vương Áp Ti vào phủ nha, chỉ sợ quân tâm dao động. Hắn dùng roi ngựa chỉ hai bên cao ốc, đối Vương Áp Ti nói, ngươi xem đầu phố đám này cao ốc, chính là tấm chắn thiên nhiên. Thêm vào thả phiên xe ngựa ngăn chặn đầu phố, đầy đủ chúng ta đánh tới đã lâu. Nếu là tiến vào phủ nha, chỉ bằng vào tường cao nơi nào phòng ngự được. Vương Áp Ti thỉnh chuyển cáo phủ doãn đại nhân cứ việc yên tâm, phía ta bên này tận như vững chắc đồng trúc đồng dạng. Vương Áp Ti như hiểu mà không hiểu gật đầu, các Cố Nan đắc nói xong, nói chuyện, Cố bổ đầu, ta xem thực sự không được, có chạy không? Nhiều người như vậy đồng thời trốn khẳng định cũng được, nếu để cho bọn họ đẩy, hai người chúng ta đồng thời lén lút đi, nói không chắc còn có tia hy vọng sống. Nếu là tử thủ, mọi người mất sạch, cũng muốn chạy chỉ sợ cũng chạy không thoát ta. Câm miệng. Cố Nan đắc tăng lang một tiếng rút ra nửa đoạn yêu đao, trợn mắt trừng mắt Vương Áp Ti nói, lão Vương, ngươi như lại nói bậy, đừng trách ta yêu đao không nể tình. Hắn rõ ràng Vương Áp Ti là muốn để trong này người hấp dẫn lấy độc hóa nhân chú ý, chính mình không có võ nghệ trốn không thoát, muốn lôi kéo hắn làm bảo tiêu. Vương Áp Ti đầu lưỡi phun ra láo trưởng, sợ đến muốn chạy hồi phủ nhà. Cố Nan đắc sợ hắn trở lại nói lung tung, cầm lấy cái cổ đem hắn để trở về, nói, lão Vương, ngươi minh đệ ta một hồi, này thời khắc nguy nan chẳng lẽ không chịu bồi tiếp ta? Vương Áp Ti biết do Cố Nan đắc là muốn nắm chắc chịu tội thay, cũng đẩy vương không đến, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám lưu lại. Xa 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 xa, hỗn độn tiếng bước chân dần dần tới gần, thủ vệ công sự đám người nỗ lực muốn nhìn rõ ràng tình huống. Nhưng trừ ra âm thanh, bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có đêm đen. Một trận chiết thảo kình gió thổi qua, Cố Nan đắc nghe thấy được độc hóa nhân độc nhất, thủ bại đến làm người buồn nôn khí tức. Hỏa tiễn. Cố Nan đắc đối bên cạnh cung tiễn thủ hạ lệnh, cung tiễn thủ đem mũi tên đông thuốc nổ đốt, kéo mãn cung vèo một thoáng bắn ra. Hỏa tiễn tại trời đêm bay qua, lưu lại một đạo dị thường mỹ lệ màu vàng nóng đường vòng cung. Cố Nan đắc cùng Vương Áp Ti ánh mắt theo hỏa tiễn tại mấy ngoài mới bước đồng thời hạ xuống, yếu ớt ánh lửa rơi xuống tắt trước chiếu đến rất nhiều trương màu xanh lục khuôn mặt. Đến, đến rồi. Vương Áp Ti sợ đến kêu to. Phụ. Khoảng cách không xa một ngôi lầu trên đổ súng kiếp phun ra một đóa hỏa diễm, tiếp theo là ba đóa, năm đóa, trên dưới 100 điều đổ súng kiếp đồng thời tùm la tùm lum mở nổi lửa đến. Đáng chết, ai gọi bọn họ khai hỏa? Cố Nan đắc tức bực dậm chân, hắn biết, nói vậy là cái nào căng thẳng binh lính không cẩn thận cướp cỏ, những người khác cho rằng là khai hỏa mệnh lệnh ra, liền đều tự mình tự xạ kích. Phu 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 phu, đổ súng kiếp xạ kích đâm thanh vang lên liên miên, liên tiếp không ngừng ánh lửa dọi sáng công sự trước đường phố, mọi người dựa vào lấp lóe không yên ánh lửa, nhìn thấy không mở bến, phong đồn chú kiến tụ độc hóa nhân đội ngũ, sắp xếp tán loạn đội hình. Trên vai thích cánh hướng về phủ nha di động lại đây. Chúng ta có gọi hay không? Nha dịch cùng các binh sĩ hỏi Cố Nan đắc. Thấy chỉ huy hoàn toàn mất linh, Cố Nan đắc hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái, nói, đánh. Trên mặt đất hỏa lực vẫn mở, cùng trên lầu hỏa lực đan dệt thành một mảnh lưới lửa, thỉnh thoảng trên nóc nhà ném đến tiểu trấn thiên lôi, tại độc hóa nhân dạy đặt đội hình bên trong nổ tung hình thành to lớn tia chớp. Tại liên tiếp lưới lửa cùng nổ tung tạo thành tức thì cường quang bên trong, độc hóa nhân đại đội không ngừng nghỉ chút nào đẩy mạnh, trong không khí tràn ngập độc hóa nhân tỏa ra hủ bại mùi hôi cùng hỏa dược thiêu đốt kích thích tính mùi vị. Một đôi từ trên xe ngựa rơi xuống hồng lam hai màu đèn lồng, khi tỏ khi mở xây dựng ra không ổn định hồng lam quăng ngất, ngọn đến ánh lửa chập chờn nhảy lên, càng ngày càng yếu ớt. Một cái độc hóa nhân chân mạnh mẽ đạp, đèn lồng triệt để tắt. Phủ Doãn đại nhân đỡ đại sảnh cung cửa, mà không hề cảm xúc mà nhìn cách đó không xa dọi sáng trời đêm ánh lửa cùng rung trời động tiếng nổ mạnh, dường như đón năm mới thả lửa khói. Từng bước, kịch liệt ánh lửa cùng nổ tung đều suy yếu hạ xuống, biến thành linh tinh tiếng vang, hắc ám lần thứ hai thống trị thế giới. Ai? Hắn thở dài một tiếng, hồn bay phách lạc xoay người. Thư lại cùng bọn nha dịch đều lộ hàng. Có rất nhiều đào tẩu, có đi phụ cửa nha môn tham gia chiến đấu. Đã từng tiếng người huyên náo đại sảnh, hiện tại không chỉ còn một mình hắn. Những an bài cũng từng khiến hắn cùng đi, nhưng mà hắn không chịu, thân là mệnh quan triều đình, phương diện quan to, cũng không có thể bảo vệ lãnh thổ có trách, lại sao có thể đi thẳng một mạch. Cố bổ đầu xuất lĩnh chúng quan binh, nha dịch còn tại khổ chiến, bản quan há có đào tẩu lý lẽ. Bản quan nếu là đào tẩu, lại có ai chịu thay hoàng thượng phân ưu. Nói xong câu này ngạnh tức giận, hắn phân phát an bài, để bọn họ bảo đảm phu nhân từ cửa sau chạy trốn, chính mình một người lưu lại. Cố Nan đã không ngừng phái người hướng hắn báo cáo phía trước chiến cuộc, hắn đều là lấy chấn định cùng mỉm cười đối phía trước tướng sĩ biểu thị của vũ. Sau đó, Cố Nan đã phái người thông báo khoảng cách càng ngày càng dài, cho đến hiện tại triệt để đã không còn người trở về, hắn biết phía trước phát sinh cái gì. Trên đất tán loạn đi rất nhiều đại biểu độc hóa nhân cờ đỏ, những thứ này đều là các thư lại đào tẩu lần ném. Phủ Doãn đại nhân cầm lấy một mặt chăm chú tỉ mỉ nửa ngày, sau đó đi tới xa bàn trước, vén tay áo lên, hai ngón tay ngắt lấy cờ đỏ, tại đã cắm đầy cờ đỏ Lâm An trên bản đồ tìm kiếm phủ nha vị trí. Hắn tìm tới, tại một mảnh cờ đỏ bên trong. Phủ nha lại như hải dương màu đỏ bên trong một chiếc thuyền con, có vẻ cái kia cô tịch. Hắn đem cờ đỏ nghiêm túc cắm ở phủ nha vị trí, chính mình chạm xa một chút nhìn, sau đó gật gù, lộ ra nụ cười mừng rỡ, tựa hồ là tán thưởng mình làm kiện vẽ rồng điểm mắt việc. Phủ Doãn đại nhân bước bước chân thư thả xuyên qua đại sảnh, hành lang, phòng khách, mãi đến tận nội thất tổ tiên đường. Tổ tiên đường chính giữa cầu thang giống như tầng tầng lớp lớp bày hắn tổ tiên linh vị cùng chân dung, nhà hắn cửu thế làm quan, được cho đời đời công khanh nhà. Hắn đang trên đầu mũ cánh chuẩn, dòng dã nhiều nếp nhăn quan phục, đem thắt lưng ngọc cuốn chặt, nghiêng qua ba chi hướng đốt, quỳ gối trên bồ đoàn quay về tổ tiên linh vị lạy ba bái, sau đó cắm ở linh vị trước bàn dài lư hương bên trong. Sau đó hắn lại chỉnh quan đai lưng, hướng về phía đông biển rộng phương hướng ba bái chín khấu, trong miệng thì thầm: Hoàng thượng, thần không thể là bệ hạ phân ưu, chỉ có một con đường chết, lấy tạng hoàng ân. Đại nhân. Đúng vào lúc này, Cố Nan đắc cạch một tiếng dùng sức đẩy ra tổ tiên đường cửa, nhấc theo liền cán đao đều dính đầy sền sệt dòng máu màu xanh lục phát đao xuống tới. Khi thấy Phủ Doãn đại nhân đang lễ bái, nhất thời cảm giác mình rất là thất lễ, ôm quyền chắp tay nói: Đại nhân, thứ tiểu nhân thất lễ. Độc hóa nhân dĩ nhiên đại phá cửa lớn giết vào đến rồi. Hoảng cái gì? Phủ Doãn đại nhân bỏ lên, khẩu khí như trước cái kia vững chãi, ung ung dung dung, hắn kéo dài âm thanh nói chuyện, chỉ là mấy cái sâu dân mọi nước có gì có thể sợ? Đại nhân, tặc nhân rất nhiều, cửa trước sau đều đã nhiên bị bọn họ phá hỏng. Hừ, chỉ là mấy cái độc hóa nhân, có gì có thể sợ? Thiên binh một đến để bọn họ hóa thành một miệng, mang bản quan đến xem đến. Dứt lời, Phủ Doãn đại nhân chuyển qua trương ghế thái sư đặt ở tổ tiên đường cửa trên bậc thang, chính mình thẳng mặt hướng hoa viên ngồi xuống, trong lồng ngực ôm vào chiều dùng hút bản. Chương 62, tiểu thanh ngõ hẹp cứu yêu trẻ em để hạt ở trần não bên đường. 6, thấy Phủ Doãn đại nhân quan phái 10 phần dáng vẻ, Cố Nan đắc dĩ nhiên cảm thấy tựa hồ chính mình kinh hoàng đúng là có chút không ra thể thống gì. Phủ nha bên ngoài hoàn toàn thất thủ, chiến đấu không thể thủ thắng, càng không ai có thể chạy đi, đây là Cố Nan đắc trong dự liệu. Cố Nan đắc mắt thấy thủ hạ toàn bộ bị giết chết, Vương Áp Ti cũng trong lúc hỗn loạn chẳng biết đi đâu, nói vậy đang bị đói bụng độc hóa nhân ngay đêm đó tiêu ăn. Hắn vốn định nói cho Phủ Doãn đại nhân sớm tính toán, bây giờ nhìn đến Phủ Doãn đại nhân răng rắc, trong lòng mình ngược lại là cảm thấy có sức lực, sau lưng còn giống như có 10 vạn viện binh đang tới rồi đồng dạng. Hắn anh hùng hào khí tới, chắp tay nói: "Đại nhân, chỉ là mấy cái sâu dân mọt nước không cần đại nhân làm phiền, mời xem tiểu nhân thảo phạt." Phủ Doãn đại nhân mỉm cười gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Tổ tiên đường bên ngoài vườn hoa nhỏ bên trong cả vườn mẫu đơn đang mở đến được, Phủ Doãn đại nhân yêu nhất mẫu đơn, nội đường vườn hoa nhỏ bên trong chỉ loại mẫu đơn, màu đỏ, màu trắng, hồng nhạt tranh kỳ đấu diễm. Phủ Doãn đại nhân nói với Cố Nan đắc: "Cố bổ đầu, đi chết hai chi đến." Cố Nan đắc hát cái đại vâng lui ra, đi trong vườn hoa bẻ đi hai đóa lớn nhất lạc dương hồng ở trong tay, sau đó trở lại, đem một nhánh hiến cho Phủ Doãn đại nhân. Sau đó chính mình ngồi ở Phủ Doãn đại nhân bên cạnh trên cầu thang, hắn chém giết một đêm mệt muốn chết rồi, đứng không nổi, đem phát đao nằm ngang ở đầu gối, tay cầm lạc dương hồng thưởng thức hồi tưởng cuộc đời mình. 40 vài người, cũng không có cưới qua lão bà, cháu ngoại trai Hứa Tiên đối với hắn liền dường như con trai ruột, còn hy vọng lao sau hắn phu thê có thể phụng chính mình bảo dưỡng tuổi thọ. Sẽ cùng bọn họ gặp lại là không thể, chỉ nguyện bọn họ đều có thể chạy ra Lâm An phủ. Họ, thành đàn độc hóa nhân chuyển qua nội đường hoa viên cửa nhỏ, hướng về bên này lại đây. Cố Nan đắc đem hoa mẫu đơn xuyên ở trên đầu, quay đầu nhìn lại. Phủ Doãn đại nhân cũng đem đế cắm hoa ở quả xa trên. Cố Nan đắc chậm rãi từ sau lưng rút ra đồ súng kiếp, không lưng đem trên thân hỏa dược cùng biên đạn, ngòi lửa, trang đá lửa ngòi lấy lửa hầu bao tại trên bậc thang một chữ mã mở. Hắn dùng răng cắn mở trang hỏa dược bình, đem hỏa dược cùng chì đạn rót vào nòng súng, cầm que thời ép thực, không chút hoang mang lấy ra đá lửa ngòi lấy lửa đánh ngòi lửa, dơ lên đồ súng kiếp nhắm ngay phương xa độc hóa nhân, nhen nhóm thuốc chỉ. Phụ, một tiếng vang trầm thấp, đi ở trước nhất độc hóa nhân theo tiếng ngã vào hoa mẫu đơn tùng bên trong, ép chết rất nhiều cây mẫu đơn, bị va nát cánh hoa bị gây nên rất cao. Hảo thương pháp, cái thứ nhất. Cố Nan đắc nghe được Phủ Doãn đại nhân sau lưng hắn sức lực 10 phần buông đến, chợt cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, lặp lại lần nữa phía trước chỉnh tự, trang đạn, ngắm chúng, châm lửa, xạ kích. Một hơi bắn 5-6 thương, mỗi bắn ngã một cái, Phủ Doãn đại nhân đều muốn tán một tiếng, thay hắn đếm xem. Hỏa dược cùng viên đạn đều dùng hết, Cố Nan đắc nhìn trong tay đổ súng kiếp, tiện tay ném một cái, đứng lên đàn sạch sẽ trên quần thổ, tay cầm phát đao đón độc hóa nhân chậm rãi đi tới. Độc hóa nhân đồng thời đưa tay ra, trong miệng họ gầm nhẹ, hướng Cố Nan đắc đi tới. Cố Nan đắc đứng ở hoa mẫu đơn trung gian vùng vẫy phát đao, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tả hữu chém bảo, một hơi chém đứt 20 mấy độc hóa nhân đầu, thẳng thắn giao bầu đầu đường bay khắp, cũng lại không chém nổi. Mỗi ném lăn một cái, hắn đều có thể nghe được Phủ Doãn đại nhân tại cách đó không xa thay hắn ủng hộ, sau đó đếm lấy mấy 11 cái, 12 cái, 13 cái. Hắn ném xuống quyển khẩu phát đao, đem yêu đao rút ra, lại liên tiếp chém 4-5 cái độc hóa nhân. Cũng hạ độc hóa người gây nên một làn sóng rồi lại một làn sóng hoa mẫu đơn mưa, Cố Nan đắc người hương hoa vùng vẫy yêu đao chém giết, mãi đến tận cảm thấy lấy đao tay như chỉ như thế trùng, cũng không còn khí lực cầm. Cố Nan đắc chợt phát hiện, Phủ Doãn đại nhân đếm xem âm thanh biến mất rồi, hắn bước ra nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, hơn trăm tên độc hóa nhân vòng qua hắn, dĩ nhiên đem tổ tiên đường trước ghế thái sư nhân chìm. Phủ Doãn đại nhân đến chết cũng không có hàng một tiếng, không có hướng hắn kêu cứu. Đại nhân giá hạc tây đi tới, mời đi được. Cố Nan đắc hướng về Phủ Doãn đại nhân biến mất phương hướng chắc tay, ngẩng đầu nhìn đến Dương bộ đầu, còn có mấy cái cùng mình hiểu biết tiểu bộ khoái, bọn họ đều ở độc hóa nhân trong đội ngũ. Hắn bi thảm nợ nụ cười nói, các ngươi đều đến rồi a. Dứt lời, hắn buông tay ném xuống trong tay yêu đao, hai tay bối đến phía sau lưng. Độc hóa nhân ngồi lên, đem Cố Nan đắc thân thể hoàn toàn nhân chìm, cái kia đóa lạc dương hồng bị phá tan thành từng mảnh, cánh hoa bị Cố Nan đắc máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Chương 63, quét rác tăng chỉ huy la hán trận tế điên tăng xảo động phi lai phòng, 1. Lâm An phủ nha bị chiếm đóng, kết quả trực tiếp là chạy nạn đám dân chạy nạn mất đi chỉ huy, mọi người không biết nên làm gì tránh né trận này thái ách. Có người nói đi phía đông được, phía đông có sông Tiền Đường, độc hóa nhân từ trước đến giờ là không biết bơi, chỉ vượt qua giang đến liền an toàn. Thực sự không được, còn có thể tọa hải thuyền trốn đến trên biển đi, độc hóa nhân nghĩ đến là không biết chèo thuyền. Mọi người tin tưởng cách nói này, quần quần dòng người đều hướng về phía đông tuần tới, cũng mặc kệ sông Tiền Đường trên có hay không nhiều như vậy đỏ có thể cung bọn họ cưỡi, lên trước thuyền tươi cười rạng rỡ, ở lại trên bờ mặt mày đủ rũ. Trên sông người cầm lái mấy bối mọi người chưa từng thấy tốt như vậy chuyện làm ăn, đò giá tiền lớn dần lên, hạ du có thuyền nhân ra cũng đều tham dự đến đưa đò trong công việc. Có người cầm lái thậm chí sẽ đem thuyền đưa đò đến giữa sông cố định giá khởi điểm, qua sông thị dân cũng không để ý người cầm lái môn rào hoặc gian trá, bọn họ muốn chỉ là qua sông mạng sống. Cùng thành đông vạn người đua thuyền cảnh tượng không giống, thành tây lộ đường nhỏ dân cư thưa thớt, đám dân chạy nạn phổ biến nhận thức là, phía tây không có đại giang cũng không có hải, không là an toàn gì lựa chọn. Cùng đa số người lựa chọn đi ngược lại, bốn con ngựa, một thất lửa cùng một hai xe ngựa tạo thành đội ngũ, đang thành tây con đường trên buôn ba. Lâm An đại lộ đều ở dẫn tới sông Tiền Đường thành phương đông hướng, thành tây nhiều là cổ mục tham thiên núi hoang rừng hoang, chỉ có một ít miễn cưỡng có thể cất bước xe ngựa tiểu lộ. Trong đội ngũ một vị thiếu nữ mặc áo xanh cùng một cái trải lên sung thiên bím tiểu hài tử, hai người thừa cưỡi cùng một con ngựa, thiếu nữ đem tiểu hài tử cẩn thận mà đặt ở trước ngựa trên yên, bảo vệ hắn không biết ngã xuống. Thiếu nữ chỉ hoan quân mã, buông tha đa số người, sau đó cùng đội ngũ cuối cùng cưỡi hoàng phiêu mã, tay cầm phát đao áp xe tinh tráng hán tử nói rồi mấy câu nói. Hai người không biết nói cái gì, thiếu nữ cùng lập tức tiểu hài tử đều khanh khách cười lên, cầm phát đao hán tử nghiêng đầu qua chỗ khác cảnh giác kế tục xem quanh thân tình huống, không tiếp tục phản ứng nàng. Thiếu nữ mặc áo xanh đôi chân dắt ngựa, để ngựa chạy nhanh hơn một chút, đuổi theo xe ngựa. Xe ngựa trên có phu xe tại lái xe, bên cạnh ngồi thư sinh dáng người, trong buồng xe là chừng 20 đứa bé. Có vị cô gái mặc áo trắng cưỡi ngựa, vẫn khống chế cùng ngồi trên xe thư sinh duy trì đồng bộ. Hai người sắc mặt tối tăm, trầm mặc không nói, thư sinh nhìn về phía trước suy tư, cô gái mặc áo trắng vẫn xem sách sinh. Thiếu nữ mặc áo xanh biết bọn họ còn chìm đắm tại mất đi người thân bi thương bên trong, không có cùng bọn họ tiếp chuyện, chỉ là dùng roi ngựa nhẹ nhàng gõ gõ phu xe vai nói rồi vài câu tựa hồ rất nghiêm khắc mà nói, sợ đến phu xe liên tục xưng vâng. Trước xe dẫn đường chính là hai cái hòa thượng, lớn tuổi chút hòa thượng quần áo lôi thôi, vóc người thấp bé, cưỡi ở một con sấu lửa trên. Một cái khác hòa thượng thân hình cao lớn, quần áo chú ý, bên ngoài che đậy áo cà sa, cưỡi ở con ngựa cao lớn trên. Nhưng mà, cưỡi ngựa hòa thượng xem ra đối cưỡi lửa hòa thượng rất là cung kính, cũng không dám vượt qua đối phương lửa đầu. Thiếu nữ mặc áo xanh hướng cưỡi lửa hòa thượng chào hỏi, nhưng cũng không phản ứng kỵ mã hòa thượng, điều này làm cho kỵ mã hòa thượng rất là lúng túng, hắn rõ ràng thiếu nữ còn không có tha thứ trước hắn lô mãng. Thiếu nữ mặc áo xanh cùng sơ xung thiên bím hải tử thì thầm vài câu, hai tử tóm chặt lấy bằng ngựa. Uống nha, thiếu nữ hét lớn một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, đôi chân dùng sức một giáp bụng ngựa. Thừa ngựa lập tức ra tốc, thuận đường xông về phía trước, thời gian một cái chớp mắt liền quăng kéo dài đội ngũ, biến thành phương xa mơ hồ điểm đen nhỏ, biến mất ở xa xôi hơn xanh đúng tươi tốt gò núi nhỏ sau. Tiểu Thanh, đừng. Thấy Tiểu Thanh cưỡi ngựa tự mình tự chạy xa, Bạch Tố Trinh thò người ra muốn phóng ngựa đuổi theo, lại bị ngồi trên xe Hứa Tiên bắt lấy lôi kéo dây cương tay. Bạch Tố Trinh xem Hứa Tiên, chỉ thấy ngồi ở trên xe ngựa Hứa Tiên ngồi xếp bằng tại lái xe Tôn Nhị bên cạnh, theo kẹt 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 bánh xe thanh lắc lư, đang thẫn thờ nhìn nàng. Bạch Tố Trinh biết, vừa mất đi cậu cố nan đắc Hứa Tiên một khắc cũng không thể rời bỏ chính mình, liền ôn nhu nói, quan nhân, ta đuổi theo Tiểu Thanh trở về, rất nhanh. Hứa Tiên kiên định lắc đầu một cái, không hề nói gì. Mà sau áp xe lỗ thế khai không nhịn được nói, cháu dâu à, ngươi chính là lão cầm Tiểu Thanh làm tiểu hải tử, để bản thân nàng chạy chạy, không có chuyện gì. Đạo hạnh của nàng ngươi còn không biết. Lại nói ta bên này còn có tế điên trưởng lão. Sợ cái gì? Lỗ Thế Khai tại Hứa Tiên là thúc thúc bối người, thấy Lỗ Thế Khai mở miệng, Bạch Tố Trinh đành phải thôi. Tuy nói không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng Thế Điên là trên trời La Hán hạ phàm, hắn nếu bấm chỉ tính toán ra cố nan đắc tạ thế, không khỏi người không tin. Hứa Tiên từ nhỏ theo cậu lớn lên, không chịu tiếp thu cố nan đắc đã chết tiêu tức, Bạch Tố Trinh biết trong lòng hắn không qua được cái này khảm, Hứa Tiên cũng không chịu nàng rời đi chính mình nửa bước, dọc theo đường đi không thể làm gì khác hơn là chăm chú bồi tiếp. Bảo an đường gặp nhau sau, Thế Điên đưa ra mọi người theo hắn cùng đi linh nhật tự. Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh biết Tế Điên là chân thân La Hán đều vui vẻ đồng ý, những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị. Nếu là dựa theo Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh bản lĩnh, từ trên trời bay đi linh nhận tự bất quá ăn xong bữa cơm, nhưng mang theo Hứa Tiên cùng những hải tử kia tự nhiên phi không, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tìm đến ngựa, mọi người cùng nhau cưỡi ngựa đi bảo. Vạn hạnh chính là, phía tây cũng không có phát hiện độc hóa nhân, dọc theo đường đi yên tĩnh thậm chí có chút kẻ nhạt. Lạt Ma, tại đội đầu dẫn đường Pháp Hải nhìn lén xem Tế Điên, chỉ thấy Tế Điên cười ở lửa trên bánh chổi, một bộ khoan thai dáng vẻ, không giống đuổi cái gì gấp bụng. Cũng như du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Hắn kể từ khi biết Tế Điên là La Hán chuyển thế, liền đi theo sau lưng hắn theo, chỉ lo ngựa mình đầu vượt qua hắn lừa đầu, nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí một. Ngươi mới lạt ma đây. Cả nhà ngươi lão hòa thượng tiểu ni cô đều lạt ma. Tế Điên thấy Pháp Hải cung kính, lại cảm thấy cả người không dễ chịu lên. Là. Pháp Hải tranh thủ thời gian đổi giọng nói, thượng sư, chúng ta đi linh nhận tự đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi quản nhiều như vậy. Là. Pháp Hải không còn dám hỏi. Dọc theo con đường này hắn hỏi Tế Điên rất nhiều Phật lý nghi vấn, Tế Điên không thèm để ý hắn, làm cho hắn rất là lúng túng. Ta bình sinh phiền nhất các ngươi những người này giả vờ chính đáng hòa thượng, thịt cũng không ăn, rượu cũng không uống, cũng không biết tại tu hành cái gì. xem ngươi đây tốt xấu không phân dáng vẻ, ta liền đến bực bội. Nếu không phải ngươi từ bên trong làm khó dễ, từ đâu tới nhiều như vậy thị phi? Bây giờ Lâm An trong thành náo lên độc hóa nhân triều, cũng có ngươi một phen trách nhiệm. Nói, Tế Điên cầm chổi chỉ Pháp Hải, Pháp Hải biết hắn nói có lý, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xưng phải. Sau đó không muốn lại lấy nhân yêu làm tốt xấu tiêu chuẩn, người trong cũng có Tiền Bất Nhị như vậy người xấu, yêu bên trong cũng có Bạch Tố Trinh như thế tốt yêu quái. Tế Điên đông nhiên thở dài, nói, ta khi còn trẻ cũng cùng ngươi đây ngốc hòa thượng đồng dạng, cho rằng trừ sạch thiên hạ yêu quái liền có thể cứu thiên hạ vạn dân. Nếu như đúng là đơn giản như vậy, Địa Tạng Vương cần gì phải ở địa ngục là chúng sinh chịu đựng khổ. Ta tự có nỗi khổ tâm trong lòng của ta, người bên ngoài lại làm sao mà biết. Phát Hải nghe Tế Điên nói như vậy, không nhịn được nói chuyện. Không ngờ Tế Điên nghe xong nhưng khẽ mỉm cười, nói, Giang Lưu Nhi việc ngươi cho rằng ta không biết được. Nghe được Giang Lưu Nhi ba chữ, Pháp Hải giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Tế Điên lại thật sự biết việc này. Việc này chỉ có hắn cùng sư phụ hắn hai người biết, nay Tế Điên làm sao cũng sẽ biết. Nghĩ tới đây, Pháp Hải nghi hoặc mà nhìn Tế Điên, chỉ thấy Tế Điên vẫn là cái kia phó nhàn nhã dáng vẻ, trong miệng rên lên hoa sen lạc tại lửa trên hoàng dục vọng. Hắn muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng thấy Tế Điên bộ dạng này, ngược lại hỏi ra. Các ngươi mau đến xem, ta phát hiện đồ vật ghê gớm a. Chỉ thấy Tiểu Thanh cưỡi ngựa, từ đằng xa nhanh chóng chạy nhanh trở về, đến gần nhìn nàng một mặt kinh hoàng, tựa hồ thấy cái gì làm người kinh ngạc đồ vật. Tiểu Thanh tại cách đó không xa dừng ngựa, gấp hoảng hoảng nói, các ngươi tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên lại đây, thật sự đặc biệt lợi hại. Không sai, đặc biệt lợi hại. Cùng Tiểu Thanh hiệp thừa một con ngựa sung tiên bím đứa nhỏ, cũng theo đáp lời. Chương 64, quét rác tăng chỉ huy La Hán trận Tế Điên tăng xảo động phi lai phòng, 2, đường người Tống Chi Vân có thơ tán linh nhận tự thiếu linh ốc điều liêu, long cung khóa tịch liêu. Lầu quan biển sinh nhật, cửa đối chết giang triều. Hoa quế giữa tháng lạc, thiên hương vân bên ngoài phiêu. Nói tới là linh nhận tự lân cận thế núi cao và dốc, cây xanh và bóng, có xanh đúng mẹ đẹp. Lúc trước Thiên Trúc Tăng Tuệ Lý Hòa Thượng vừa ý nơi đây thanh tú, đến trời thu còn có hoa quế hạ xuống từ trên trời, trong núi dị hương nước mũi, cực kỳ giống Thiên Trúc hình dạng, theo ở đây tiến chỗ triển. Phương xa bắc đỉnh cao nguy nga đứng vững, linh nhận tự rưỡi lưng núi cao, hai bên đều là xanh đun tươi tốt núi rừng, chỉ có một cái trên sơn đạo núi thông nhập trong chùa. Linh nhận tự trước bình địa hơn 200 mẫu ruộng tốt, chính là cung dưỡng tăng chúng tự ruộng. Tiểu Thanh mang theo mọi người tới đến tự ruộng, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong ruộng lít nha lít nhít đứng mấy trăm người, mỗi người thân mang kim khôi giáp vàng, sắp xếp chỉnh tề đại trận, đang ách tại trên linh nhận tự lối vào. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, trên trời lam đến một áng mây đều không có, liệt nhật nướng bầu trời cùng đại địa, ánh mặt trời chói mắt soi sáng này chi kim khôi giáp vàng quân đội, ánh sáng bắn ra bốn phía, đoạt người hai mắt. Tiểu Thanh cố ý hỏi Lỗ Thế Khai, Lỗ Đề Hạn, ngươi xem một chút đám này bình so ngươi trấn phủ quân làm sao? Con bà nó, cường quá nhiều rồi. Người đến lần này ngựa, ta lão Lỗ mang nhiều năm như vậy binh, tại sao không biết Lâm An phủ còn có đây giống như chỉnh tề nhân mã? Chính là trấn phủ quân xếp hàng, cũng không làm được vẫn không núp đích. Lỗ Thế Khai là trấn phủ quân mang binh Đề Hạn xuất thân, nhìn thấy như thế quân dung chỉnh tề quân đội, không nhịn được nói than thở. Tiểu Thanh nghe xong lịch ngậm cười nói, Lỗ Đề Hạn thật tin tưởng, nhánh binh mã này quả nhiên ghê gớm, là thiên binh thiên tướng đây. Thiên binh thiên tướng? Lời ấy nói như thế nào? Lỗ Thế Khai nghe được đầu góc mơ hồ, đúng là bên cạnh Tế Điên hòa thượng mỉm cười, nói, ngươi qua xem một chút liền biết. Lỗ Thế Khai trong lòng nghi ngờ, thúc ngựa hạ sơn, lúc này mới phát hiện nguyên lai đám này kim khôi giáp vàng binh mã, hóa ra là mấy trăm tôn chân nhân to nhỏ thiếp vàng đồng đúc La Hán. Tuy nói mở ra câu đố, hắn nhưng càng là không tìm được manh mối, không hiểu tại sao muốn đem La Hán như từ trong chùa dọn ra. Hắn gãi đầu nói, quái ư quái ư, lẽ nào là sợ Hoàng Mai Thiên La Hán đặt ở trong chùa bị ẩm sinh mốc, vì lẽ đó dọn ra tắm nắng. Tế Điên, Pháp Hải, Bạch Tố Trinh bọn người thúc lượng ngựa chạy tới. Pháp Hải nhìn biết, hỏi Tế Điên nói, thượng sư, ta tại Kim Sơn tự được nghe nói linh nhận tự có cái gì 500 kim thân La Hán đại trận, không biết đoán đúng không có. Bên cạnh Bạch Tố Trinh nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ, ta cũng có nghe nói qua, năm đó chính trực Đông Tấn Mạn cùng thời kỳ, chiến sự đang liệt, thiên hạ bản dục vọng. Tuệ Lý Hòa Thượng kiến tự tội tạo này 500 kim thân La Hán đại trận cơ quan, để ngừa ngoại địch xâm nhập, nhưng 800 năm qua chưa bao giờ phát động qua. Hôm nay linh nhận tự phát động đại trận, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Pháp Hải dùng gậy tích trượng chỉ vào kim thân La Hán đại trận nói, mảnh này tự ruộng bờ ruộng thiên mạch ngay ngắn chỉnh tề, dường như cờ vây bản cờ như thế, 500 tôn La Hán dựa theo độn giáp hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở bát phương bảy trận, trong đó lại có 9 cái tiểu trận, tổng cộng có 81 loại biến hóa. Nói tới chỗ này, Pháp Hải thở dài một tiếng, nói, Tuệ Lý Hòa Thượng kiến tự khoảng cách ra cắt vũ hầu bố bắt trận đồ thạch trận nhốt lại lục tốn không hơn trăm năm, trận này chiếm cứ nhập tự địa vị quan trọng, xem ra ngày này trúc tăng rất được vũ hầu trận pháp tinh túy. Tế Điên nói, hôm nay liền trận này đều phát chuyển động, có thể thấy được phương trượng là biết độc hóa nhân uy hiếp đã gần trong gang tấc, chúng ta mau mau lên núi đi thôi. Tế Điên lời còn chưa dứt lại, chỉ nghe có người nói, sư minh, không cần lên núi, phương trượng để ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Chỉ thấy một cái tay cầm chổi lao tăng từ kim thân La Hán trong đại trận chuyển đi ra. Người lao tăng này khuôn mặt bình thường tiểu tụy, thân mang màu xám cựu tăng bảo, chỉ là phổ thông quét rác tăng dáng dấp. Là ngươi? Hứa Tiên một chút nhận ra, này quét rác tăng chính là hắn lần trước đi linh nhận tự cầu kiến Tế Điên, tại đại bi dưới tầng nhìn thấy lao tăng. Lao tăng hướng về phía Hứa Tiên mỉm cười điểm thủ, sau đó nói với Tế Điên, phương trượng cũng đi đầu một bước đi tới Kim Sơn tự tham gia hội nghị, mệnh tiểu tăng tại cỡ này hầu. Tế Điên thu hồi thường ngày cợt nhà dáng dấp, vươn mình hạ lửa, quay về Lao Tăng hai tay tạo thành chữ thập sâu sát hành lễ, nói chuyện, phương trượng chẳng lẽ đã biết ta trở về sở cầu chuyện gì? Đương nhiên biết, Lao Tăng nói, hắn đã mệnh tự tăng đều đi tới nơi đó, cho nên mới phái ta đem vật ấy giao cho sư mình. Dứt lời, Lao Tăng hai tay nâng lên trong tay chổi, cung cung kính kính hiến cho Tế Điên. Tế Điên tiếp nhận Lao Tăng chổi, cầm từ bản thân mang đến chổi, sáp nhập cùng nhau. Chỉ thấy hai chi chổi đều bị dần lên kim quang bao phủ, kim quang sau lại dựng lên một đạo thải quang, sau đó càng có càng nhỏ lại, nhỏ đến bàn tay to nhỏ. Vâng sáng tàn đi, chỉ thấy hai chi chổi cũng không thấy, Tế Điên cầm trong tay hai cái chân nhân bàn tay to nhỏ hắc rượu thạch bàn tay. Lúc trước Tuệ Lý cùng vẫn còn Trung Quốc nhìn thấy vật kia, thấy nếu là rơi vào có dã tâm trong tay người, tất nhiên gieo hại thiên hạ, lúc này mới kiến thiết linh nhận tự bảo vệ vật ấy. Hôm nay sử dụng vật ấy không phải bất đắc dĩ, chỉ mong tương lai không biết lại có cơ hội sử dụng mới tốt. Sư Minh, Lão Tăng còn muốn thao túng này 500 kim thân La Hán đại trận, liền không phục hồi. Dứt lời, Lão Tăng quay về Tế Điên thi lễ, xoay người vào trận. Mọi người nghe được đầu góc mơ hồ, không biết hai người đối thoại đang nói cái gì. Hứa Tiên đột nhiên hình như có ngộ ra dáng vẻ, lớn tiếng đối Lao Hòa Thượng bóng lưng hô, Lao Hòa Thượng, ngươi không biết đúng là thiện tài đồng tử chuyển thế à? Lao Tăng nghe được Hứa Tiên nói, dừng bước lại, chậm rãi quay người lại, quay về hắn lộ ra vẻ mỉm cười, cười đến ấm áp ám muội. Bốn phía kim thân La Hán dưới ánh mặt trời ánh sáng lóa mắt, tại Lao Tăng trên thân cũng cháo trên trong trẹo kim quang, hắn thân hình gầy gò phảng phất hòa vào kim thân La Hán bên trong, thành vì chúng nó bên trong đệ 501 tôn La Hán như. Thiện tài đồng tử, vâng mệnh trời. Hứa Tiên bên thai chỉ nghe một tiếng nhàn nhạt vang vọng, không khỏi nhảy xuống xe, hướng về chúng kim thân La Hán vươn mình liền bái. Lỗ Thế Khai không biết tình huống thế nào, cũng nhảy xuống ngựa, theo Hứa Tiên tùng 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 liền dập đầu mấy cái dập đầu. Chương 65, quét dắt tăng chỉ huy La Hán trận Tế Điên tăng xảo động phi lai phòng, 3, xuyên qua bố trí kim thân La Hán đại trận ruột chùa, đi không ra bao xa, đã thấy ban ngày ban mặt bình địa bên trong nổi lên đoàn màu xám trắng mây mù, đem phạm vi mấy dặm đều che giấu lên. Càng tiến lên càng là dày đặc, Tế Điên cũng không nói lời nào, chỉ là tiếp tục tiến lên, mọi người không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là theo. Dày đặc sương mù đưa tay không thấy được năm ngón, Tế Điên cưỡi lửa bóng người tại trong sương như ẩn như hiện, mọi người không thể làm gì khác hơn là theo theo lửa bóng phát sinh không nhanh không chậm lạc đắt thanh đi sát đằng sau. Đi tới, lạc đắt lửa tiếng chân đình chỉ, Tế Điên ngửa đầu hướng về trong sương mù dày đặc quan sát cái gì, mọi người thấy hắn không đi rồi, cũng đều đi theo ngửa đầu quan sát. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc đứng hai cái thân cao qua trượng cự người thân ảnh, bọn họ sau lưng cách đó không xa có cái to lớn không gì so sánh được màu đen hình tam giác vật thể, cho dù hai cái cự nhân tại đây vật thể trước cũng chỉ là con kiến kích cỡ tương đương. Cự nhân. Trừ ra Tế Điên, trong lòng mọi người căng thẳng, Phát Hải nắm chặt trong tay thiệt trượng, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh rút ra bảo kiếm, liền Lỗ Thế Khai cũng đem phát đao nằm ngang ở trên yên ngựa chuẩn bị tác chiến. Chỉ thấy Tế Điên rút ra quạt hư bù, quay về sương mù quạt mấy phiến, sương mù như là bị to lớn lưỡi dao cắt ra màn sân khấu, hướng về hai bên từ từ thối lui. Hai cái cự nhân lộ ra chân thân, hóa ra là hai tòa trên người mặc giáp trụ tượng đá tượng tiên vương, hai bên trái phải đứng thẳng, trong tay phân biệt cầm hàng ma sử cùng phục ma khuyên nhưng là sinh làm bằng thép. Các xương mù tan hết, chúng sau lưng hắc hình tam giác cũng dần dần lộ ra diện mạo thật, hóa ra là tọa lẻ loi tảng đá núi nhỏ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy núi nhỏ cũng không có quá nhiều cây cỏ, hầu như chính là khối song dục vọng lộ to lớn nham thạch. Trên núi chỉ có không ít cây cối, đều là chút cầu khúc cứng cáp cổ thụ, phản phất từng cái quái mãng từ nham khe trong khó khăn qua ra. Trên núi che kín to nhỏ không đều lỗ thủng, tựa hồ còn đều có bóng người tại ra vào vào, nhìn dáng dấp phi thường bận rộn. Khá lắm, núi này thực sự là có được kỳ lạ, không nếu như để cho ta lão lộ đi lên trước xem rõ ngọn ngành. Dứt lời hắn liền muốn vượt qua Tế Điên, Pháp Hải nô ra thiệt trượng, đem hắn ngăn cản. Chỉ thấy Tế Điên niệm vài câu thần chú, hai vị tượng đá dĩ nhiên tay chân chuyển động, nguyên bản giơ lên hàng ma sử cùng phục ma khuyên bị thu vào trong lồng ngực, từng người tùng 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 hướng về hai bên phải trái lui hai bước, càng nhường ra điều đường bọn đến. Thấy người đá dĩ nhiên chuyển động, Lỗ Thế Khai sợ đến đầu lưỡi nô ra láo trưởng. Người đây đề hạt thực sự là lỗ mãng, Pháp Hải thả xuống tiền trượng nói với Lỗ Thế Khai, này hai vị tượng thiên vương là thủ sơn môn cơ quan, ngươi nếu là không biết nặng nhẹ tùy tiện đi tới, trong tay bọn họ binh khí liền muốn rơi xuống. Tha cho ngươi là đúc bằng sắt cái đầu, chỉ sợ cũng phải đập ra mấy cái hồ đến. Lỗ Thế Khai bước đầu liên tục nghĩ mà sợ, quan vương đao cũng bất quá 81 cân, này hai cái binh khí nhìn sợ không có mấy trăm cân. Ta đầu này chỉ là nương sinh cha nuôi quả cầu thịt mở ra mấy cái may ăn cơm thở dốc, nơi nào chống lại nó đập. Dứt lời bồi cái cẩn thận, theo sát Pháp Hải không còn dám đi loạn. Tế Điên hạ xuống ngựa, mọi người cũng xuống ngựa, Tiểu Thanh mệnh Tôn Nhị đem bọn nhỏ đều từ trên xe ôm hạ xuống, đồng thời theo Tế Điên lên núi. Núi này chẳng lẽ là Phi Lai Phong? Hứa Tiên đột nhiên nhớ tới, chính mình thường ngày cũng từng gặp núi này. Chỉ là hôm nay khí tượng cùng đường nhật không giống. Phi Lai Phong, Tiểu Thanh yêu thích bay ở trên trời, rất ít xuống giường du ngoạn, Phi Lai Phong nàng chỉ là lúc cần lúc hiện biết tên, vẫn chưa đã tới. Núi này làm sao lên như thế cái quái tên? Ngọn núi này nhưng là đại có lai lịch. Pháp Hải ở một bên không nhịn được tiếp nhận câu chuyện, năm đó Thiên Trúc Tăng Tuệ Minh Hòa Thượng đi tới nơi này, thấy ngọn núi này giật nảy cả mình, đối người bên cạnh giảng, ngọn núi này góp vốn tại Thiên Trúc Phật Tổ giá trước, tên cứ gọi Linh Thứ Phong, chẳng biết lúc nào bay đến nơi đây đến rồi, người bên cạnh không tin, hắn còn nói, ta nhớ tới trên núi có vật trắng. Đối đãi ta kêu gọi tới thử xem liền hắn một đều, quả nhiên chạy ra vài con vượn trắng đến. Tiểu Thanh lườm hắn một cái nói, ta cùng anh rể ta nói chuyện, ngươi tên chọc đầu này chó miệng vào. Pháp Hải tự giác mất mặt, liền không tiếp tục giảng. Hứa Tiên nói tiếp, ta cũng chỉ là nghe thấy, nói trên núi này có 72 hang động, tượng Phật mấy ngàn vị, không biết là cũng không phải. Đang nói, chỉ thấy vài tên tăng nhân theo đường mòn đi xuống dưới núi, đi đầu chính là Hứa Tiên từng gặp Linh Nhận Tự Giám Tự. Hòa thượng kia thấy Tế Điên rất xa liền nói, Tế Điên, như thế nào đến như thế muộn, còn không mau mau theo ta lên núi. Tôn Nhị bảo vệ giống tuyết xe ngựa cùng ngựa ngây người, nhìn những người này cùng tiến lên núi, Tế Điên đột nhiên quay đầu lại hướng hắn vẫy tay, ngươi cũng tới đi, không nên không công nộp mạng. Tôn Nhị cảm thấy hòa thượng điên trong lời này tựa hồ có vô cùng ma lực, hai chân không nghe sai khiến, theo cùng tiến lên núi. Phi Lai Phong trên quả nhiên có không biết mấy ngàn tôn to to nhỏ nhỏ tượng Phật, từ dưới chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, không chỗ không cung dưỡng đủ loại Phật tổ, Bồ Tát cùng La Hán, thêm vào mãn núi đá lởm chởm quái thạch, cả tòa Phi Lai Phong đều rất giống nhân công điêu khắc ra. Trên núi không biết dùng cái gì quỷ phụ thần công, tại vách đá mở ra một cái tiểu lộ, ở trên núi bảy bàn tám nhiêu, tối hẹp nhất chỉ có thể cùng một người cất bước. Trong núi vượn hót tiếng hạc rẽ không dứt bên hai, mỗi tảng đá trên đều điêu khắc, mỗi cái chỗ rẽ đều có tượng đá tượng Phật, thật như tựa như tiên cảnh nhân gian. Trên núi rất nhiều hang động đều vào ở Linh Nhận Tự hòa thượng, bọn họ thấy Tế Điên lên núi đến, dồn dập ra đến thăm hỏi, Giang Tự mệnh bọn họ đem Tế Điên bọn người mang đến hải tử còn có Tôn Nhị đều thu xếp tại trong hang động, sau đó mang theo những người khác kế tục hướng về Sơn Nam đi. Đi tới một tòa hang động trước Giang Tự ngừng lại, tòa này hang động như thế ở trên núi mở ra khe đá, cửa động cũng không cao lắm, hai đầu hẹp dài, đỉnh nô ra một cái to lớn nham thạch, nhìn bất cứ lúc nào như muốn sụp xuống đồng dạng, phía dưới còn có khắc mấy tôn tượng Phật, trên bách động tạm thanh lâm động ba cái tiểu tự. Giang Tự đưa tay làm cái thỉnh tư thế, Tế Điên trước tiên không người đi vào động, mọi người thấy Tế Điên tiến vào động, cũng đều đi theo nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào cửa động, bên trong động nhưng rộng rãi sáng sủa, có động tiên khác. Chỉ thấy đỉnh tuy rằng không cao, nhưng ngay ngắn chỉnh tề thiên nhiên hình thành một gian nhà đá, có thể chứa đựng trăm người. Bên trong thạch thất hai mặt trên vách tường tầng tầng lớp lớp điêu hơn trăm tôn La Hán, phía dưới bày ra 10 cái thạch tọa, 8 vị lao tăng ngồi nghiêm chỉnh tại thạch châu ngồi đang nhắm mắt ngưng thần. Nhà đá chính giữa trên tường Di Lặc, Quan Âm cùng Đại Thế Đến phương Tây ba thánh pho tượng, phía dưới là một chiếc giường đá. Giang Tự đi tới không một cái thạch chỗ ngồi ngồi xuống, Tế Điên bay về pháp hải nói, "Tiểu hòa thượng, vừa vặn thiếu người tay, ngươi tạm chống đỡ một hồi đi." Dứt lời, hướng về còn không một cái thạch tọa chỉ xuống. Pháp Hải Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, không hề nói gì, khẩn đi vài bước đến thạch tọa tiền ngồi xuống, cũng học cái khác chín vị lao tăng ngồi ngay ngắn bên trên. Tế Điên thấy mọi người đều nhận chức, chính mình đi tới chính giữa giường đá tả hữu mỗi người có cái lom giấu tay khuôn mẫu, hắn đem hai cái hắc rượu thạch tay phân tả hữu ấn trong chiều bỏ vào, vừa vặn vừa khớp. Trong phút chốc, chỉnh nhà đá đều hoàng chuyển động, đỉnh ngùi bầm luân hạ, thỉnh thoảng còn có hòn đá nhỏ lan xuống. Chớ có sợ, không có chuyện gì không có chuyện gì. Tế Điên thấy mọi người có chút kinh hoàng, liền vội vàng nói, "Đại sư, chuyện gì thế này?" Hứa Tiên thấy Tế Điên cũng không hoảng hốt, trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều, người đem cái kia tảng đá bàn tay bỏ vào, giấu tay quân mâu bên trong, động liền chấn khởi đến, chẳng lẽ núi này tại động. Chương 66, quét giác tăng chỉ huy La Hán trận Tế Điên tăng xào động Phi Lai Phòng, 4, Tế Điên đặt mông ngồi ở thạch, đem chân bàn được, tại ngực tao ngửa ngày nói, "Vậy ngươi gặp núi bay sao?" "Chẳng lẽ?" Hứa Tiên nói, "Này Phi Lai Phòng thật có thể bay, chỉ là cần tập hợp đủ 11 chức cao tăng cộng đồng truyền vào công lực, mới có thể làm núi bay lên." 11 vị Thiên Trúc Thánh Tăng, bản thân ngươi nhìn thấy đám này thạch tọa giường đá, chính là năm đó thao túng ngọn núi này từ Thiên Trúc bay đến Trung Quốc Thánh Tăng môn châu ngồi. Sau đó Đường Huyền Trang cũng từng muốn giá ngọn núi này bay đi Ấn Độ, chỉ vì khi đó Trung Nguyên Phật pháp suy vi, tập hợp không ra 11 chức cao tăng, vừa nãy coi như thôi. Cái kia, chúng ta khi nào tài năng bay lên đến? Trên đỉnh ngọn núi trong tháp có một cây đại hương, hiện tại đã nhen nhóm. Các đại hương thiêu đốt hầu như không còn, Phi Lai Phong pháp lực bỏ thêm vào liền hoàn thành. Hứa Tiên còn muốn hỏi, Tế Điên không nói tiếp, hai tay hắn đặt tại hai bên hắc rượu thạch trên bàn tay. Hắc rượu thạch được lực phát sinh mạch quang, đem hắn hai cái tay đều chiếu đến cơ hồ trong suốt. Bao quát pháp hải ở bên trong cái khác 10 tên tăng nhân cũng cùng phát lực, núi lay động đến càng thêm mãnh liệt, ong 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 nổ vàng từ dưới lòng đất vẫn chuyển tới trong thạch thất. "Sư phụ, sư phụ." Một tên tăng nhân gấp hoảng hoảng chạy vào nhà đá, nhìn thấy 11 chức cao tăng đang phát lực, nhất thời ấp há ấp úng, mặt sau không biết nên không nên nói đi ra. "Tiểu sư phụ, xảy ra chuyện gì? Nói đến ta nghe một chút đi." Bạch Tố Trinh thấy cái kia tăng nhân mồ hôi tướng lĩnh đều thấm đẫm, biết hắn tất nhiên có chuyện khẩn yếu muốn nói, chư vị cao tăng nhưng không có cách trả lời liền chủ động hỏi hắn. Tăng nhân đang không biết như thế nào cho phải, thấy có người hỏi hắn, thực sự là cầu cũng không được. Hắn cũng không kịp nhớ cái gì trai gái khác nhau, một phát bắt được Bạch Tố Trinh ống tay áo nói, ngươi đến, tới xem một chút liền biết. Lôi kéo Bạch Tố Trinh chạy hướng ngoài động, vội vã cùng đi ra ngoài. Tiểu Thanh, Hứa Tiên cùng Lỗ Thế Khai vội vã cũng đi theo ra ngoài. Phương Nam nhiều đồi núi thiếu núi cao, Phi Lai Phong cũng không là gì ghê gớm núi cao, chân núi đến trên đỉnh ngọn núi bất quá hơn 50 trượng. Phong đối diện là xây ở lưng chừng núi Linh Nhật Tự, hai bên cũng là núi, chỉ có trung gian vùng đất bằng phẳng nhìn sang đều là ruộng chùa cùng tá điền thấp bé gạch một phòng, chỉ cần tại trên đỉnh ngọn núi liền có thể đem phụ cận mười mấy dặm liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bạch Tố Trinh bọn người đứng ở trên đỉnh ngọn núi trong tháp hướng về Linh Nhật Tự phương hướng trông về, chỉ thấy núi rừng cây có đi ra đến không hết độc hóa nhân, vừa có phổ thông độc hóa nhân, cũng có độc hóa cự nhân, cao cao lùn lùn phổ thiên rất hay. Bọn họ như châu chấu giống như vô cùng vô tận từ phía sau núi vượt qua đến, rất nhanh sẽ bao trùm ở màu xanh nâu ban tạm ruộng đồng. Thiên mạch tung hoành ruộng chùa dường như bàn cờ to lớn, quy củ chỉnh tề bờ ruộng kinh vĩ tung hoành, đem đại địa phân chia thành rất nhiều ruộng chữ cách. 500 kim thân 500 La Hán đại trận 500 tôn kim thân La Hán, dường như 500 cái màu vàng quân cờ, như là bị thiên thần bàn tay khổng lồ trên bàn cờ bày thành lớn lao trận hình. màu xanh lục độc hóa nhân cũng không theo đánh cờ lý giải chiều, như nước thủy triều như biển mãnh liệt mà đến, rất nhanh bao trùm toàn bộ bàn cờ, ruột chuột như là đã biến thành mấy trăm mẫu cỏ lao đường, không ngừng nhấp nhô gợn sóng. Màu vàng đánh cờ trận đang không ngừng biến hóa hình dạng, kim thân La Hán môn như là người sống như thế, lão tăng như dùng chổi quét rác như vậy tùy ý như thường hoạt động đại trận, đống nhiên mở rộng, đống nhiên có rút nhanh. Liên miên màu xanh lục bao trùm lại đây, ý đồ đem nho nhỏ màu vàng hoàn toàn nuốt hết, màu vàng như là có sinh mệnh toàn thể, màu xanh lục làm đến mãnh liệt nó liền kéo dài, các thế tiến công suy yếu, nó vừa giống như kéo mãn dây cung như vậy đàn hồi, đem màu xanh lục từ xâm chiếm ô vương bên trong đuổi ra ngoài, khôi phục nguyên bản no đủ hình dạng. Song phương liên tục đánh giết nhiều lần, độc hóa nhân tuy rằng người đông thế mạnh, dĩ nhiên khó có thể lay động đại trận mảy may, kim thân La Hán một cái không thêm một cái không ít, như trước là 500 cái. Tại trên đỉnh ngọn núi người xem cuộc chiến môn đều bị này hoành cảnh tượng hoành tráng chấn động, không ai không cảm thán thiên trúc tăng tuệ minh đại trí tuệ cùng vô biên pháp lực. Mau nhìn bên kia, núi tại động a. Theo tiểu thanh kêu sợ hãi, mọi người cùng nhau hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên dưới thiên trúc phương hướng, hai đại ba độc hóa nhân vòng qua kim thân La Hán đại trận, vượt qua hai bên núi lớn, từ hai cánh hướng về phi lai phong đánh bọc sườn lại đây. Màu xanh lục độc hóa nhân che lại hai mặt dãy núi, quả nhiên như hai tòa lục sơn quần quần mà tới. Hoàng Bét, Lỗ Thế Khai kinh hãi đến biến sắc, nói: "Đám này độc hóa nhân sợ không có hai vạn chi chúng. Nếu để cho bọn họ thật sự bao lại đây, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng không được trốn. Không ngại việc chứ? Bên dưới ngọn núi cơ quan tầm tầm, bọn họ muốn công phá cũng không dễ dàng. Chờ bọn hắn công phá ngoại vi, chỉ sợ chúng ta dĩ nhiên bay lên trời." Hứa Tiên nhớ tới lúc lên núi nhìn thấy thủ vệ Thiên Vương, nói vậy phi lai phong các nơi cũng đều là để phòng nghiêm ngặt. Lỗ Thế Khai nhớ tới thủ vệ Thiên Vương trong tay mấy trăm cân chảy sắt vòng sắt, không nhịn được lại sờ sờ chính mình cái kia viên nương sinh cha nuôi mở ra mấy cái may ăn cơm thở dốc quả cầu thịt, nói: "Chỉ là chẳng biết lúc nào tài năng bay lên đến a. Ta xem những hỏa thượng kia mân mê hơn nửa ngày, trừ ra đất rung núi chuyển cũng chưa từng thấy cách đến mặt đất nửa thước." Nghe Lỗ Thế Khai cái kia nói, Bạch Tố Trinh cũng không khỏi cảm thấy có chút sốt sắng, nàng không nhịn được liếc nhìn trong tháp lư hương cắm vào cái kia cự hương có tới dài hơn ba thước, vừa đốt tới một nửa. Nàng biết, cho dù tập trung 11 chức cao tăng lực lượng, muốn để Phi Lai Phong bay lên cũng phải bỏ ra một phen công phu. Phi Lai Phong vốn là Phật tổ giá trước thần sơn, cao tăng môn phải đem tất sinh ra pháp lực hóa thành dòng nước nhỏ róc rách truyền vào Phi Lai Phong bên trong, này phải bỏ ra thời gian rất lâu. Ngọn núi mỗi tầng đều có thật nhiều tượng Phật, pháp lực truyền vào ngọn núi sau, tượng Phật hai mắt thì sẽ bắn ra kim quang. Từ cao tăng môn nhập định bắt đầu, từ chân núi dựa vào kém một tầng tầng tượng Phật cũng đã sáng lên đến, phóng xạ ra kim quang đem nửa ngọn núi đều rọi sáng, chỉ là sơn núi trở lên còn không có động tĩnh gì. Độc hóa nhân thành công bao vây Phi Lai Phong, từ bốn phương tám hướng triển khai tiến công, phòng vệ chân núi các nơi thạch tượng Thiên Vương đều bị kích hoạt, tượng đá vụng về vung vẩy nặng nề thiết binh khí quét về phía độc hóa nhân đại quân. Theo thạch tượng Thiên Vương vung vẩy vũ khí va chạm nặng nề thùng thùng thanh, tới gần độc hóa nhân như bị thiết truy đập trúng thịt sâu xanh bị phù phù đập bạo, dưới ngượng ngùng màu xanh lục độc huyết đem thạch tượng Thiên Vương nửa người dưới cũng nhuộm thành màu xanh lục. Đầy trời đá tảng mang theo xẹt qua không khí dài lâu vụ vụ phong thành, như sao băng giống như hướng về Phi Lai Phong phi tới, trong khoảnh khắc, trên núi tựa như hạ xuống một lần đá tảng mưa. Hơn trăm khối đá tảng dựa vào hướng phía dưới xung lực nện xuống đến, có đập vào độc hóa nhân chồng, tạo thành một trận màu xanh lục mưa máu, có chuẩn xác đập trúng thạch tượng Thiên Vương, đem bọn họ đập đắc thủ nát tan chân đoạn, đá vụn loạn tung tóe, có vứt đến đủ xa, đem Phi Lai Phong trên đập ra rất nhiều hố to, có dứt khoát đập đến hai mắt đang phun ra kim quang tượng Phật, bị đập hư tượng Phật kim quang lập tức cảm động. Xảy ra chuyện gì? Bị bất thình lình tình huống dọa mộng Tiểu Thanh hỏi. Là cự nhân, bên kia trên núi đều là cự nhân. Bạch Tố Trinh rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, đối diện trên đỉnh núi, hơn trăm cái cự nhân đang đem đá tảng từ trong đất rút ra, chuẩn bị một vòng đá tảng mưa. Chương 67, quét dắp tăng chỉ huy La Hán trận tế điên tăng xảo động Phi Lai Phong, nam, cũng không có để bọn họ các đợi quá lâu, vòng kế tiếp đá tảng mưa rất nhanh như kỳ mà tới, lại là một trận màu xanh lục gió tanh mưa máu cùng đá vụn mưa đá. Bất quá hai luân phiên công kích, thủ vệ chân núi thạch tượng Thiên Vương dĩ nhiên có một phần tư mất đi sức chiến đấu, Phi Lai Phong trên cũng bị đập đến thủng trăm ngàn lỗ. Hứa Tiên lo lắng đến nhìn lư hương bên trong hương, cái kia hương dĩ nhiên đốt 4/5, nho nhỏ ngọn lửa như ngủ như thế không nhanh không chậm tiêu đốt. Hứa Tiên vội vã không nhịn nổi hút một đại khẩu khí, sau đó dụng hết toàn lực hướng về hương đầu thổi đi, hương đầu nhất thời sáng sủa rất nhiều, thiếu đốt tốc độ cũng thêm sắp rồi. Quan nhân thấy Hứa Tiên thổi hương đầu, Bạch Tố Trinh đoán được hắn lại đang mạo ngu đần, liền hỏi: "Ngươi thổi nó làm cái gì?" "Để nó nhanh lên đốt ta." Thế điên trưởng lão không phải đã nói, chỉ cần hương đốt xong, núi liền có thể bay lên đến. Nói xong lời này, liền Hứa Tiên chính mình cũng cảm thấy thực sự là quá ngu. Như thế không được à, coi như để nó tiêu đến nhanh hơn, Thế Điên sư phụ bọn họ đưa vào pháp lực tốc độ cũng sẽ không chút nào tăng nhanh đây. Bạch Tố Trinh nói chuyện: "Không phải là, nếu như thổi hơi liền có thể làm cho núi bay lên đến, ta không phải so ngươi bực bội thô có thêm, làm sao dùng ngươi đến lao lực?" Lỗ Thế Khai quay đầu hỏi Bạch Tố Trinh nói: "Lời tuy như thế, chúng ta làm chờ sốt ruột cũng không phải biện pháp, hiện tại như thế nào cho phải?" "Đúng đấy, chư vị cao tăng đang toàn lực cho Phi Lai Phong truyền vào pháp lực, không cách nào rời đi Thanh Lâm Động. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, những người khổng lồ kia vứt nữa mấy lần tảng đá, chỉ sợ trên núi cơ quan liền đều phá hủy." Bạch Tố Trinh nói, kế trước mắt, chỉ có chúng ta bay đi ứng phó nhất thời, tranh thủ nhiều chút thời gian. "Được, tỷ tỷ, để ta đi." Dứt lời, Tiểu Thanh rút ra kiếm muốn cơi gió giết ra ngoài. Nàng hai chân mới cách mặt đất bất quá hai thước, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau nao đâm nói, trong tay bảo kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất, người cũng ngất đi. Lỗ Thế Khai nhanh tay lẹ mắt, hai tay tiếp được rất xuống Tiểu Thanh, chỉ thấy Bạch Tố Trinh tay trái hai chỉ khép lại, đang chỉ vào Tiểu Thanh sau não. Đương tử ngươi đây là? Hứa Tiên cảm thấy linh cảm không lành. Tiểu Thanh đứa nhỏ này pháp lực còn chưa đủ, người lại kích động. Bây giờ nơi này tối nên đảm này trọng trách, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Quan nhân, ta vẫn không cùng ngươi nói tới, tuy rằng cụ thể làm sao, ta cũng không biết, nhưng mà Lâm An cái này tai họa, ta hay là thật sự không thể tách rời quan hệ. Chờ ta trở lại, chúng ta đồng thời biết rõ chân tướng, ngươi trước tiên thay ta xem thật kỹ trụ Tiểu Thanh. Không đợi Hứa Tiên đáp lời, Bạch Tố Trinh hóa thành lúc thì trắng hồng, bèo một tiếng từ trong tháp bay về phía đối diện trên núi cự mọi người. Nương tử. Hứa Tiên đánh về phía tháp lan can, muốn nhảy ra đi. Lỗ Thế Khai thấy hắn muốn nhảy tháp, liền vội vàng đem Tiểu Thanh để dưới đất, xông tới từ phía sau ôm chặt Hứa Tiên. Hứa Tiên một giới người đọc sách bản không 22 khí lực, mà hắn tả hữu dây rủa làm sao có thể tránh thoát Lỗ Thế Khai thiết cánh tay. Không thể làm gì khác hơn là đón gió khóc gọi, hai mắt đẫm lệ, nước mắt giàn giụa mắt thấy Bạch Tố Trinh việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào cự nhân trung gian. Bạch Tố Trinh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ tháp trên là không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch hồng mang theo tàn tượng tại hơn trăm cự nhân bên trong nhanh chóng bay vút, những người khổng lồ gặp phải nàng này một cái giây, quả nhiên đình chỉ ném mạnh đá tảng. Hứa Tiên không đành lòng lại nhìn, dựa lưng vòng bảo hộ ngồi dưới đất, ôm hai đầu gối nhìn chăm chú hương đầu. Hương hỏa còn tại một chút thiêu đốt hướng lư hương để lùi bước, phi lai phong trên tượng Phật từng tầng phóng xạ ra kim quang, lần lượt thăng lên đỉnh núi. Rốt cuộc, hương đầu loạn choạng đốt tới thấp, bất đắc dĩ tắt tại màu trắng cho tàn bên trong, tầng cuối cùng tượng Phật cũng rốt cuộc được thắp sáng. Cả tòa phi lai phong bốn phía đều dày đặc phun ra thô độ lớn tế kim quang trụ, ngọn núi phát sinh rầm rầm thành càng thêm mãnh liệt, mọi người cảm nhận được to lớn lên cao lực. Núi bay lên đến rồi. Tăng nhân cùng bị thu nhận bọn nhỏ đều bất chấp nguy hiểm, từ trong sơn động chạy đến buôn ba hoan hô, Lộc Hóa Nhân môn không cam lòng tiếp thu thất bại hiện thực, bọn họ kế tục ý đồ bò lên trên núi, sau đó bị Thạch Thiên Vương từng mảng đánh rơi. Mau trở lại. Nương tử, mau trở lại. Hứa Tiên bỗng nhiên nhảy lên, ôm lấy lan can, hướng về Bạch Tố Trinh chiến đấu phương hướng hí lên nước phổi la lên. Tiếng nói của hắn hỏi hoàn toàn bị phi lai phong lên cao phát sinh sấm đánh giống như rầm rầm thành còn có mấy vạn độc hóa nhân họ tiếng hô ba phủ. Dù vậy, Bạch Tố Trinh vẫn là cảm ứng được thông minh lanh lợi một điểm, tựa hồ nghe đến Hứa Tiên kêu gọi. Nàng nhìn phía phi lai phong, chỉ thấy cả tòa núi phóng xạ vạn đạo kim quang, chậm rãi thăng hướng thiên không, dĩ nhiên rời đi mặt đất hai tầng lầu độ cao. Quần quần bụi bặm bị trên ngọn núi lớn thăng bực bội thúc đẩy quyển hướng bốn phía, quấn quanh ở chân núi trên dây leo cùng rễ cây bị sức mạnh khổng lồ xé đứt, vung lòng tảng đá không ngừng lăn xuống, đem ý đồ tới gần độc hóa nhân đập thành thịt vụn. Là thời điểm rút khỏi rồi. Ý niệm này tại Bạch Tố Trinh trong đầu chợt lóe lên. Nàng cấp tốc phủ định này ích kỷ ý nghĩ, nàng nhìn thấy độc hóa nhân môn thay đổi chiến thuật, mấy trăm người, hơn ngàn người bò lên trên đồng bạn bay, từng tầng lũy lên người tháp, dường như màu xanh lục gợn sóng loạn trào ý đồ bò lên trên cất cánh bên trong ngọn núi. Chỉ cần nàng rời đi, những người khổng lồ liền sẽ tiếp tục tung đá tảng, lên cao bên trong phi lai phong cỡ nào yếu đuối, thế điên cùng pháp hải bọn người đang điều động ngọn núi, không cách nào bước ra chống đối công kích này, có thể cả tòa núi sẽ ầm ầm hạ xuống, sau đó kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nàng nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi tháp trên giữa lan can hướng bên này kêu to Hứa Tiên, cái miệng của hắn đang liều mạng mở ra đóng lại, nhưng không nghe được tiếng nói của hắn. Gặp lại, quan nhân, vì ngươi, ta vui với vứt bỏ này cái tính mạng. Ta biết, ngươi không thích ta hiện ra nguyên hình, ngươi lúc nào cũng oán giận nói nhìn thấy sẽ làm ác ngộng. Nhưng mà, lần này xin ngươi không muốn chán ghét ta. Bạch Tố Trinh bay hướng thiên không, lên tới nhìn xuống phi lai phong độ cao, hóa thành một đạo bạch hồng. Bạch hồng liên tục bành trướng, biến thô một bên trường, che khuất mặt trời ánh sáng. Tất cả mọi người, có yêu quái, hết thảy độc hóa nhân đều ở hướng trời cao xem, bạch hồng dần dần tàn đi. Hiện ra một cái tường thành to dài bạch xà, miệng của nó lôi lớn, cửa thành động, nó vảy lôi lớn mặt bàn, thân hình như bốn lượn sơn mạch. Bạch xà phát sinh tê tê tiếng kêu, mang theo dọa người nhập phòng, vọt vào độc hóa nhân bên trong, vừa lũy lên người lãng bị như sa trồng như vậy yếu đuối bị xung cũng. Bạch xà đang bay tới phong xung quanh đi qua đi lại, dùng đôi đem những ý đồ tới gần độc hóa nhân liên miên quét bay, mở ra miệng lớn, dùng cự răng từng khẩu đem rất nhiều độc hóa nhân cắn thành một miệng. Hứa Tiên nắm chặt lan can, hắn cổ họng gọi cầm, chân tại như nhũn ra, hầu như không cách nào đứng thẳng. Phi Lai Phong đang tiếp tục lên cao. Bên dưới ngọn núi chiến đấu như tới từ địa ngục cảnh tượng, cự xa cùng mấy vạn độc hóa nhân cắn giết cùng nhau, này tranh cảnh theo phi hành độ cao lên cao không ngừng, từng bước nhỏ đi, lại nhỏ đi. Hơn trăm tên cự nhân đánh về phía bạch xà, đưa nàng ép đến trên đất. Nàng nỗ lực lăn lộn, muốn đem những người khổng lồ quăng kéo dài, kết quả như thế gần giống như tại con kiến hoa lăn lộn côn trùng, những người khổng lồ nắm chặt nàng vậy không chịu buông tay, càng nhiều độc hóa nhân như quân kiến hội tụ lại đây, nghị phụ ở trên người nàng. Bạch xà lăn từng bước biến chậm, một tầng, hai tầng, tầng ba. Độc hóa nhân từng tầng bao trùm đến nàng tới. Nàng mang theo giày đặc màu xanh lục sắc ngoài kế tục nọ ngoại dãy rủa. Dần dần, nàng không chuyển động, chỉ còn lại con mắt còn lộ ở bên ngoài, trừng trừng về phía trên trời xem, nhìn chiếu vào nàng trong con ngươi phi lai phong từ từ đi xa. Phi lai phong lên cao đến tầng mây trên, tầng mây ngăn lại trên đất tất cả, trên không gió mạnh thổi đến mức Hứa Tiên không mở mắt nổi, Hứa Tiên cảm thấy con mắt rất đau, nước mắt trên mặt đang nhanh chóng giết chết. Hắn dùng tay áo dùng sức sát mắt, dựa vào tay hãm chậm rãi trượt xuống, lần thứ hai ngồi dưới đất. Hắn nhìn thấy, Tiểu Thanh đang ngồi đối diện hắn, trận khoảng trống lớn hai mắt, ngơ ngác mà nhìn mình. Chương 68 Thiện tài đường tế điên biện trưởng lão Kim Sơn cảng phong tăng dặn pháp hải, một trời nóng tháng nắng nắng gắt, đem đại địa chiếu lên trắng xóa hoàn toàn, liền cái bóng đều cơ hồ bị sái đến biến mất rồi. Chim ưng môn tại xanh thảm giữa bầu trời xoay quanh, chúng là bầu trời bá giả, đối với mình sắc bén con mắt tự tin vô cùng, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ ý đồ tìm vận may từ thấp bụi cây lặng lẽ thoăn ra thỏ hoặc là con chuột. Đột nhiên, sắc trời không có dấu hiệu nào đen kịt lại, mặt đất cũng đen kịt một màu, bị bóng tối bao phủ. Là to lớn đám mây ngăn lại mặt trời sao? Không, ra sao đám mây cũng không thể đem mặt trời che giấu đến không có nửa điểm ánh sáng. Đám thiên chi tiêu tử ngẩng đầu lên, hướng cao hơn chúng bầu trời nhìn tới. Phạm vi mười mấy dặm cự ngọn núi lớn như đến từ viễn cổ trì trệ cũ nát xe bò, ở trên bầu trời chậm chậm bay qua, không có bất kỳ chim ưng gặp khổng lồ như thế phi hành vật, chúng mang theo sùng kính tâm tình nhìn vị này mới bầu trời bá chủ, cặc cặc kêu to. Tiểu Thanh lặng lẽ đến gần nhà đá, chỉ thấy Tế Điên ngồi ở thạch dục vọng, hai mắt nhắm chặt, một mặt nghiêm nghị tại thao túng bực bội. Pháp Hải cùng cái khác chín vị cao tăng tại chính mình thạch chỗ ngồi cũng là nhắm mắt ngưng thần, căng thẳng đem chính mình bực bội cùng người khác duy trì đồng bộ. Bọn họ cũng không dám có chút lười biếng, chỉ cần hơi có sơ suất, phi lai phong liền có thể nhân bực bội hỗn loạn mà sản sinh nghiêng. Trải lên xung thiên bím hải tử cùng cái khác mấy cái yêu quái đứa nhỏ, người nhảy hướng bên này chạy tới. Tiểu Thanh sợ bọn họ quấy nhiều đến Tế Điên bọn người, vội vã dùng động tác chỉ thị bọn họ đi xa chút. Tiểu Thanh đi trở về trên đỉnh ngọn núi, chỉ thấy Hứa Tiên dựa vào tháp vòng bảo hộ ngồi dưới đất, như trước ở nơi đó ngây người. Lô Thế Khai tại đối diện ôm cây cột đang nôn mửa. Lô Đề Hạt, ta muốn ngươi nhìn một chút anh rể ta, ngươi chạy xa như thế thổ cái gì? Cô đương ngươi không biết. Lô Thế Khai thật vất vả ngừng lại thổ, lau sạch sẽ khỏe miệng bật tàn lưu nói, ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ sợ cao. Tháng 99 Tết trùng cửu đăng cao gì gì đó ta từ nhỏ không đi, lên liền thổ. Vừa ta hướng về bên dưới ngọn núi liếc mắt nhìn, sau đó thổ liền không ngừng được. Nói xong, Lỗ Thế Khai cảm thấy cổ họng một trận ngứa ngáy, trong dạ dày rời sông lấp biển như vậy nhiệt lưu phun trào, lại tiếp tục nổ mạnh rất thổ lên. Thật vô dụng, như thế cũng có thể làm được đề hạn. Tiểu Thanh lắc đầu một cái, hướng về đỉnh tháp bỏ tới. Đây là tọa cái rùi hình dạng tầng 5 tiểu tháp, Hứa Tiên cùng Lỗ Thế Khai tại tương đối bao là tầng thứ 3, tầng thứ 5 tháp không gian rất nhỏ, chỉ có thể chứa được 3, 4 người. Tiểu Thanh bò lên trên tháp, chỉ thấy có cái tuổi trẻ tăng nhân, cầm trong tay hai mặt cờ đỏ, đang tầng thứ 5 căng thẳng nhìn xung quanh. Trên không gió mạnh thổi đến mức hắn hầu như không mở mắt nổi, nhưng mà nằm trong chức trách, hắn không chút nào dám lười biếng. Có vấn đề gì không? Tiểu Thanh hỏi. Không có, tất cả bình thường. Tăng nhân trả lời. Kế tục giám thị đi. Làm trước mắt phi lai phong tự do hành động người trong pháp lực mạnh nhất, Tiểu Thanh không thể không thế thân Bạch Tố Trinh nguyên bản nên phụ trách vị trí, ở trên núi mấy cái trọng yếu cương vị qua lại dò xét. Chờ chút. Tiểu Thanh cô đương, ánh mắt ngươi được, giúp ta xem một chút cái kia là gì. Tiểu Thanh mới muốn rời khỏi, bên người phụ trách cảnh giới tăng nhân đột nhiên gào lên. Nàng tranh thủ thời gian theo tăng nhân chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phương xa trong tầng mây, hai cái điểm đen đang hướng về bên này cao tốc áp sát. Tuy rằng không thấy rõ là gì, nhưng thể tích có thể phán định khá là khổng lồ. Xa xa lôi lớn như vậy loài chim, Tiểu Thanh tâm cũng lập tức nâng lên. Điểm đen nhanh chóng tới gần, đường viền từng bước rõ ràng, đó là hai chiếc có chứa hình tam giác cánh đầu nhọn thuyền lớn, mạn tàu cùng cánh đều dùng pha đinh đinh ra cố dùng đồng thau bản thiết giáp, đầu thuyền trang sức thử ra răng nanh đồng thau toan nghe mũi tàu như, toan nghe trong miệng đột xuất chính là góc nhọn hình đồng thau ba giác. Sàn tàu hai bên trang bị 12 cửa dùng đồng thau cố định tùng một bắn thạch pháo. Cột buồm thuyền cái trên dùng dây thừng cố định hình vuông màu xanh lam bượm, buồm trên thình lình vẽ ra vạn ký tự hiệu. Hai chiếc phi thuyền bay đến phi lai phong cách đó không xa, đột nhiên tách ra hai bên lên cao chuyển biến, sau đó từ núi hai bên duy trì quân tốc bay xuống, chiếm lĩnh có lợi vị trí, mạn tàu 6 cửa bắn thạch pháo bị đẩy ra ụ súng, chỉ vào phi lai phong. Hỏi bọn họ một chút là người nào. Tiểu Thanh hướng phụ trách quan sát đo đạc tăng nhân hạ lệnh, tăng nhân lập tức giơ lên trong tay cờ đỏ, lưu loát quay về một chiếc thuyền đánh mấy cái hỏi thăm cơ hiệu. Đối diện trên sàn thuyền quả nhiên có đáp lại, có người cũng dùng màu đỏ cờ hiệu hồi phục. Bên này tăng nhân tranh thủ thời gian kế tục dùng cờ hiệu hồi phục, Tiểu Thanh sốt sáng mà nhìn tăng nhân vẻ mặt, chỉ thấy hắn căng thẳng khuôn mặt từng bước lòng xuống, tại đối diện cuối cùng một trưởng tổ cờ hiệu đánh xong sau hắn rốt cuộc lộ ra yên tâm nụ cười. Bọn họ nói, bọn họ là Kim Sơn tự Vũ tăng đoàn, đã từ linh nhận tự trưởng lão nơi đó biết được chúng ta trở về, là đặc biệt tới đón tiếp chúng ta. Nghe xong tăng nhân mà nói, Tiểu Thanh cũng rốt cuộc yên lòng. Phía trước bầu trời một bích mênh mang, trên đất ngọn núi, dòng sông, ruộng đồng đều vô cùng nhỏ bé. Kim Sơn tự đại hùng bảo điện nóc nhà dưới ánh mặt trời hiện hách phát sáng, triệu hoán thoát đi cực khổ đám người. Kim Sơn tự các tăng nhân vì để cho phi lai phong hạ xuống thương thấu suy nghĩ. Kim Sơn tự được xưng sông Dương tử tâm một phụ dùng, lại người tán nói tốt nhiên tiên lập trong chân lưu, hùng vượt đông nam 200 châu, chính là kiến trúc tại sông Dương tử tâm Kim Sơn đảo trên ngọn núi nhỏ chỗ triển, chấn giữ đại giang nam bắc chỗ sung yếu. Nếu là giữa sông trên đảo chỗ triển, tự nhiên không cách nào tìm tới mười mấy dặm đại đất trống. Cuối cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là thanh lùi mặt sông lui tới thuyền, để phi lai phong tạm thời hàng tại mặt sông. Tế Điên làm hết sức để phi lai phong chậm rãi hạ xuống, nhưng vẫn là gây nên to lớn bọt nước làm ở bước Kim Sơn tự chỗ cao sơn môn bên trong xem trò vui các tăng nhân quần. Ngọn núi cùng đáy sông tiếp xúc sản sinh to lớn chấn động, càng làm cho Kim Sơn tự hết thảy nhà ốc nóc nhà đều đi theo hoàng chuyển động, dẫn tới mọi người lại là một tráng tốt lên. Dương tử giữa sông đột nhiên xuất hiện hai tòa giữa sông đảo, khiến cho sông Dương tử diện chật hẹp không ít, bởi vậy sản sinh dòng nước xiết, đem bỏ neo tại cảng bên trong mấy chục chiếc Kim Sơn tự Vũ tăng đoàn chiến đấu phi hành thuyền bị xung kích đến dường như dòng suối nhỏ bên trong mấy chục mảnh lá cây, tả diêu hữu hoàng lẫn nhau va chạm. Làm từ trên núi hạ xuống đám người thừa dịp đưa đò thuyền tại Kim Sơn đảo đổ bộ, trên bờ đã tụ tập hơn 1.000 người xem náo nhiệt, bọn họ hiếu kỳ vây quanh đám này thần kỳ người lên núi nhập tự. Kim Sơn tự mượn sông Dương Tử địa thế thuận lợi địa phương, chùa triền xây ở trên núi hiểm yếu chỗ, hai mặt nước sông tuôn trào mà qua, dường như thiên nhiên sông đào bảo vệ thành. Tăng đoàn bình nghị hội đem tổng bộ thiết lập tại Kim Sơn tự tự nhiên là vừa ý nó hoàn cảnh địa lý, quan trọng hơn, Kim Sơn tự lịch sản cao tăng. Đường chiều năm đầu, Kim Sơn tự trưởng lão tại bờ sông nhìn thấy có cái chậu gỗ mang theo trẻ con xuôi dòng trôi xuống, nhất thời lòng sinh từ bi đem chậu gỗ ngăn lại, đem trẻ con thu làm đồ đệ, gọi là Giang Lưu Nhi. Nay trẻ con sau khi lớn lên lại có cao thế chi trí, mười mấy tuổi liền thông hiểu Bắc Kinh, sau đó càng là một mình đi tới Tây Thiên bái kiến ta Phật, thu hồi tam tạng chân kinh, giáo hóa Trung Hoa. Nay trẻ con chính là sau đó Kim Sơn đệ nhất pháp sư Đường Huyền Trang, tại hắn thành Phật sau, Trung Nguyên chư tự lấy Kim Sơn tự vì thiên hạ người đứng đầu, liền đem tăng đoàn bình nghị hội thiết trí ở đây, hàng năm ở đây triệu mở đại hội. Chương 69, thiện tài đường tế điên biện trưởng lão Kim Sơn càng phong tăng dặn Pháp Hải, 2, tế điên, Pháp Hải, Tiểu Thanh, Hứa Tiên cùng Lỗ Thế Khai bị dẫn qua tam đại điện, trực tiếp đi tới Kim Sơn tự bên trong núi. Kim Sơn tự phân mặt ngoài hai tầng, bên ngoài chùa triển cung thiện nam tín nữ yết kiến, bên trong núi khe núi nhưng là pháp sư cùng vũ tăng môn tu hành chỗ, bốn phía đều không thông ngoại giới, chỉ có xuyên qua Kim Sơn tự mới có thể đến, tăng đoàn bình nghị hội sở tại thiện tài viện liền thiết ở chỗ này. Mặc dù bị xưng là thiện tài viện, là bởi ở đây chính là bị thiện tài đồng tử bảo vệ pháp, Chu Sơn có thiện tài đồng tử tượng đắp sùng tượng Phật 53 tọa. Ngoài sân 33 tầng trên bậc thang, mấy trăm tên đến từ mỗi cái chùa triển vũ tăng hoặc ngồi hoặc đứng, tế điên bọn người từ trong bọn họ xuyên qua, tất cả mọi người cũng không nhịn được nhìn kỹ bọn họ. Tiến vào thiện tài viện, không gian rộng rãi sáng sủa, trung gian là tọa hình tròn đại sảnh cực kỳ quảng đại, lớn đến cưỡi ngựa vòng quanh chạy một vòng cũng phải tốt thời gian nửa ngày. Hơn bạn chi ung tùm ngọn đến đem đại sảnh chiếu lên không có bất kỳ âm u góc chết, vòng tròn vách tường khảm nạm mấy trăm diện to lớn hình vuông gương đồng, quay về gương đồng là rất nhiều khuyên vòng tròn bàn, mỗi cái bàn trước đều có tăng nhân đang sốt sáng nhìn kỹ trong gương đồng hình ảnh biến hóa. Thần kỳ chính là, đám này trong gương đồng chiếu rọi ra, dĩ nhiên là Lâm An trong thành mỗi cái láng giềng độc hóa nhân nổi cùng hình ảnh. Đây là làm thế nào đến? Đám này hòa thượng đang làm gì? Vì sao đám này gương đồng có thể chiếu ra Lâm An trong thành tình huống? Hán, bọn họ dùng pháp thuật gì? Tất cả mọi người bị cảnh tượng này rung động thật sâu, Hứa Tiên không nhịn được há mồm hỏi Tế Điên. Kỳ thực, chúng ta bất cứ lúc nào có thể giam nhìn thấy các ngươi tục nhân nhất cử nhất động. Tế Điên nói, Lâm An trong thành mỗi tọa chùa triền nóc nhà tích thú tại lắp đặt liền bị cùng nơi này một mặt gương đồng liên kết, tích thú hai mắt có thể nhìn thấy hình ảnh, thì sẽ bị phóng đến nhân gian trong gương. Thiết lập đám này cơ quan mục đích vốn là giám thị Lâm An thành yêu quái, tăng đoàn phương diện đối yêu quái cùng nhân loại hỗn cư vẫn nắm giữ bảo lưu ý kiến, mãi đến tận năm gần đây mới lục tục đóng. Thì ra là như vậy. Hứa Tiên thán phục gật gù, hắn bạn bạn không ngờ tới, nguyên đến nhất cử nhất động của mình đều ở đám này hòa thượng giám thị bên trong, liền lại hỏi, cái kia nhà ta có hay không cũng có bị các ngươi giám thị? Có chừng 5-6 cái tích thú là chiếu bảo an đường, nhà ngươi Bạch Tố Trinh có thể là không bình thường đại yêu quái. Mãi đến tận năm ngoái xác định nàng xác thực không có làm ác, mới giải trừ giám thị. Sú hòa thượng lại nhìn trộm nhà ta nhiều năm như vậy. Nghe đến đó, Tiểu Thanh không nhịn được lẩm bẩm một câu, liếc Pháp Hải một chút, Pháp Hải bận bịu nhìn phía nơi khác. Trong đại sảnh có tòa cao tới hơn trượng hình tròn đại cao, trung gian trên mặt đất hội họa mạn đà la đồ án, vờn quanh đồ án sắp xếp 11 tọa thuần ngân chế tạo thiện giường, mỗi tọa ngân thiện dục vọng đều ngồi xếp bằng nổi danh trên người mặc bát bảo như ý kim lan áo cà sa, bạch mi bạch nhiệm tăng đoàn nghị sự hội trưởng lão, bọn họ đến từ không giống chỗ triển. Ngân thiện giường vòng tròn bày ra, bộ ý chư vị thân phận trưởng lão bình đẳng, cũng không trên dưới phân chia, nhưng kỳ thực mọi người đều theo thói quen ngầm thừa nhận Kim Sơn tự trưởng lão là tối cao chấp hành giả. Một đạo màu trắng xanh truy chỉ từ điện đỉnh khung trang trí mõm rồng bên trong dạ minh châu bắn xuống đến, đem hình tròn cột sáng phóng tại mạn đà la đồ án trung tâm, 11 vị trưởng lão khuôn mặt thì ẩn ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thân thể đường biển, cho được chất vấn mang đến rất lớn áp lực trong lòng. Chấp sự tăng đem Hứa Tiên bọn người ngăn ở dưới đài, chỉ thả Tế Điên lên đài đi tới chính giữa bệ đá cột sáng. Hắn đối 11 vị trưởng lão đều hành lễ bái kiến, nhìn lén nhìn lại, chỉ thấy 11 vị trưởng lão đều ở chậm rãi uống trà. Ông Long thảo luận năm nay mới Long Tỉnh hương vị không sai, ngươi đếm thử ta đây ấm, so ngươi cũng muốn giỏi hơn loại hình. Nay 11 chức cao tăng số tuổi đều rất lớn, thêm vào tăng đoàn trưởng lão đều là trung tân chế, bọn họ tiến đến đồng thời lúc nào cũng có nói không hết lao nhân đề tài. Tế Điên đối với hắn bên trong một vị trưởng lão đơn độc chào, nói chuyện, sư phụ, tiểu đồ xin nghe sư mệnh, đem linh nhận tự tăng chúng đều dây an toàn đến rồi. Người trưởng lão kia bóng đen tựa hồ đang mỉm cười gật đầu ngỏ ý cảm ơn, đặt chén trà xuống, hắn chính là linh nhận tự trưởng lão. Trưởng lão không nhanh không chậm nói với Tế Điên, Đồ Nhi, ngươi thường ngày tuy nói dục vọng bất ham, nhưng ta thấy ngươi chính là thiên tuyển tôn giả, dáng Long La Hán chuyển thế, đến thế gian đi này một lần, vì lẽ đó cũng không quản thúc. Chuyện lần này chính là thế nhân tạo hạ nhân quả tội lỗi báo ứng, ngươi không nên nhúng tay đi quản. Ta cũng khuyên ngươi không muốn đi, ngươi càng muốn đi, lần lượt tiết lộ thiên cơ để điểm những người phản tục, là ý đồ đem lần này tội lỗi trừ khử. Ta xem, chỉ sợ là ngươi nhúng tay qua thầm, dẫn tới thiên ý phẫn nộ, mới để trận này hai ách biến thành bây giờ như thế khó có thể thu thập. Ai chúng ta tăng nhân nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở ngũ hành bên trong, ngươi nếu như cảm thấy không chuyện làm, theo ta uống chút trà cũng là tốt đẹp. Nói xong, trưởng lão nâng chung trà lên chén lại uống một hớp. Sư phụ, Tế Điên cố ý để giọng to, nghiêm mặt nói, năm đó Lưu Ly Vương muốn giết tận Bỉ La thành dân chúng, Phật tổ thấy là nhân quả báo ứng đến, còn không đành lòng bách tính gặp phải độc hại. Tiểu đồ nếu đã nhòm ngó thiên cơ, làm sao có thể chỉ lo cái người tu hành, mặc kệ bách tính độc hại. Sư phụ nói là ta nhúng tay quá nhiều mới đưa tai họa trở nên khó có thể khống chế, lời này thực sự không có đạo lý. Thấy Linh Nhận tự trưởng lão không có trả lời, Tế Điên còn nói, "Chúng chi, Đồ Nhi cũng không có đem thiên cơ tiết lộ cho bất kỳ phàm nhân, chỉ là vô tình hay cố ý dẫn bọn họ tiếp cận manh mối mà thôi. Nếu là thông minh, chính bọn hắn liền có thể trừ khử trận này thai ách, không thể chịu nổi Lâm An phủ ngu dốt, không thể thông trà, mới có hôm nay chi ách." Linh Nhận tự trưởng lão thở dài một tiếng, nói, "Ai, Tế Điên, ta quản không được ngươi, ngươi tự lo lấy đi." Nói xong, chỉ nghe trong bóng tối truyền ra hào 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 châm trả thanh. Chỉ nghe bên cạnh có vị mập mạp trưởng lão hừ thanh, chậm rãi nói chuyện, "Tế Điên, ngươi hết lần này tới lần khác tiết lộ thiên cơ, dĩ nhiên phạm vào tội lớn. Thiệt thòi Linh Nhận tự trưởng lão nhiều lần nói tốt cho ngươi, chúng ta mở ra 3 lần sẽ thảo luận, mới miễn ngươi xử phạt. Bây giờ ngươi nếu đi tới Kim Sơn tự, làm sao còn muốn tin khẩu nói bậy?" Tế Điên nói, "Vị này chính là chùa Bạch Mã trưởng lão chứ? Lúc trước Thiên Trúc cao tăng Nhiếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan lấy ngựa trắng thổ kinh Phật càng kinh vạn dặm đến Lạc Dương tiến chùa Bạch Mã, là chính là trung nguyên bách tính nhiều cực khổ, muốn lấy Phật pháp cứu thiên hạ vạn dân vân dân, đó là cỡ nào đại dũng khí, đại từ bi. Bây giờ chùa Bạch Mã trưởng lão làm sao có thể nói ra bỏ mặc thiên hạ độc hại, không để ý muôn dân cực khổ đến? Điều này làm cho Nhiếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan còn gì là mặt mũi?" Tế Điên, ngươi đây chính là ngụy biện. Một bên khác, có vị cao gầy trưởng lão đặt chén trà xuống mở miệng chậm rãi nói, "Ngươi đã tăng nhân, nên an thủ tăng nhân bản phận. Ta sớm nghe nói ngươi điên bất ham, có bao nhiêu tà đạo việc, ai biết quả là như thế. Ta Đại Minh tự cũng từng ra không ít cao tăng, người nào không phải an tâm tu hành? Chúng ta trưởng lão đều chưa từng quyết đoán, làm sao một mực ngươi mạnh hơn đầu?" Vị trưởng lão này nói đúng lắm, Đại Minh tự từng ra không ít danh tăng. Tế Điên nói, "Ta nhớ tới quý tự người thứ nhất tăng chính là 5 lần Đông Độ Nhật Bản Hoàng Pháp Giám Thật Giải lão, nếu nói là không an phận, Giám Thật Giải lão chính là không an phận tổ sư." Chương 70, Thiện Tài Đường Tế Điên biện trưởng lão Kim Sơn Cảng Phong tăng dặn Pháp Hải, "Ba, ai, Tế Điên, ta nghe nói ngươi phá hoại tự quy trộm ăn thịt chó, nhiều ngươi là trên trời La Hán hạ phàm, đến trong chùa liền muốn thủ quy củ. Giống như ngươi vậy có ác căn người, không cần nói tu hành, đều không nên để ngươi xuất gia." Lại có vị da rẻ ngăm đen trưởng lão ở một bên ngáp một cái, sau đó trả lời, "Chùa Hàn Sơn trưởng lão." Tế Điên chuyển hướng vị trưởng lão này, nói, "Quý tự Hàn núi, thập đến 2 vị trước tiên trưởng lão đều là đồ tể xuất thân, sau đó thập đến trưởng lão thừa trung lớn Đông Độ Nhật Bản, mỗi ngày cùng Hàn Sơn trưởng lão cách biển rộng gõ chung vấn áp. Quý tự tăng nhân thường thường lấy 2 vị cao tăng việc là ca tụng, trong lời nói khá là tự hào, làm sao ta cái ăn thịt chó hòa thượng liền không thể xuất ra?" "Ha, ha, ha, được rồi, các vị không muốn cãi nhau. Ta chùa đại tướng quốc cũng không phải không có từng ra lỗ trí thâm như vậy rượu thịt hòa thượng, nhân ra cũng là thiên cô tinh hạ phàm. Bây giờ có độc hóa nhân đại sự tại trước, vẫn là muốn ứng đối như thế nào mới là chính kinh." Chùa đại tướng quốc trưởng lão tinh khí ôn hòa, nói chuyện chậm nhất, thấy mấy vị trưởng lão cùng Tế Điên đấu võ mồm, thừa dịp cho chùa Hàn Sơn trưởng lão châm trà công phu ở giữa đến điều đình. Toàn trường rơi vào không rõ vì sao yên tĩnh, sau đó lại là một phái rót nước thanh cùng uống rất bỏng trà nóng mới có sột soạt thanh. Trưởng lão lại uống một vòng trà, Tế Điên không dám đánh quấy nhiễu, không thể làm gì khác hơn là loại hạ tính tình tiếp tục chờ. Xử trí như thế nào, Thanh Lương tự xưa nay là hoàng gia chỗ triển, liền trưởng lão của bọn họ khi nói chuyện ngữ khí cũng hầu như là mang có mấy phần hoàng gia tao nhã khí thế, hắn tựa hồ là bưng cái chén ngửi một cái trà hương, mới nói tiếp, "Vừa nãy trà của ta quá bỏng, vẫn đang thổi, vì lẽ đó không nói gì. Kỳ thực ta xem, dựa theo khẩn cấp dự án xử lý là tốt rồi, nếu Lâm An Thành đã là độc hóa nhân xảo huyệt, vì không cho độc hóa nhân lẩn trốn đến nơi khác, ta xem có thể khởi động Đại Nhật Như Lai, Đại Nhật Như Lai." Tế Điên nghe xong hút vào khẩu hơi lạnh, không có lường trước Thanh Lương tự trưởng lão dùng không mặn không nhạt ngữ khí càng nói ra 4 chữ này đến. "Thời Tần, nay một giới đã xảy ra một hồi hủy thiên diệt địa nhân yêu đại chiến, Thủy Hoàng đế phái Dương Cẩn Hàn chắc 2 vị hiền giả, lấy thập nhị kim nhân làm trụ cột, làm ra Bạch Cao Dũng. Bạch Cao Dũng ném mạnh tại đại địa sau, nhiệt độ cao bao trùm toàn bộ mặt đất, dòng sông hoàn toàn khô héo, sinh vật triệt để tuyệt diệt, 12 năm không có một mảng cỏ, yêu tộc từ đây thất bại hoàn toàn, lúc này mới có ngàn năm sau nhân yêu sống chung hòa bình. Nam Bắc Triều Lương Vũ đế Tiêu Diễn là Bắc phạt thu phục Trung Nguyên, căn cứ Thời Tần bản vẽ, phục hồi như cũ Bạch Cao Dũng. Có người nói rèn đúc tiêu tốn thời gian 20 năm, tiêu hao hết thiên hạ gang, cũng trai thỉnh 9,999 chức cao tăng, liền hoàng đế bản thân cùng bọn người, đem pháp lực chuyển vào trong đó, cũng vì mệnh danh Đại Nhật Như Lai. Sau đó bởi hầu cảnh chi loạn, Bắc phạt kế hoạch đình chỉ, Đại Nhật Như Lai bị phong tồn tại Kim Sơn, Kim Sơn tự thành lập chính là vì che giấu Đại Nhật Như Lai tồn tại. 600 năm qua, Đại Nhật Như Lai còn chưa bao giờ bị sử dụng qua. Chờ chút, Tế Điên vội vàng nói, Lâm An trong thành còn có bộ phận bách tính chưa rút khỏi, huống hồ cho dù là độc hóa nhân, cũng không phải hoàn toàn không có giải cứu khả năng. Rất nhiều độc hóa nhân cũng không phải là chết rồi chuyển hóa, mà là sống sót chúng độc trở thành độc hóa nhân, thân thể của bọn họ còn có cứu lại chỗ trống. Hơn nữa, Đại Nhật Như Lai một phát động, Lâm An thành liền trải qua 12 năm không có một mảng cỏ, Lâm An bách tính có tội gì, muốn chịu đựng kết quả như thế. Vậy ngươi nói, còn có biện pháp gì có thể giải quyết lập tức tình thế nguy cấp? Vẫn không có mở miệng Kim Sơn tự trưởng lão, rốt cuộc cũng đặt chén trà xuống mở miệng, Phật tổ quy Phật tổ, đế vương quy đế vương. Thế gian tội lỗi bản làm từ thế gian người chính mình gánh chịu, sinh tử việc cũng không ở tại chúng ta quản hạt. Chỉ là chúng ta tăng đoàn chức trách là duy trì này một giới bình thường trật tự, làm trật tự hỗn loạn thời gian, chúng ta tự nhiên ra tay. Kim Sơn tự trưởng lão nói xong, các trưởng lão khác cũng dồn dập không nhanh không chậm lên tiếng biểu thị đồng ý. Tế Điên thấy tăng đoàn bình nghị hội trưởng lão đại đều đồng ý khởi động Đại Nhật Như Lai, chính mình nhưng không cách nào thuyết phục bọn họ tạm dừng kế hoạch, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt hướng Linh Nhận tự trưởng lão cầu cứu, linh ẩn tự trưởng lão mở ra tay, biểu thị chính mình một cây làm chẳng lên non, gấp đến độ tế điên thẳng thắn xoa tay. Chư vị trưởng lão, chỉ nghe cao dưới đài có người hô to, các trưởng lão đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Hứa Tiên cầm trong tay ba cái lưu ly quán cướp bộ đi tới. Chư vị trưởng lão, có thể hay không nghe tiểu sinh nói hai câu? Làm càn, không ai triệu hoán, sao có thể tự ý loạn nhập nghị sự hội? Xoa xuống, cho dù ở trong bóng tối, cũng có thể cảm nhận được vai kịch liệt lay động Tê Hà tự trưởng lão, đối Hứa Tiên chính mình chạy tới cảm giác sâu sắc không thích. Được rồi được rồi. Chúa đại tướng quốc trưởng lão cười hì hì lại tới điều đình nói, Tê Hà tự hỏa khí không cần lớn như vậy, tạm thời nghe nghe hắn nói cũng không sao. Tê Hà tự trưởng lão thấy chùa đại tướng quốc trưởng lão lên tiếng, cũng không được không nể mặt hắn, không ngăn trở nữa dừng, lại đi chuyên tâm uống hắn trà. Hứa Tiên quay về chùa đại tướng quốc trưởng lão lễ bái ngỏ ý cảm ơn, lúc này mới nói, chư vị trưởng lão, trong tay ta có một vật, hoặc nhưng bất tất sử dụng đại nhật Như Lai, liền có thể dẹp loạn lập tức hạng mục công việc. Dứt lời, Hứa Tiên dừng hạ, cầm trong tay chứa màu xanh lam huyết tinh lưu ly quản dơ lên thật cao, để người ở chỗ này đều nhìn rõ ràng, sau đó nói, ta chỗ này có ba chi từ ngàn năm bạch xà trong máu để luyện ra huyết tinh, trải qua thí nghiệm, chỉ cần tiêm vào một điểm, cho dù là thời kỳ cuối độc hóa nhân cũng có thể bị rất mau trị tội rũ. Ồ, nha, nghe Hứa Tiên như thế giảng, ngồi ở ngân thiện dục vọng trưởng lão tựa hồ chịu đến không ít cảm hóa, bọn họ phát sinh so với trước hơi hơi kinh ngạc điểm âm thanh, bọn họ ai cũng nghĩ đến thanh niên này dĩ nhiên sẽ lấy ra như thế vũ khí bí mật. Chỉ có Tế Điên hài lòng gật gù, Hứa Tiên quả nhiên không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Nhưng mà, trong tay ngươi huyết tinh chỉ có ba quản, phải như thế nào mới có thể trị đến mấy chục vạn người lây đây? Kim Sơn tự trưởng lão mà nói, đem Hứa Tiên miệng ngăn chặn, hắn vẫn chỉ là xem trưởng lão muốn đem Lâm An thành hủy diệt, nhất thời nóng ruột mới chạy tới, cũng có nghĩ rõ ràng nên làm gì dùng ba quản huyết tinh cứu mấy trăm ngàn người. Chỉ cần biết rằng đầu độc căn nguyên, ta xem dựa vào ba quản huyết tinh muốn cứu lần này hái ách cũng không phải việc khó. Tế Điên thay Hứa Tiên giải bày, ta đã điều tra nhiều lần, lần này đầu độc căn nguyên rất có khả năng là đến từ một cái nào đó thượng cổ xà quái, chỉ cần tìm được cũng đem tiêu diệt, thu lấy lòng người độc mạch đoạn tuyệt, muốn để độc hóa nhân khôi phục bình thường cần phải không phải việc khó. Nói tới xà quái đến, trưởng lão trung gian tuổi tác lớn nhất Từ Ân tự trưởng lão cũng rốt cuộc lên tiếng, mặt khác bởi vì bên thái bối trước cũng không nghe thấy, mãi đến tận nói tới xà quái hắn mới có cơ hội tham dự thảo luận. Ta nhớ tới 1000 năm trước Hán Vương Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa, cũng thật là chém qua điều tự xưng bạch đế xà quái. Cái kia xà quái chia làm hai nửa sau, nửa đoạn trước bởi làm sàng làm bậy, bị Trương Thiên Sư trấn áp tại Tây Giới Hồ. Ân, thời gian quá dài, ta đều quên. Nghe xong lời của hai người, kiên trì sử dụng đại nhật Như Lai trưởng lão cũng đều có chút dao động lên, nhỏ giọng cùng người bên cạnh thương nghị. Gặp trưởng lão môn dao động, Thế Điên lại tiếp tục nói, chư vị trưởng lão cũng biết, lúc trước Tiền Vương cùng Long Vương ước định để kiến thành cố sự. Các vị trưởng lão nghe Thế Điên nói tới cái này chuyện cũ, không biết hắn muốn nói cái gì, liền đều lần thứ nhất không hẹn mà cùng đặt chén trà xuống, tràn đầy phấn khởi nghe hắn nói tiếp. Nhìn thấy trưởng lão đều ngồi ở ngân thiện dục vọng nhìn kỹ chính mình, Thế Điên biết đám này chỉ cần lại đẩy một cái, bọn họ tất nhiên có thể đồng ý đề nghị của chính mình. Hắn giọng kế tục giảng, lúc trước năm đời Ngô Việt quốc Tiền Vương muốn ở chỗ này kiến Tân Thành, khổ nỗi ba mặt giáp biển, thiếu hụt bình địa. Sau đó, hắn cứu Long Vương thái tử, Long Vương thỉnh nguyện nhường ra một mũi tên địa phương cùng hắn kiến thành. Tiền Vương thoại trương cung cứng, bắn ra một nhánh kinh tiễn, nước biển thấy tên tức lùi, nhường ra kiến trúc Tân Thành thổ địa. Sau đó, Tiền Vương là đè ép triều thần, tại nắng triều núi, bảo thạch núi cùng lôi phong trên tiết nhập ba cái thần trụ. Triều A vẫn không lên tiếng, pháp môn tự trưởng lão mở miệng, hắn nhớ tới bản tự cũng có tình huống tương tự, ta pháp môn tự cũng có như vậy thần trụ, là xây dựng đường Trường An thành mai phục trấn vận, cũng là niêm phong ở bảo tháp bên trong. Người cái này một chuyện, ta cũng nhớ tới đến, nắng triều núi, bảo thạch núi cùng lôi phong bên trong thật có thần trụ bị tiết vào lòng đất, để ép Lâm An thành địa mạch. Sau đó, Tiền Vương lại đang ba cái thần trụ trên xây dựng lục hợp, bảo đảm thuộc cùng lôi phong ba tòa tháp, cũng tại ba trong tháp cùng phụng xá lợi. Đúng là như thế. Tế Điên nói, nếu như đem này ba quản huyết tinh bỏ vào sau cùng, bảo đảm thuộc cùng lôi phong ba tòa trong tháp, liền có thể mượn ba tháp xá lợi pháp lực dùng huyết tinh sản sinh nội loạn, cũng thông qua thần trụ đem rót vào địa mạch, chặt đứt xà quái đối độc hóa nhân khống chế. Phật tổ từ bi, mượn vô biên thần lực, hoặc có thể giải cứu lần này nguy cơ. Ngươi lời tuy có lý, dù sao quái tượng vật này cũng không nhất định chuẩn xác. Kim Sơn tự trưởng lão tại cùng người bên cạnh sau khi thương nghị chậm rãi nói, các ngươi tới trước, ta cùng các vị trưởng lão mở ra thời gian rất lâu biết, khởi động đại nhật Như Lai việc là đều đồng ý hiện tại Lâm An thành tình huống tương đối phức tạp, để bảo hiểm, ta cho rằng khởi động đại nhật Như Lai vẫn là. Trưởng lão, nếu như Huyền Trang pháp sư ngộ đến việc này, hắn sẽ đồng ý khởi động đại nhật Như Lai sao? Tế Điên hỏi ngược lại, để Kim Sơn tự trưởng lão trong lòng hơi động, nếu là Huyền Trang pháp sư ở đây, hắn chỉ sợ tuyệt đối sẽ không sử dụng đấy. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nhưng mà ngươi có biện pháp gì để độc hóa nhân không biết đột kích gây rối Lâm An thành ở ngoài thành trấn sao? Chúng ta hiện tại khởi động đại nhật Như Lai, còn có thể đem tổn thất chỉ hạn chế tại Lâm An thành một vùng, nếu là nghe xong ngươi, chờ các ngươi thất bại mở lại động, chỉ sợ người chết có thể so với hiện tại không biết thêm ra bao nhiêu. Ta có thể kiến một tòa án lậu nhiều la cháo sẽ tới an thành quanh thân khu vực bọc lại, tòa này cháo người sống có thể tự do ra vào, độc hóa nhân nhưng ra không, chỉ có thể tại cháo trong nghề động. Như thế có thể chống đỡ 6 cái canh giờ, bảo đảm đầu độc không biết mở rộng. Nghe Thế Điên nói xong, các trưởng lão lại là một trận châu đầu ghé hai. Sau vẫn là Kim Sơn tự trưởng lão lên tiếng nói, này an đậu nhiều la cháo tiêu hao pháp lực rất nhiều, ngươi tuy là thiền tuyển tôn giả, chân thân la hán, chỉ sợ hiện tại thân thể phàm thai, cũng không đủ pháp lực kết thành này cháo, có thể làm gì? Tế Điên nói hai tay tạo thành chữ thập, lẫm nhiên nói, Đồ Nhi tính toán định phục Hổ La Hán cũng đã chuyển thế đầu thai, đang này Kim Sơn tự tăng chúng bên trong. Hóa ra trưởng lão để ta đi tìm hắn đồng thời kết án nậu nhiều la cháo, cho muôn dân một chút hy vọng sống. Nếu như trong vòng 6 canh giờ không có thể tìm tới phương pháp giải quyết, chư vị trưởng lão đến lúc đó tái sử dụng đại nhật Như Lai, thế điên không oán không hối hận. Chương 71, thiệt tài đường tế điên biện trưởng lão Kim Sơn cảng phong tăng dặn pháp hải. 4, chư vị ngồi ở đây trưởng lão đều biết, này án nậu đa la cháo tuy là pháp lực vô biên, nhưng cần tiêu hao kết cháo giả to lớn công lực, kết cháo giả nhẹ thì công lực tổn thất lớn, nặng thì tính mạng đáng lo. Tế điên đưa ra kết án nậu đa la cháo, nhưng diện tự như thường, có thể thấy được hắn lòng mang thản dục vọng. Rất nhiều địa tạng Bồ Tát ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục khí khái, mọi người không khỏi vì đó phẩm đức lay động dung. Thiếu Lâm tự trưởng lão đầu tiên vỗ tay nói, Tế Điên, ngươi đã có Phật Đà liệu mình tự ứng quyết tâm, ta Thiếu Lâm tự phái Đạt Ma Đường Vũ tăng trợ ngươi. Thanh Lương tự trưởng lão cũng cảm giác sâu sắc trước nói có chút không thích hợp, nói, ta Thanh Lương tự không có Thiếu Lâm tự cái kia cường Đạt Ma Đường Vũ tăng, ngươi xem có cái gì có thể giúp ngươi một tay, tất làm cật lực mà là. Ta chùa Bạch Mã cũng có thể, ta chùa Hàn Sơn cũng có thể. Đang ngồi trưởng lão đều bị Tế Điên tinh thần cảm hóa, ngắn ngủi sau khi thương nghị đều biểu thị vui với ra tay giúp đỡ. Kim Sơn tự trưởng lão thấy các trưởng lão cũng đều đồng ý Tế Điên, liền nói, ta xem như vậy đi, Tế Điên kết thành án nậu đa la cháo sau, tất nhiên còn có một chút lọt lưới độc hóa nhân tại cháo việc làm thêm động, chúng ta chư tự vũ tăng có thể đồng thời xuất động, bảo vệ ngoại vi, phòng ngừa đầu độc mở rộng. Còn tiến vào Lâm An thành tìm kiếm biện pháp giải quyết việc, vẫn là giao cho Tế Điên mang đến người được, Thiếu Lâm tự nếu đồng ý phái Đạt Ma Đường vũ tăng, đúng là có thể để bảo vệ bọn họ đi tới. Thấy đại sự đã xong, các trưởng lão đồng thời gật đầu tán thành, cùng nâng chén trà chúc mừng. Nó cầm xong trà, Kim Sơn tự trưởng lão lại chậm rãi nói một chút, "Tế Điên à, 6 cái canh giờ vừa qua, đại nhật Như Lai hay là muốn khởi động. Ngươi nhanh mau đi đi." Tế Điên hướng về 11 vị ngân thiện dường trưởng lão các thi lễ, lôi kéo Hứa Tiên đi xuống đài cao. Kim Sơn tự trùng mái hiên nghỉ núi Đại Hùng Bảo Điện bên trong tụ đầy mấy trăm tên bản tự tăng nhân, mỗi người đầu thế đến thanh toàn, ngói ngói lượng, có người mặc áo cà sa, có ăn mặc màu xám tăng y, từ xa nhìn lại như là có người tại một cái trong nồi lớn bày đặt mấy trăm lá trà gà. Các tăng nhân khẽ bàn luận, toàn bộ trong đại điện một mảnh dường như con rùa vỡ tổ ong nóng thành. Cũng không ai biết cái này tại chỉ thấy đi tới đi lui, liên tục lắc đầu điền tăng là từ đâu tới, muốn làm gì. Tuy nói nhìn ăn mặc rách rưới tetua, người cũng tạm đến không có dạng, dám tự vẫn bồi tiếp hắn, hơn nữa thái độ cung kính, cũng biết không phải nhân vật tầm thường. Hứa Tiên theo sát Tế Điên, thấy hắn nhìn trái, nhìn phải, chăm chú quan sát mỗi một cái tăng nhân, xem xong không ngừng mà lắc đầu. Hứa Tiên biết hắn là đang tìm kiếm chuyển thế đầu thai phục hổ hòa thượng, trước sau tướng mấy trăm người, nhìn dáng dấp là không tìm được. Gian vật nửa ngày, Tế Điên qua lại đi rồi hai lần, Hứa Tiên không nhịn được, liền hỏi, Tế Điên sư phụ, không có sao? Không có không có. Tế Điên hung hăng lắc đầu, đều là chút vô dụng tắc đốc, không có một cái có vâng mệnh trời dáng vẻ. Lời này nói ra, hiện trường mấy trăm hòa thượng đều bị chọc giận, nếu không phải dám tự đàn áp, sớm lên một lượt trước cùng điền tăng lý luận cái rõ ràng. Cũng không để ý đến bọn họ, hỏi Kim Sơn tự dám tự nói, sư minh, các ngươi nơi này còn có không có đến hòa thượng sao? Dám tự cũng có chút thiếu kiên nhẫn, nói, không còn, cả chùa trên dưới đại tiểu sa di đều ở nơi này rồi, cũng không lộ chút sơ hở. Sư minh, Tế Điên có chút nóng nảy, nói ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, có phải là có lậu? Giám tự gọi tới thủ tọa thương nghị một lát, lúc này mới nói với Tế Điên, nếu nói là để sót ngược lại cũng đúng là có, trong chùa ngày hôm trước đến rồi cái ngủ lại hỏa đốc công đà, ở nhờ tại tự ân trong tháp. Thủ tọa nói ngài muốn chính là bản tự tăng nhân, liền không có khiến hắn đến. Tế Điên liên tục dậm chân nói, chính là hắn, nhanh mang ta đi. Giám tự cùng thủ tọa không dám thất lễ, đội đội vã vã mang theo Tế Điên thẳng đến tự ân tháp, Tế Điên một đường hấp ta hấp tấp dục, huyên náo hai người khổ không thể tả. Đến tự ân tháp, chỉ thấy bên trong trên đất phủ kín râm rạng, đen như mực không có nửa điểm ánh sáng. Đi tới cửa động một trận đau xót xú phả vào mặt, giám tự không chịu tiến vào, che mũi đứng ở cạnh cửa, thủ tọa hướng về bên trong hô một tiếng, phong ba hòa thượng, có người xem người đến rồi. Tất tất xách xách, lúc gần lúc hiện, trong tháp có đoàn bóng đen từ loạn rơm dạ bên trong bò lên, một bước một lảo đảo đi tới cửa. Tế Điên cùng Hứa Tiên nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người tới thân cao không tới 5 thước, đỉnh đầu là trọc, hai bên tóc lao trưởng, tùm la tùm lum dường như cỏ khô. Hướng về trên mặt xem, người này mồm méo mắt lác, râu ria sồm soàm, khóe miệng chảy nước miếng tí tí tách tách chảy tới trên đất. Trên thân phá tăng y tất cả đều là miếng bá. Lộ ra thịt địa phương đều là bùn đen, trên quần còn có nước tiểu tích, 7, 8 con rồi vây quanh hắn long long bay loạn, Hứa Tiên cảm thấy buồn nôn không dám tới gần, liền Tế Điên cũng không nhịn được che mũi. Phú Hổ, là ngươi sao? Tế Điên cũng có chút không chắc, bình tĩnh thần hỏi. Đối phương nghe xong nửa ngày không có phản ứng, chỉ là tuét miệng cười khúc khích. Đây là một phong đầu đà, nhân xưng phong ba hòa thượng, cũng không biết là nơi nào đến. Thủ tòa nói, đây chính là người điên, đầu óc không dễ xài, vừa bẩn vừa thối, sư minh ngươi muốn tìm nhất định không phải người này. Tế Điên cũng không phản ứng hắn, đem trên đầu mình phá tăng mũ lấy xuống, chỉ thấy hắn đỉnh đầu kim quang bắn ra xa mấy thước, sau đầu hiện ra cái vòng sáng, hiện ra ba đạo giang quái tượng. Phong ba hòa thượng không sợ hãi không hoảng hốt, vẫn là ngơ ngác mà cười, nô ra hai cái tay áo nhanh tay nhanh mắt mạt mạt nước mũi ngụm nước, sau đó trở tay sát tại cái mông trên, sau đó sau đầu của hắn cũng bắn ra mấy thước kim quang, sau đầu hiện ra quái tượng đến. Giám tự cùng thủ tọa thấy hai người đều hiện ra kim thân, cả kinh miệng có thể nhét hạ hai trứng gà, đồng thời quỳ xuống dập đầu như gà mổ thóc, đầu chọc đập tại tảng đá xanh trên thùng thùng băng rèn. Ai, đáng tiếc. Tế Điên nuốt nước miếng một cái, thở dài nói, ta cho rằng ta đầu thai đã đủ thảm, không ngờ phục hổ đầu thai còn không bằng ta, lại đầu người ngu ngốc, pháp lực chỉ sợ giảm thiểu một nửa. Phong Ba Hòa Thượng cũng không biết nghe hiểu không có, chỉ là ha 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 vui, lại đoạt lấy tế điên cây quạt đi chơi bừa. Hứa Tiên nhìn thấy những kim quang này đánh đấu, trong lòng đột nhiên cả kinh, vén tay áo lên, nhìn thấy bị bánh trưng bị phỏng cái kia ba đạo giang đánh dấu, cũng đang tán phát ra nhàn nhạt kim quang. Hắn vẫn nghe tế điên pháp hải bọn người nói cái gì thiên tuyển tôn giả, chẳng lẽ mình cũng là một trong số đó. Tế điên nhìn thấy Hứa Tiên đã phát hiện, tập hợp lại đây thấp giọng nói, ngươi còn nhớ ban đầu ta hỏi ngươi, ngươi có thể vì ngươi nương tử, là này khắp thành bách tính làm những gì sao? Hứa Tiên hồi tưởng này cùng nhau đi tới, chính mình làm tất cả, tựa hồ một thoáng rõ ràng cái gì. Tế điên gật đầu cười to, đã hiểu là tốt rồi, những chuyện khác, chúng ta xong xuôi trước mắt việc lại nói. Cái kia, Tế điên sư phụ, nếu phục hổ La Hán hiện tại dáng vẻ ấy, A Nậu Đa La cháu còn có thể kết thành sao? Hứa Tiên thấy Phong Ba Hòa Thượng si ngốc nghênh ngốc, không khỏi có chút bất tâm. Ta làm hết sức mà thôi. Tế điên nói, ta nỗ lực giáo hội hắn làm sao cùng ta đồng thời thi pháp, các ngươi chỉ để ý đi các ngươi, nếu như thấy đến Lâm An thành trên xuất hiện một đạo tấm vong lớn màu vàng kim, kia chính là A Nậu Đa La cháu kết xong rồi. Tế điên quay đầu thấy giám tự cùng thủ tọa còn tại dập đầu, liền nói, ai ai ai, hai người các ngươi đừng dập đầu, nhanh đi chuẩn bị cho bọn họ thuyền đi. Giám tự cùng thủ tọa thấy La Hán ông nội lên tiếng, tranh thủ thời gian lau sạch trên đầu huyết, chạy đi sắp xếp. Kim Sơn tự cảng bên trong bỏ neo mấy chục chiếc cùng tiếp dẫn phi lai phong lúc hạ xuống cái kia hai chiếc phi thuyền tương đồng thuyền, đến từ mỗi cái chùa triển vũ tăng cùng đám thủy thủ đang bận biểu hướng trên thuyền trang đánh tốt bó vũ khí cùng thành thùng hỏa dược, trong đó một chiếc thuyền chính là Hứa Tiên bọn người ngồi thuyền. Hứa Tiên, Pháp Hải, Tiểu Thanh cùng Lỗ Thế Khai đều tự nguyện tham gia trận này sinh tử chưa biết mạo hiểm, cứu vớt Lâm An thành bách tính cùng với cứu ra Bạch Tố Trinh, đối với bọn họ mà nói như thế trọng yếu. Nước sông mãnh liệt đánh ra bến tàu, giang gió thổi phất mọi người tay áo cùng vạt áo, rất có yến thái tử đàn đưa kinh kha phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại cổ phong bi trắng. Dù sao, cho dù Tế Điên cũng không biết có thể hay không dựa vào những người này hoàn thành cứu vớt Lâm An thành chức trách lớn, nhưng hắn chỉ có thể đánh cuộc một thoáng, chí ít cũng có thể tránh khỏi đại nhật như lai hủy diệt cả tòa thành thị. Ngươi biết phía dưới trước tiên đi nơi nào sao? Tế Điên hỏi Hứa Tiên. Hứa Tiên hơi thêm suy tư, sau đó kiên định gật đầu nói, làm dục vọng tham tiền đường Nam Cực Tiên thảo xã, nghe được Tiên Bất Nhị cùng Nam Cực Tiên ông đối thoại, nhớ tới nói là bọn họ thả ra yêu vật mới dẫn đến lần này đại tai, ta lúc đó vẫn chưa quá để ý, bây giờ khẩn thiết nhất chính là phải tìm được hai người kia, nhất định có thể biết chân tướng của sự tình. Rất tốt, Tế Điên từ khi đi tới Kim Sơn tự, cũng lại không có điên điên khủng khủng lái qua chuyện cười. Hắn từ trên eo cởi xuống cái màu trắng tiểu nang giao cho Hứa Tiên, nói, ngươi cùng bọn họ không giống, không hiểu võ nghệ, nếu là gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ không cách nào tự cứu. Nay tiểu trong túi trang phải là giữa mày thức kiếm, gặp phải nguy hiểm có thể tự động bay lên giết địch, ta nghĩ thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Anh rể, giữa mày thức kiếm là gì? Tiểu Thanh nghe danh tự này cảm thấy mới mẻ, không nhịn được ở bên cạnh hỏi. Giữa mày thức mà. Hứa Tiên thấy Tiểu Thanh hiếu kỳ dáng vẻ, liền giảng đạo, năm đó đúc kiếm sư Can Tương là Sở Vương đúc kiếm, 3 năm chính là thành. Sở Vương sợ hắn lại cho người khác đúc kiếm, liền đem hắn giết. Can Tương chi thê mặc tà sinh ra nhi tử giữa mày thước lớn rồi, liền nhấc theo phụ thân lưu lại bảo kiếm đi thay phụ báo thủ. Sau đó có người mặc áo đen nguyện báo thủ cho hắn, nhưng giữa mày thước nhất định phải tự sát, liền giữa mày thước tự vẫn, đem thủ cấp giao cho người mặc áo đen. Người mặc áo đen cầm giữa mày thước bảo kiếm cùng đầu người, rốt cuộc giết Sở Vương, lưu lại thanh kiếm này chính là giữa mày thước kiếm. Thì ra là như vậy, nhưng mà Tiểu Thanh dùng ngón tay chọc chọc Hứa Tiên trong tay túi ra, nói, cái kia giữa mày thước kiếm nói vậy là rất lớn, thì làm sao cất vào nho nhỏ này túi ra bên trong đây? Hứa Tiên xoa cầm suy nghĩ hạ, trả lời nói, ta cũng không biết được, ước chừng là có kiếm tiên tu luyện qua chứ. Ngược lại rảnh rỗi ta kể cho ngươi đường truyền kỳ cố sự, ở trong đó loại này cố sự có rất nhiều. Tốt tốt. Tiểu Thanh vỗ tay cười nói, anh rể quả nhiên học rộng tài cao, rõ ràng là có thể thi đỗ trạng nguyên tư liệu, bán dược liệu đáng tiếc. Hứa Tiên bị Tiểu Thanh định hót một phen, nghĩ đến chính mình liền hương nâng đều không có thi qua, đến nay còn chỉ là cái tu tài, không khỏi âm thầm xấu hổ. Phát Hải một mình tại đứng ở bến tàu một góc, không có cùng Hứa Tiên, Tiểu Thanh bọn họ tại một chỗ, hắn còn có khúc mắt chưa hề mở ra. Chương 72, thiện tài đường tế điên biện trưởng lão Kim Sơn cảng phong tăng dặn Phát Hải, nam, Kim Sơn tự vốn là Phát Hải xuất thân chỗ triển, hắn từ khi trở lại Kim Sơn tự sau, vẫn chưa cùng người khác nói chuyện. Hắn vẫn đang suy tư, cuộc đời của chính mình đang con đường sai lầm bồi hồi, hơn 20 năm chém yêu phục ma thời gian chẳng lẽ không là tại quan triệt chính nghĩa. Hắn từ khi nhìn thấy Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cùng Tế Điên, trước kia trong lòng chính nghĩa, đống nhiên mơ hồ. Vẫn nhận tới nay, tiêu diệt tà đạo yêu quái đều là hắn như thế chính đạo tu hành chi sĩ việc nghĩa chẳng tử, dẫn cho rằng hào trách nhiệm, hắn trừ diệt yêu quái không xuống hơn trăm, mua đậu phụ trương lục ra, cùng phổ thông bà chủ không khác Bạch Tố Trinh đều làm hắn mê hoặc, kim thân La Hán Tế Điên cùng yêu quái đứng bên nhau, để hắn đối với mình càng thêm mê man. Hắn chủ động yêu cầu tham gia cái này mạo hiểm đội ngũ, mà không phải ở lại Kim Sơn tự, chính là vì tìm kiếm trong lòng đáp án. Pháp Hải cúi đầu, không muốn xem Tế Điên nhìn ra tâm tư của hắn, đi tới vô bờ vai của hắn đệ thấp tiếng nói kêu một tiếng Giang Lưu Nhi. Pháp Hải nghe được ba chữ này, hoảng hốt tâm như bị điện giật, toại ngẩng đầu lên xem Tế Điên. Chỉ thấy Tế Điên một mặt chính khí, khỏe miệng chăm chú mím môi, ánh mắt ôn hòa, đang nhìn chính mình. Thượng sư. Tế Điên lắc đầu một cái, nói, ta thời niên thiếu, biết mình là thiên tuyển tôn giả, lợi dụng là trên đời yêu quái quá nhiều, muốn từ ta đến trạm yêu trừ ma. Thiếu niên ta lãnh khốc vô tình, lưu động thiên hạ chém giết 9.999 cái yêu quái, chỉ kém một cái liền tập hợp vạn yêu số lượng. Sau đó, tại không làm núi ta gặp phải một cái ở trong núi tu luyện bí kiếm yêu tiên, ta cùng hắn chiến 7 ngày 7 đêm, mới đưa hắn đánh đổ. Tế Điên nhìn một chút đang nhìn mình chằm chằm pháp hải, hắn ánh mắt đang chờ mong tiếp sau cố sự. Liên Tế Điên kế tục giảng đạo, cái kia yêu tiên mời ta tạm thời nhiêu tính mạng hắn, hắn bí kiếm còn có 3 ngày sắp luyện thành, sau đó hắn còn muốn làm một chuyện, sự tình xong xuôi tự nhiên trở về nhận lấy cái chết. Ta lúc đó thật tò mò hắn phải làm gì, liền không có giết hắn. Sau đó, yêu tiên sau 3 ngày mang theo tu luyện tốt bí kiếm xuống núi. Buổi tối ngày hôm ấy, ta tại không làm trên núi chờ hắn trở về, kết quả gặp phải kẻ thù, 7 cái từ nhỏ lọt lưới thi ma. Ta nhất thời bất cẩn, bị thương nặng, cơ hồ bị thi ma giết chết, yêu tiên vừa bận trở về, thấy ta gặp nạn, liền không chút nào do dự chém giết thi ma cứu ta, chính hắn nhưng bị thương nặng bất trị. Hắn là tại sao phải cứu ngươi? Pháp Hải hỏi, hắn cùng những thi ma không thủ không đoán, thượng sư nếu là bị thi ma giết chết, hắn vừa vặn mừng rỡ không cần giải ước, cần gì phải vì cứu ngươi mà chết. Ta cũng thật tò mò, vì lẽ đó hỏi giống như ngươi vấn đề. Tế Công thở dài, nói tiếp, yêu tiên nói, hắn tu luyện bí kiếm, là bởi vì đáp ứng muốn thay bạn bè báo thù. Hắn ở trong núi khổ sở tu luyện 10 năm mới tu thành bí kiếm, nhưng hầu như vì ta phá, là lấy cùng ta ưng thuận 3 ngày ước hẹn, hạ sơn chính là đi giết kẻ thù. Hắn trở về giải ước, thấy ta gặp phải thi ma vây công, như ngồi yên bên cạnh là vì bất nghĩa, như vậy đê hèn hành trình hắn xem thường việc đó, thà rằng ra tay vì ta mà chết. Nếu yêu quái bên trong cũng có hứa hẹn coi thường mạng sống bản thân nghĩa sĩ, chúng ta có gì lý do cho rằng thiện ác phân giới chính là nhân yêu khác biệt? Yêu quái kia tại không làm trong núi tu luyện bí kiếm chẳng lẽ chính là? Pháp Hải nhìn về phía đang cùng Tiểu Thanh mân mê giữa mày thước kiếm Hứa Tiên. Chính là, Tế Điên nói, tại mai táng vị kia yêu tiên sau, này giữa mày thước kiếm chốc lát chưa từng xa cách ta thân. Mỗi khi ta muốn đối yêu quái lạnh lùng hạ sát thủ, đều sẽ đem bàn tay hướng bên hông, xoa bóp cái này túi ra, sau đó lệ khí thì sẽ thu lại, ta sẽ chăm chú suy nghĩ yêu quái này đến tột cùng có phải là đáng chết. Thượng sư, ta đã hiểu. Pháp Hải nhất thời cảm thấy, trong lòng bị bế tắc khổng khiếu đều lưu loát, khắp toàn thân không nói hết sảng khoái. Lần này như muốn tiêu diệt xả yêu, then chốt dựa vào Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai người, ngươi định phải bảo vệ tốt bọn họ. Ta không thể đi tới, những con lửa chọc cũng đều không đáng tin, chỉ có dựa vào ngươi. Pháp Hải lần đầu ở trong mắt Tế Điên nhìn thấy mang theo khẩn cầu dáng vẻ, liền kiên định gật đầu nói, vâng, Pháp Hải chính là bỏ qua này cái tính mạng, cũng thành thật muốn bảo vệ Hứa Tiên. Tế Điên thấy Pháp Hải trong lồng ngực kết đã mở ra, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một bàn tay lớn bắt lấy hắn, có người lớn tiếng nói, đứng lại, ngươi cho ta Hứa Hiển chất tốt như vậy binh khí, cũng không thể để ta tay không chứ. Nắm chắc Tế Điên vai người là Lỗ Thế Khai, hắn vốn là trấn phủ quân quan quân, bình sinh yêu nhất binh khí, thấy Tế Điên cho Hứa Tiên giữa mày thức kiếm, trong lòng bách gái tâm, cũng muốn một hai loại bảo vật phòng thân. Ngươi không phải có pháp đao sao? Còn muốn cái gì? Tế Điên muốn bỏ qua Lỗ Thế Khai rời khỏi, không ngờ Lỗ Thế Khai tóm đến chặt chẽ, hắn không thoát thân nổi. Đại hòa thượng, ngươi ta cũng coi như hữu duyên. Lần này hồi Lâm An thành cựu tử nhất sinh, Pháp Hải cùng Tiểu Thanh đều có phép thuật, Hứa Tiên lại có thần kiếm, chỉ ta chỉ có hai vai khí lực. Lại có thêm giữa mày thức kiếm như vậy bà bối, cũng cho ta 100-200 cân mới tốt. Lỗ Thế Khai mặt dày chơi xấu, Tế Điên không cho hắn chút gì, dù như thế nào cũng không chịu buông tay. Tế Điên đang làm khó dễ, bên cạnh Phong Ba Hòa Thượng đưa tay ra, đem cái đồ vật đưa tới Lỗ Thế Khai trước mặt, nói rồi thanh, cầm, cầm. Lỗ Thế Khai tiếp nhận cái kia đồ vật, hóa ra là khối yêu bài, phía trước chữ lớn chữ nổi có khắc vị châu hai chữ, mặt trái chữ chìm có khắc phục mệnh biệt trùng, quân dân người các tự ý mượn dùng này bài giả dựa vào luận tội tiểu tự, bài mặt bên lại có khắc 144 hiệu bài chữ. Này yêu bài chính là quân đội tầm thường ra vào quân doanh sử dụng đồ vật, mặt trên vị châu hai chữ đại biểu chính là Thiểm Tây Lộ Tân Phượng vị châu. Lỗ Thế Khai cũng còn có khối yêu bài, chính diện tả chính là Lâm An, thuộc về thủ đô quân đội biên chế, hắn cầm tả có vị châu yêu bài, cảm thấy trượng hai kim cương không tìm được manh mối. Tế Điên vui vẻ nói, đây chính là trên đồ tốt, tối nay canh hai sông tiền đường đang có triệu tín. Người chờ một chút, Lỗ Thế Khai từ nhỏ sinh trưởng ở Lâm An, tiền đường triều cũng từng thấy, hắn nói, triều tín không phải hàng năm ngày 18 tháng 8 trước sau sao? Hiện tại mới là 5 tháng, đâu dục vọng tin. Ai, mặc kệ rồi. Ta nói có là có. Tế Điên vung lên cây quạt, nói chung, nếu là gặp phải khó khăn, nghe triều tín vang lên, ngươi liền dơ lên này yêu bài hô to một tiếng ta hôm nay chuyển tới để tiêu khiển ngươi, tự nhiên có thể gặp dự hóa lành. Thật cái kia chim tốt. Ngươi có thể đừng gặp ta. Lỗ Thế Khai nhiều lần xem trong tay yêu bài, gái đầu không làm rõ được tốt chỗ nào bên trong. Thừa dịp Lỗ Thế Khai xem yêu bài, Tế Điên tranh thủ thời gian chạy đi. Một bên khác, Tôn Nhị mang theo Tiểu Thanh cứu bọn nhỏ đều đưa cho bọn hắn tiến đường, sơ xung thiên bím hải tử cùng Tiểu Thanh tốt nhất, khóc lóc không muốn cô đi. Tiểu Thanh cùng hắn ước định, tất nhiên khỏe mạnh trở về, mang theo hắn tìm tới phụ mẫu. Tôn Nhị thấy Tế Điên tại cách đó không xa đứng, chạy tới quỳ xuống dập đầu, cầu Tế Điên thu hắn làm đồ đệ, tiếp này nguyện đến cái chính quả. Tế Điên thấy hắn tâm thành, cũng là vui vẻ đáp ứng. Đóa, 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 Kim Sơn tự phương hướng vang lên đánh vân bài âm thanh, đám thủy thủ lớn tiếng hô thăng phạm, bỏ neo tại cảng bên trong phi thuyền, thu hoạch lớn vũ tăng, lần lượt bố cánh bay hướng thiên không. Toàn nghe ảnh chân dung, đồng thau ba giác cùng thiết giáp, tại mặt trời hạ dạng ngời rực rỡ, dường như từng con to lớn quái thú lăng không bay lượn. Hứa Tiên, Pháp Hải, Tiểu Thanh cùng Lỗ Thế Khai tại thủy thủ dục dã leo lên phi thuyền, bọn họ thuyền cuối cùng lên không. Mấy chục chiếc phi thuyền tạo thành đội tàu, càng lên càng cao, dần dần đã biến thành xa xôi điểm đen. Tế Điên dùng quạt hương bổ chống đỡ ánh mặt trời, mãi đến tận liền điểm đen nhỏ cũng không nhìn thấy, lúc này mới ra hiệu Phong Ba Hòa Thượng, Tôn Nhị cùng hắn cùng hồi Kim Sơn Tự. Chương 73, Pháp Hải Tiểu Thanh song bắt giặc Vũ Tăng thuyền đoàn tập Lâm An, một, Lâm An thành nổi loạn, cho cơ hội bị ép lên tuyệt lộ Nam Cực Tiên Ông sáng tạo trở mình cơ hội tốt. Hoặc là nói, chính là chính hắn bày mưu nghĩ kế, dùng nguyên bản hỏng bét cục diện hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, chuyển thành đối với mình có lợi. Hắn chỉ thị Tiên Bất Nhị đem dịch bệnh khu tập trung trị liệu thuốc thay thành đầu độc ra tốc đề, thúc đẩy Lâm An thành bạo phát càng lớn hơn độc hóa nhân triều, Lâm An phủ doãn tuất tiết, niêm phong tiền đường Nam Cực Tiên thảo xạ quân chỉ cũng là thành một tấm giấy vụn. Tuy nói vì thế bồi thêm cái lộc đồng cùng mười mấy cái y sĩ, tổn thất này ngược lại cũng còn đáng giá. Huống chi, từ khi Lâm An thành tan vỡ, người thành phố có thật nhiều chạy trốn tới tiền đường, hắn nhân cơ hội dựa vào đòi hỏi thu nhận phí lại phát ra bút hành tài, những dân chạy nạn vì hộ mệnh cũng chỉ đành bé ngoan móc ra bạc. Lần này độc hóa nhân sự kiện, lớn nhất được lợi người chính là hắn Nam Cực Tiên Ông, nghĩ tới đây, hắn không nhịn được hít mắt, trên vai dư trên khoái hoạt đến đập lên cái bụng đến. Bẩm Tiên Ông, mấy cái độc hóa nhân tiến vào ta tiền đường. Hạt Đồng thấy Nam Cực Tiên Ông buồn ngủ, lên mau sự việc. Diệt. Yêu thích tại hạ mặt người trước một chữ quý như vàng Nam Cực Tiên Ông vung tay lên, chỉ nói ra một chữ này, Hạt Đồng lập tức lớn tiếng gọi diệt. Phía trước hơn trăm người người đồng thời hô lớn diệt diệt diệt. Nam Cực Tiên Ông đem áo choàng thản mở, lộ ra bên trong xuyên mạ bạc tỏa tử giáp, dùng gậy chống gõ gõ kiệu, 16 cái kiệu phu gánh kiệu đi về phía trước. Đây là một chiếc vì hắn đặc chế kiệu, mặt trên bày ra dày đặc nhung lông bịt cái đệm cùng chiếu, đầy đủ hắn dựa vào gối dựa thư thư phục phục nằm quan chiến. 16 người kiệu hai bên là Tiền Bất Nhị xuất lĩnh 20 tên thân xuyên quần đen áo đen, đầu đội đầu đen khăn, cao lớn vạm vỡ tay cầm phát đao bảo tiêu, mặt sau là dơ mở ô che nắng đặc dịch, lại mặt sau nhưng là mấy chục dơ lên cao kinh thiên, lá cờ hoặc tay cầm lư hương tùy tùng, mười mấy người tạo thành thổi tiên vui cổ nhạc đội, còn có 5 tên quần áo hoa lệ đạo sĩ đi sát đằng sau. Tại đội ngũ này mặt sau, nhưng là mấy ngàn tên dân chạy nạn, bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, vừa có ăn mặc tơ lụa trường bào người giàu có, cũng có quần áo lam lũ ăn mày. Những người này điểm giống nhau, là đều cầm trong tay nhen nhóm đàn hương, cùng kêu lên hát vang Nam Cực Tiên Ông, thánh đức vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Xa xa tùy tùng tiên ông tiệu đi tới. Nay một đoàn kỳ dị đám người, tại chỉ có thiểu số thấp bụi cây vùng hoang dã cất bước. Bên ngoài mấy trăm bước, 10 chiếc nặng nghề mãnh hỏa du quỹ xe ngựa đang tráng hán môn hô 1, 2, 3 ký hiệu bên trong đẩy mạnh. Cái gọi là mãnh hỏa du quỹ, là am hiểu cơ xảo Nam Cực Tiên Ông đặc biệt thiết kế đối độc hóa nhân vũ khí, sàn xe là trang bị 4 cái bánh gỗ xe ngựa, trên xe đinh dương gỗ lớn, dương gỗ bên trong có chứa đầy dầu hỏa bạ nước. Dương gỗ trên có kìm phanh lại ép cái, có người chuyên phụ trách khởi động ép cái, trước xe liên thông vại nước phun ra nhuyễn quản, cũng có người chuyên cầm khống chế phương hướng. Lâm An phương hướng đồng bằng quả nhiên xuất hiện mười mấy độc hóa nhân bóng người, 10 chiếc xe lớn bị xếp thành một loạt, đang tráng hán môn thúc đẩy hạ, đón độc hóa nhân đi tới phương hướng chậm rãi đẩy mạnh. Hạt Đồng ra lệnh một tiếng, 10 chiếc mãnh hỏa du quỹ trên bình xịt trong tay nhuyễn quản đồng thời phun ra ngọn lửa nóng bỏng, sền sệt dầu hỏa dính đến độc hóa nhân trên thân kịch liệt thiêu đốt, mười mấy độc hóa nhân không nhiều một hồi liền bị đốt thành bao quanh than đen. Nam Cực Tiên Ông, thánh đức vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Mắt thấy Nam Cực Tiên Ông đem đáng sợ độc hóa nhân dọn dẹp sạch sẽ, theo xem trò vui dân chạy nạn phát sinh tự đáy lòng hoan hô, bọn họ điên cuồng khen ngợi Nam Cực Tiên Ông thánh đức. Cự nhân, là cự nhân đến rồi. Phía trên đường chân trời xuất hiện to lớn bóng đen, có không ít dân chạy nạn ở trong thành gặp loại này đáng sợ cự nhân, đoàn người trong nhất thời phát sinh rối loạn, rất nhiều người nơm nớp lo sợ không dám đi, không thể làm gì khác hơn là trong miệng ghi nhớ Nam Cực Tiên Ông, thánh đức vô biên cho mình đánh bạo. Năm vị thần tiên, bây giờ liền giao cho các ngươi. Nam Cực Tiên Ông dùng gậy chống chỉ vào còn ở phương xa cự nhân nói chuyện, hiệu sau tránh ra 5 tên đầu đội pháp quan, các trên người mặc hồng vàng bạc than chỉ 5 loại màu sắc bắt quái đạo bào đạo sĩ. Chỉ thấy 5 người này trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân dựng lên hồng vàng bạc than chỉ 5 loại màu sắc bụi mù, hướng về cự nhân bay đi. 5 loại màu sắc bụi mù trong phút chốc liền đem cự nhân bọc ở chính giữa, nhanh chóng xoay tròn, không gian nửa nén hương công phu, cự nhân lại đùng một tiếng ngã trên mặt đất bất động. Ngũ sắc bụi mù bay về phía bên, lại khôi phục 5 tên đạo sĩ răng rắc, đi đầu áo đỏ đạo sĩ hướng về Nam Cực Tiên Ông vái một cái thủ nói, bẩm tiên ông, chúng ta dĩ nhiên diệt cái kia yêu nghiệt, chuyên tới để trao trả pháp chỉ. Nam Cực Tiên Ông rất là đắc ý, vuốt râu gật đầu, rất có điểm trong lúc nói cười cột buồn mái trèo biến thành cho bùi ý tứ. Xung quanh dân chúng cảm giác sâu sắc này, tiên ông quả thực là thiên thần hạ phàm đến cứu vớt bọn họ, dồn dập quỳ xuống đốt hương quỳ bái. Từ xa nhìn lại, quay chung quanh tiểu khói hương lượn lờ, tiên vui phiêu phiêu, định ngọt thanh sông thẳng tới chân trời, đúng là cực kỳ giống ngày Tết trong thôn khiến cho xã hỏa tế tự. Khó có thể dự liệu cuồng phong tốt nhiên thổi bay, vân bản trời xanh quang đãng bầu trời cấp tốc bị mây đen che giấu, mù mịt từ chân trời buông xuống đến, sắc trời càng ngày càng mở, càng ngày càng trộm. Trong nhất thời cắt bay đá chạy, tạp dịch rơi lên cao kinh phiên bị thổi ngã, ô mở ô tùy tùng mạnh mẽ té lộn mèo một cái, mở ô bị thổi ra thật xa. Lãnh điệu bọn đại hán không mở mắt nổi, dân chạy nạn chạy tán một nửa, còn lại cũng đều chạy chối chết, tìm lại thụ tránh mưa. Ầm ầm ầm, thẻ rồi, liền với vài đạo cảnh cảnh nhánh nhánh chớp giật xé rách màu gỉ sét sắc dày nặng tầng mây, mãnh liệt kia chớp để Nam Cực Tiên Ông tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, lăn lôi tiếng nổ vang rền để lỗ tai hắn hầu như cái gì đều không nghe được. Đột nhiên, hắn nghe được gánh kiệu kiệu phu môn phát sinh một tiếng la lên, sau đó kiệu liền bay lên không bay lên, tiếp theo lại mất đi trọng tâm đi xuống, tầm tầm nện trên mặt đất. Ai ôi! Nam Cực Tiên Ông cái mông bị kiệu sa xuống sức mạnh chấn động đến mức đau đớn, đầu bị cái gì đập đến, có ở mức đồ vật theo đột nhiên mà xuống nước mưa từ đỉnh đầu chảy tới trên mặt. Hắn đưa tay hướng trên mặt một màn, quả nhiên trên mặt đều là bị nước mưa hòa tan vết máu. Hắn lại rầm rì vài tiếng, mới mở mắt ra. Chỉ thấy chung quanh nguyên bản gánh kiệu kiệu phu sớm đều thoát được không thấy tăm hơi, kiệu trên chết co quắp trên mặt đất, trên cái đứt mất tận mấy cái. xung quanh còn có mấy cái không có chạy người, mỗi người tỏ rõ vẻ giật mình hướng lên trên đang xem. Nam Cực Tiên Ông tức giận đến mắng to, các ngươi những người này chó giết mới, còn không mau tới dịu ta một cái. Không có ai phản ứng hắn, mọi người đều ở hướng trời cao xem, liền thiếp thân Đồng Nhi Hạc Đồng cũng đối với hắn hờ hững. Thấy tất cả mọi người đều ở hướng trời cao xem, hắn cũng vò vò mắt hướng trên nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc áo cà sa tuổi trẻ hòa thượng, tay cầm cửu hoàn tích trượng, chân đạp hai đóa hoa sen đang giữa không trung mặt giận dữ nhìn hắn. Tuổi trẻ hòa thượng cách đó không xa trên trời, có một chiếc mũi tàu trang sức đồng thau toan nghe ảnh chân dung, lắp đặt đồng thau sung giác, mọc ra cánh phi thuyền, đình ở trong gió tả hữu tung bay. Mấy chục chiếc phi thuyền thì tại càng xa xôi trên trời bồi hồi. Nay đều là món đồ gì, còn có hòa thượng này là từ đâu tới? Nam Cực Tiên Ông lẩm bẩm lồ bầu. Hắn đột nhiên nghe được Tiền Bất Nhị ở bên cạnh kêu một tiếng, là Pháp Hải. Thẻ rồi, lại là một tia chớp, đem Pháp Hải mặt chiếu lên rõ rõ ràng ràng, mặt của hắn lượng đến thậm chí có chút chói mắt, phẫn nộ làm hắn ngũ quan hầu như đều ngưng tụ ở cùng nhau. Pháp Hải sư phụ, cách đó không xa chiếc phi thuyền kia lộ ra đánh ô giấy dầu lửa tiên, hắn ở trên thuyền chỉ vào Nam Cực Tiên Ông hô, ông lão này chính là Nam Cực Tiên Ông, cái tên này so Tiền Bất Nhị còn xấu, có thể không thể bỏ qua hắn. Nam Cực Tiên Ông, Tiền Bất Nhị, các ngươi hai cái này nghịch tặc, lại vẫn còn ở nơi này giả thần giả quỷ, lường gạt bách tính. Các ngươi đem ta lừa thật là khổ, hiện đang nói cái gì ta cũng không biết, tha hai người các ngươi hại người ta tử. Pháp Hải nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông bên cạnh Tiền Bất Nhị, hồi tưởng lại chính mình hết lần này tới lần khác bị lừa gạt việc, hận đến hàm răng ngứa ngáy. Nam Cực Tiên Ông biết lúc này sợ là lừa gạt không qua đi, nhiều lời vô ích, trong lòng xoay ngang quyết định đơn giản xé rách thể diện, đối phía sau kêu lên, năm vị đại tiên, giết chết hòa thượng này, ta cho các ngươi thêm một vạn lượng bạc, mau ra tay rồi. Phải. Nam tiên đạo sĩ nghe nói Pháp Hải đầu trị 15,000 bạc, con mắt đều thả ra ánh sáng xanh lục đến, phải biết, Nam Cực Tiên Ông xin bọn họ 5 người làm hộ pháp, tổng cộng mới cho 2 vạn 2. Thấy ông chủ ra tay hào phóng, 5 người đều bắt đầu bận túi bụi, đốt bùa chú, niệm chú. Pháp Hải cũng không đội cùng bọn họ tranh đấu, một tay cầm gậy tích trượng phòng bị, xem 5 cái bận bịu cằn nhằn có thể làm ra cái gì. Gian vật nửa ngày, Nam tiên đạo sĩ đồng thời đem thiêu đốt bùa chú cắm ở mũi kiếm, cùng nhau giơ lên kiếm, chỉ về Pháp Hải. Năm thanh bảo kiếm mũi kiếm cắt dây lên tam muội chân hỏa, sau đó 5 cấu ngòi lửa quấn quanh ở đồng thời biến thành con rồng lửa, hướng về Pháp Hải dương nhanh múa vút phi tới. Khi hi một tiếng, Pháp Hải bật cười, hắn không nghĩ tới Nam Cực Tiên Ông mời tới cao nhân liền điểm ấy năng lực. Nhìn rồng lửa bay gần rồi, hắn vung vẩy gậy tích trượng nhẹ nhàng một nhóm, rồng lửa thay đổi phương hướng đem bên cạnh một cây đại thụ tán cây thiêu đốt, sợ đến dưới cây trốn mưa người xem náo nhiệt chạy trối chết. Thấy Pháp Hải pháp lực mạnh mẽ, 5 cái đạo sĩ đều có chút hoang mang. Mặc áo đỏ phát thanh gọi lập tức tuân lệnh, 5 người đồng thời cắn chóp lưỡi thổ ra máu, sau đó khẩu đọc chú ngữ chân đạp cương bộ, quay chúng quanh Pháp Hải trên đất xoay quanh. Các đạo sĩ càng chuyển càng nhanh, dần dần lên tới không trung, hóa thành hồng vàng bạc than chỉ ngũ sắc đuổi gió xoáy, đem Pháp Hải quyển ở chính giữa. Hứa Tiên tại trên phi thuyền nhìn, để Pháp Hải nắm đem mồ hôi. Pháp Hải đúng là không chút hoang mang, hắn xem 5 cỗ bụi mù gần rồi, nói một tiếng tài mọn, trong miệng niệm động một tí minh vương chú, trong tay vậy tích trượng nâng hướng thiên không. Trên trời mây đen lăn lộn hình thành lốc xoáy, như điều nước uống màu đen tự lòng, từ giữa không trung mò xuống đầu, màu đen trong thân thể ánh chớp cuộn, lập loè không ngớt. Nam mô Tam Mạn Đa. Pháp Hải hét lớn một tiếng, hai cái tay hoành nắm chắc gậy tích trượng, ngón trỏ cùng ngón cái đối lập bấm cái phát ấn, màu đen tự lòng trong thân thể ánh chớp đột nhiên bạo phát, đem ngũ sắc bụi mù đánh trúng nát tan. Chỉ thấy trên trời vàng bạc than chỉ ngũ sắc miếng vải tuyết rơi như thế cuốn theo chiều gió tán, năm con bị đốt cháy khét hồ động vật nhỏ bốc khói rơi xuống đất, có gan lớn dân chạy nạn tập hợp đi tới nhìn một chút, hóa ra là con chuột, con nhím, rán, hồ ly cùng chúng chết. Ta cho rằng ngươi mời tới cái gì thế ngoại cao nhân, hóa ra là ngũ đại tiên. Pháp Hải cười lạnh một tiếng, chậm rãi rơi xuống trên đất. Trên trời mây đen trở nên mỏng manh, mưa cũng nhỏ, vô số đạo ánh mặt trời từ vân khe trong thẳng tắp bắn ra. Thấy ngũ đại tiên đều cho đánh bại, Nam Cực Tiên Ông cả kinh trợn mắt ngất ngụm, Tiên Bất Nhị thấy tình thế không được, xoay người liều mạng hướng về xem trò vui dân chạy nạn chồng bên trong chạy. Chỉ thấy đỉnh trên không trung phi thuyền dựng lên một đạo ánh sáng màu xanh, 2-3 lần liền đuổi theo Tiên Bất Nhị, sau đó đem hắn nắm lên bay lên không bay trở về, thứ 2-3 trượng giữa không trung đem hắn đùng ném đến trên đất. Tiên Bất Nhị bị rơi một Phật xuất thế 2 Phật thăng thiên, ai ôi trực thiếu, ánh sáng màu xanh rơi vào bên cạnh hắn hiện ra hình người, chính là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hận cực kỳ Tiên Bất Nhị, rút ra trường kiếm tại trên đùi hắn xuyên thủng phòng hắn lại trốn, lại đang trên mặt hắn tìm một đạo, đau đến Tiên Bất Nhị rết lợn giống như gào gào kêu loạn. Lại gọi ta cắt ngươi một đôi lửa nhĩ cho chó ăn. Nghe Tiểu Thanh lớn tiếng hù dọa, Tiên Bất Nhị biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng, sợ nàng thật sự cắt chính mình lỗ tai, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau không lên tiếng, bụng mặt quỳ trên mặt đất run. Vẫn đỉnh trên không trung phi thuyền hạ xuống mặt đất trên, Hứa Tiên thấy mưa cạnh, thu hồi cái ô rời thuyền, Lô Thế Khai cũng theo đi xuống. Nam Cực Tiên Ông thấy oan gia đều tập hợp, sợ đến lớn tiếng hô hoán, ta cửa người ở nơi nào? Vừa nãy tuy nói có mười mấy bảo tiêu, tùy tung loại hình, mắt thấy Pháp Hải đánh ngũ đại tiên căn bản dễ như ăn bánh, bọn họ chỉ là chút phàm phu tục tử, nào dám tiến lên. Lô Thế Khai khẩn đi 2 bước, một cái uyên ương chân đá vào Nam Cực Tiên Ông quai hàng trên, bị đá hắn tại chỗ chuyển cái 3 cái quyền, phun ra 5 cái răng hàm, ngã trên mặt đất rầm rì nói không ra lời. Bảo tiêu tùy tung bọn người thấy đến một cái so một cái tàn nhẫn, đều ném đao thương khí giới, vì trên mặt đất dập đầu, trong miệng hô, ông bà môn tha mạng. Chương 74, Pháp Hải Tiểu Thanh song bắt giặc vũ tăng thuyền đoàn tập Lâm An. 2. Hứa Tiên nhìn thấy Hạc Đồng cũng quỳ trên mặt đất dập đầu, nói với hắn, ngươi không phải sợ, chỉ cần kể ra Nam Cực Tiên Ông cùng Tiền Bất Nhị làm những chuyện xấu, ta thay ngươi nói chuyện, bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Hạc Đồng thấy Hứa Tiên nói chuyện ôn hòa, không giống khác mấy cái hung thần ác sát, tranh thủ thời gian nói, ta nói. Hạc Đồng lấy lại bình tĩnh, nói chuyện, liên quan với lần này đầu độc tình hình bệnh dịch, đều là Nam Cực Tiên Ông cùng Tiền Bất Nhị hai người mật mưu, chưa bao giờ để ta cùng Lộc Đồng ở đây. Nhưng mỗi lần ta canh giữ tại cửa, bao nhiêu đều nghe trộm đến chút, Tiền Bất Nhị nói này ôn dịch là Nam Cực Tiên Ông nhìn sách gì tìm tới quái vật gì thả độc, sau đó lại từ Tam Tài hội trộm tới mấy cái độc hóa nhân thuốc thí nghiệm, cái này là ta tận mắt nhìn thấy. Hai người bọn họ đã sớm biết lần này độc dịch sẽ cho người biến thành độc hóa nhân, cũng biết ngải thảo có thể đều sẽ độc hóa nhân có hiệu quả, cố ý không nói sự thực nói ra, cố ý đem tình hình bệnh dịch nuôi lớn, lại bán hết rồi trên thị trường ngải thảo chữa hàng cực kỳ, từ bên trong kiếm tiền đen. Nói tới chỗ này, phu cận xem trò vui dân chạy nạn bên trong phát sinh phẫn nộ kinh ngạc tốt lên, bọn họ vạn vạn không ngờ tới, bị chính mình coi như cứu thế Bồ Tát ngạch Nam Cực Tiên Ông, dĩ nhiên là lần này tai nạn người khởi xướng. Mọi người nghị luận sôi nổi, dần dần hướng về Nam Cực Tiên Ông cùng Tiền Bất Nhị xuống lại đến. Hứa Tiên nô ra hai tay, thỉnh mọi người yên tĩnh lại, kế tục hỏi Hạc Đồng, nếu Nam Cực Tiên Ông đã sớm biết tình hình bệnh dịch cùng Lâm An phủ yêu quái không quan hệ, lại vì sao để ba mới ra đến gây sự, đem tình hình bệnh dịch đẩy lên yêu quái trên thân? Tam Tài hội vốn là Tiên Thảo xã giúp đỡ, nhiều năm qua đều là Tiên Thảo xã chỉ thị Tam Tài hội hãm hại yêu quái. Mỗi lần đều là Nam Cực Tiên Ông cùng Tiền Bất Nhị chủ tính cái vận động, từ Tam Tài hội ra mặt gây sự, vu hại yêu quái làm sằng làm bậy, để dân chúng cùng yêu quái đối lập, Tiên Thảo xã là nhân cơ hội có thể từ trong nhu lợi. Hạc Đồng nói xong câu đó, hiện trường lại là một trận đoán giận chửi tới. Hiện trường rất nhiều người đã từng đều bị Tam Tài hội phản yêu quái tuyên truyền đầu đã qua, còn có người đã từng đã tham gia trước đây không lâu đối yêu quái hãm hại hoạt động. Hiện tại Hạc Đồng lời chứng nhưng nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là Tiên Thảo xã ở sau lưng phá rối, để bọn họ cảm thấy mình lại như cái kẻ ngu si bị Nam Cực Tiên Ông cùng Tiền Bất Nhị hai cái ông lão lửa xoay quanh. Được rồi, chuyện đã qua lại không nói. Hứa Tiên nói, bọn họ có biết hay không, lần này đúng là bọn họ hãm hại yêu quái, mới nói dối Lâm An phủ đối tình hình bệnh dịch phòng chống phương hướng. Đương nhiên biết, Hạc Đồng nói, ta nghe bọn họ giảng, muốn chính là để Lâm An phủ đem sự chú ý đều chuyển tới bắt giữ yêu quái trên, như thế tình hình bệnh dịch liền có thể nuôi đến càng phì, tình hình bệnh dịch nuôi béo, nhiễm bệnh người cũng có thể càng nhiều, như thế bọn họ kiếm tiền cũng dễ dàng hơn. Vốn đang tại ai ôi kêu Nam Cực Tiên Ông cùng Tiên Bất Nhị, lúc này cũng không dám gọi, bọn họ thấy lúc này chạy trời không khỏi nắng, sợ đến run lẩy bẩy. Hạc Đồng thấy quần tình xúc động, sợ bị thai vạ tới cá trong chậu, tranh thủ thời gian lại bổ sung một cái bí mật càng kinh người hơn, dịch bệnh khu tập trung đột nhiên biến thành độc hóa nhân, cũng vậy, cũng là hai người bọn họ người làm ra. Bọn họ e ngại phủ Doãn đại nhân nghiêm phong Tiên Thảo xã, để bọn họ nhiều năm qua rồi nhặng bay quanh sát hại bách tính việc đều bị hết phát ra, vì lẽ đó cố ý thay đổi bệnh nhân thuốc, đem bọn họ đều biến thành độc hóa nhân. Vì thế, Hạc Đồng chỉ vào Tiên Bất Nhị nói, cái này ác đồ còn giết chết Lộc Đồng diệt khẩu. Hắn cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng hắn hướng Nam Cực Tiên Ông báo cáo, ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lỗ Thế Khai nghe được ba thi thần hét ầm, xông lên trước, lại cho Nam Cực Tiên Ông 20-30 ký quả đấm, trong miệng mắng, lao giết mới, ta lúc đó làm sao càng thị chặn lại tâm hồn, thu tiền đen tha cho ngươi một cái mạng, nhớ tới đến đều cảm thấy mất mặt. Sớm biết hôm nay, lúc đó ta liền nên ba quyền hai chân đánh chết ngươi, miễn trận này gieo vạ. Nam Cực Tiên Ông vốn là số tuổi lớn hơn, lại quen sống trong nhung lụa, bị Lỗ Thế Khai chớp mắt đánh, ba hồn bảy vía đi sớm hai hồn sáu phách. Đánh chết hắn. Đối với quần chúng vây xem mà nói, chỉ cần có người trước tiên ra tay, những người khác cũng vui lòng làm một lần anh hùng. Huống chi, người lao tặc này cũng thực tại đáng ghét, mọi người nắm lên trong tay có thể tìm tới tảng đá gậy gỗ, hướng về Nam Cực Tiên Ông vây lên đến. Người đến a. Ai tới cứu ta tính mạng, ta cho hắn 5 vạn. Không, 10 vạn 2. Bất luận Nam Cực Tiên Ông làm sao gọi, cũng sẽ không có người có can đảm cùng mấy trăm danh thủ cầm tảng đá gậy gỗ phẫn nộ quần chúng đối nghịch, Hạc Đồng cùng những người hộ vệ kia, tùy tùng, thấy quần chúng chỉ cần đánh Nam Cực Tiên Ông, cũng không làm việc của mình, liền đều lòng bàn chân mặt du trốn sạch sẽ. Mọi người đem Nam Cực Tiên Ông bao quanh vây vào giữa, tảng đá gậy gỗ mưa rơi đánh xuống, bên ngoài đánh không tới người cũng nắm lên tảng đá đi đến bước. Nam Cực Tiên Ông bắt đầu còn có thể phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đến lúc sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, mọi người còn không chịu dừng tay, phòng chừng là không đánh thành thịt vụn sẽ không làm ngưng. Hứa Tiên liếc mắt nhìn bên cạnh Tiền Bất Nhị nói, ngươi là muốn sống, vẫn là như cùng người lao tặc này như thế chết? Muốn sống, ai không muốn sống? Thấy Hứa Tiên trong lời nói có bưng lòng, Tiền Bất Nhị lại nhìn thấy hy vọng sống sót, tranh thủ thời gian vội vã đáp lại. Vậy thì cùng ta lên thuyền đi, Hứa Tiên nói, nếu là đàng hoàng, hoặc là cho ngươi lưu con đường sống. Vâng. Tiền Bất Nhị tranh thủ thời gian lên, quả chân bị Tiểu Thanh ép xuống lên thuyền đi. Hứa Tiên vừa nay muốn lên thuyền, chợt nghe sau lưng có tiếng gió, hắn bản năng muốn quay đầu lại xem, không ngờ hông của mình bị người gắt gao ôm lấy. Người đến kêu lên, Hiền Chất. Là ngươi à Hiền Chất? Không ngờ còn có thể sống nhìn thấy ngươi a. Hứa Tiên nhìn chăm chú nhìn lại, ôm chính mình eo người rối bù, quần áo cũ nát, lại là Vương Áp Ti. Phi thuyền trên không trung hướng về Lâm An thành phương hướng tiếp tục tiến lên, Vương Áp Ti ngồi ở trên sàn thuyền miệng lớn ăn Hứa Tiên cho hắn nướng bánh cùng dưa muối. Như thế thô lệ đồ ăn, hắn như thế thường ngày ăn uống linh đỉnh còn chưa bao giờ dùng tiền người lại cũng ăn được say sưa ngon lành, cũng biết đói bụng đến phải quá sức. Hứa Tiên ở bên cạnh nhìn hắn ăn, Lỗ Thế Khai cùng Pháp Hải cũng tại trên sàn thuyền. Một hơi ăn mười mấy cái nướng bánh, Vương Áp Ti lúc này mới cảm thấy có 8, 9 phần 10 no. Hứa Tiên thấy hắn dừng lại không ăn, liền lấy ra còn lại nướng bánh, hỏi, ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy Cố Bổ Đầu chết trận, đây chính là sự thực? Tự nhiên là tình hình thực tế. Lúc đó Cố Bổ Đầu cùng 110 cái độc hóa nhân lực chiến, ta cũng tay cầm pháp đao cùng hắn kề vai chiến đấu, quét 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 quét, chém giết 7-8 cái. Vương Áp Ti Quyết Đại dùng tay qua tay thành đao, tạ một thoáng hữu một thoáng chém vào, tinh thần phấn chấn giảng đạo. Sau đó Cố Bổ Đầu thấy tình thế đã khó duy trì, muốn ta đi mau, ta lúc đầu còn không chịu bỏ hắn mà đi, có cái độc hóa nhân muốn từ phía sau tập kích hắn, ta một cái bạch hạc lượng sĩ, đùa ra ba cái đao hoa, đem tên kia chém thành hai đoạn. Đám này nhiều lời vô ích, ngươi liền nói ngươi là làm sao trốn ra được. Hứa Tiên biết Vương Áp Ti lịch đến nói chuyện không biết điều, đánh gậy hắn giàu hí kịch tính miêu tả. Là. Vương Áp Ti biết mình nói tới hơi quá rồi, nói vậy không ai tin tưởng, liền trực tiếp nhảy qua đoạn này bình thường như thế tiểu đoạn, kế tục giảng đạo, sau đó Cố Bổ Đầu liền chết trận. May là bình thường ta tốt phủ Doãn bên trong quyến quan hệ vô cùng tốt, thường ngày thường tại Lâm An phủ nha nội trạch đi lại, sau khi biết viện nhà bếp có điều bài ô thủy cống ngầm, nối thẳng Lâm An thành nước ngầm nói. Ta nghĩ, độc hóa nhân hẳn là sẽ không đi nước ngầm nói, liền chui tiến vào cống ngầm bò hai canh giờ, trèo vào nước ngầm nói. Ai? Ngươi nói nước ngầm nói? Tựa ở thuyền bên cạnh nghe Lỗ Thế Khai nghe đến đó, đột nhiên cũng nghĩ ra đến, hắn nói chuyện, ta cũng biết việc này, năm ấy Lâm An dưới thành thật lớn mưa, cả tòa thành đô bị ngập, phủ Doãn đại nhân liền mệnh đào đới cái kia thoát nước cắm nói. Lúc đó trấn phủ quân cũng có tham gia đào cống ngầm, ta còn thân hơn tự chỉ huy một đoạn công trình, cống ngầm đào xong ở phía trên đóng dấu tảng đá xanh, từ phía trên căn bản không nhìn ra. Vâng vâng vâng, Vương Áp Ti nói tiếp, từ cống ngầm trèo vào hạ nước ngầm nói, đường liền tạm biệt hơn nhiều, ta theo cái kia thủy đạo thẳng thắn đi tới bên Tây Hồ, gặp phải dân chạy nạn đội ngũ, theo bọn họ đến tiền đường. Nguyên bản ta là muốn nương nhờ vào Tiên Thảo xã, ai biết Nam Cực lao tặc trong ngày thường cùng ta rượu thịt bạc đi lại thân mật, bây giờ nhìn ta chán nản, liền cửa đều không cho ta tiến vào. Hứa Tiên lần thứ hai đánh gây hắn, hỏi, ta nhớ tới ngươi mang ta sao phòng Lâm An phủ nước mạch giếng nước bản vẽ, cũng có nhìn thấy cái kia trên bản vẽ có nước ngầm nói mạng, chỉ là ngươi lúc đó thúc gấp, ta cũng không xem thêm, nhưng là dùng chu sa bút họa bộ phận. Chính là, Vương Áp Ti nói, cái kia trương đồ trên, hắc bút họa tuyến là nước mạch đồ, hồng bút họa chính là nước ngầm nói đồ. Cái kia thủy đạo còn rộng rãi. Rộng rãi đến mức rất. Bên cạnh Lỗ Thế Khai lại không nhịn được đoạt Vương Áp Ti câu chuyện, ta lúc đó dẫn người đào, 11 12 mỗi người quân hán song song cùng đi đều không chê hẹp, là chính là có thể nhiều thoát nước. Ân, Hứa Tiên lại hỏi Vương Áp Ti, ngươi lúc đi cảm giác làm sao? Vương Áp Ti nói, ta ở bên trong một đường đi tới bên Tây Hồ đều rất rộng rãi, cũng không có gặp phải độc hóa nhân, thiệt thòi năm đó tu tốt. Này thủy đạo nối thẳng Tây Hồ. Hứa Tiên lại truy hỏi một câu. Tự nhiên nối thẳng Tây Hồ, Vương Áp Ti nói, Lâm An thành hết thảy thủy đạo đều là bài hướng Tây Hồ, chỉ cần theo phương hướng nước chảy đi, nhất định cũng có thể đi tới bên Tây Hồ. Lúc đó thủy đạo bên trong tối đen như mực, ta cũng không biết thông hướng nào, chỉ nghe ào 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 tiếng nước. Cũng may ta trí nhớ được, nhớ tới nước đổ trên này thủy đạo là dẫn tới Tây Hồ, hay cùng nước chảy về phía đi, kết quả thật liền đi tới bên Tây Hồ trên. Ồ, ngươi nhớ tới Lâm An nước ngầm nói đổ. Hứa Tiên thấy Vương Áp Ti nói hắn nhớ tới nước đổ, trong đầu đột nhiên thông suốt. Tự nhiên nhớ tới, Vương Áp Ti thấy Hứa Tiên hỏi, lại không nhịn được đắc ý lên, ta họ Vương làm Áp Ti mười mấy năm, dựa vào chính là một bộ tốt đầu óc. Phàm là ta xem qua công văn, đều có thể nhớ tới 89/10. Cái kia nước đổ ta hàng năm đều muốn xem cái mấy lần, đường nào nước nói sao đi, sớm đều rõ ràng trong lòng, không có không nhớ rõ. Rất tốt. Hứa Tiên được nghe đại hỉ, tranh thủ thời gian đem ra giấy và bút mực, đẩy lên Vương Áp Ti trước mặt trên sàn thuyền, nói, nếu nói như vậy, không bằng ngươi bằng ký ức vẽ ra đến làm sao. Nếu như thật sự có như thế một cái thủy đạo, ta ngược lại có cái vẹn toàn biện pháp tốt. Vương Áp Ti đem giấy tại sàn tàu trên được, nằm trên mặt đất hòa lên. Phụ trách thẩm vấn tiền bất nhị tiểu thanh đẩy cửa từ trong khoang thuyền đi ra, nàng mặt hốt hoảng, nhìn dáng dấp là thẩm xảy ra điều gì ghê gớm việc. Quả nhiên nàng há mồm liền đem Hứa Tiên giật mình, anh rể, tiền bất nhị toàn chiêu. Quả nhiên cùng tế điên sư phụ tính toán như thế, hắn thừa nhận là Nam Cực Tiên ông sai khiến hắn đảo tô đê hạ phong ấn động, bên trong quả nhiên là trấn áp một cái bạch xà quái. Quả không ngoài dự đoán. Pháp Hải sau khi nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, nói, bần tăng tuổi thơ nghe nói Tây Hồ hạ trấn áp thiên địa sơ khai sinh ra công bạch xà. Nay bạch xà ngàn năm trước từng là hại thế gian, sau đó bị Trương đạo lăng chế phục, đặt ở Tây Hồ hạ. Có người nói, này bạch xà mắt sáng như đuốc, tuy bị trấn áp tại Tây Hồ hạ, nhưng có thể nhìn thấy thế gian vật vẩn, không có cái gì có thể tránh thoát con mắt của nó. Nếu là như vậy, chúng ta muốn lẻn vào Lâm An thành, chỉ sợ sớm đã tại nó ánh mắt quét qua. Hứa Tiên tay trái nắm tay, đùng một tiếng mạnh mẽ nện ở trên bàn tay, há to miệng, qua một lát mới nói, "Tiểu Thanh, nhanh mang ta đi tái thẩm tiền bất nhị, chỉ cần hắn nói tới đều là thật, ta có cái mới kế hoạch." Chương 75, Phát Hải Tiểu Thanh song bắt giặc Vũ Tăng thuyền đoàn tập Lâm An, 3, Kim Sơn tự thiện tài đường, bổ câu đưa thư bịch bịch bay vào cung điện, nó rung lên hai cánh, ra sức bay lên trong điện phủ đại cao. Ngồi ở ngân thiện dục vọng Kim Sơn tự trưởng lão chậm rãi nâng lên tay trái, bồ câu đưa thư nắm chặt cánh, nhẹ nhàng đứng ở nhô ra khô cạn trên mu bàn tay. Kim Sơn tự trưởng lão cởi xuống bó tại bồ câu đưa thư đuổi phải trên tiểu trúc thùng thư, nhô ra hai ngón tay, đem thùng thư bên trong chuyển đến tiêu tức dùng tiểu cuộn giấy rút ra. Chỉ thấy tiểu cuộn giấy trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết cực bí Kim Sơn tự trưởng lão đại khải, hắn lông mày dương lên, triển khai tiểu cuộn giấy chăm chú quan sát. Cái khác 10 vị trưởng lão nhìn thấy Kim Sơn tự trưởng lão chói chặt lông mày từng bước triển khai, không biết tiểu cuộn giấy trên tả là gì, lại từng người bưng trưởng lão cái khung không tiện mở miệng hỏi. Không thể làm gì khác hơn là các Kim Sơn tự trưởng lão lên tiếng. Kim Sơn tự trưởng lão xem xong cũng không nói lời nào, đem cuộn giấy giao cho bên cạnh linh nhận tự trưởng lão. Linh nhận tự trưởng lão xem xong lại giao cho chùa đại tướng quốc trưởng lão. Các vị trưởng lão chuyển nhìn một vòng, cuối cùng lại còn tới Kim Sơn tự trưởng lão trong tay. Hắn lúc này mới há mồm nói chuyện, chư vị đều xem qua, có ý kiến gì? Chùa Bạch Mã trưởng lão nói, Hứa Tiên muốn chúng ta thay đổi ban đầu lẻn vào phương án, muốn Vũ Tăng đoàn toàn lực tiến công Lâm An, bọn họ nhân cơ hội tiến vào cống ngầm lưới, thần không biết quỷ không hay hoàn thành kế hoạch. Chuyện này, chúng ta chư tự Vũ Tăng nhân số có hạn, quét dục vọng ngoại vi cũng còn tốt, Lâm An trong thành độc hóa nhân đâu chỉ mấy bạn, chỉ sợ như đá chìm đáy biển. Đúng đấy, Từ Ân tự trưởng lão nói chuyện, trong thư nói tới Bạch Xà quái xác thực như thế tiên giảng, này quái trên có thể nhìn thấu 9 tầng mây, hạ khả quan thấu hoàng tuyển, tu hành đâu chỉ ngàn năm. Nếu là không tiêu diệt này quái, Lâm An thành chỉ sợ bất quá là thiên hạ diệt vong điểm báo. Từ chính diện lẻn vào Lâm An, xác thực thập tử vô sinh. Nếu như có thể tập trung hết thể Vũ Tăng manh công hấp dẫn sự chú ý của hắn, để Hứa Tiên bọn họ từ cống ngầm tiếp cận ba tháp, xác thực không mất là cái biện pháp. Kim Sơn tự trưởng lao ống tay áo vung lên, điện đỉnh khung trang trí đầu rồng trong miệng dạ minh châu từ màu xanh biến thành màu vàng, phóng đến chính giữa đài cao truy ánh sáng bên trong, hiện hiện ra Lâm An thành thu nhỏ lại hình chiếu, trong thành lượng lớn màu đỏ tam giác là độc hóa nhân, trên trời cách đó không xa mấy cái màu xanh lam hình tam giác là Hứa Tiên cùng chư tự tăng đoàn phi thuyền. Kim Sơn tự trưởng lão song thu hướng ra phía ngoài một quyết trường, hình chiếu như là bị người dùng dây thừng lôi kéo đồng dạng, trong nháy mắt bị kéo lớn hơn rất nhiều chi tiết nhỏ bị thấy rất rõ ràng. Các ngươi nhìn thấy đem, Kim Sơn tự trưởng lão vừa để thu nhỏ lại đồ xoay tròn vừa nói, đây là thông qua trong thành tích thú thu thập hình ảnh hợp thành Lâm An toàn đồ, bây giờ trong thành đã là yêu ma thiên hạ, số lượng như núi như biển. Thuyền của chúng ta đoàn không hơn trăm chiếc, Vũ Tăng bất quá thiên nhân, thời gian cấp bách, các ngươi xem làm sao bây giờ? Chùa đại tướng quốc trưởng lão sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị, nói chuyện, nếu muốn khởi động ba tháp, xem ra không trả giá chút hy sinh là không thể. Không làm được, ta tăng đoàn Vũ Tăng môn đều phải chết ở chỗ này. Nhân địa ngục tuy khổ, vì cứu trăm tỷ tỷ sinh dân, cũng làm hướng về. Ta chùa đại tướng quốc Vũ Tăng đoàn có thể hướng về. Ta chùa Hàn Sơn Vũ Tăng đoàn có thể hướng về. Ta Đại Minh tự Vũ Tăng đoàn có thể hướng về. Thấy các trưởng lão đều đồng ý, Kim Sơn tự trưởng lão rồi mới lên tiếng, nếu các vị đều đồng ý, cái kia ta lập tức dùng bổ câu đưa tin nói cho Hứa Tiên, cứ dựa theo biện pháp của hắn đi làm được rồi. Dứt lời, Kim Sơn tự trưởng lão tự giác này quyết định vừa ra, như thế đem hơn 1000 Vũ Tăng đưa vào miệng quặp, trong lòng không khỏi bi thương. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, đọc thầm lên dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai quán nghiêm túc nói, 10 vị trưởng lão cũng đặt chén trà xuống cộng đồng tụng hát, Nam Mô Bạc Giả Phật Đế, bị giết xã, cũ lỗ bệ Lưu Ly, bạc lập bà, uống la đồ vậy, đã hắn biết nhiều vậy, A La Hồn Đế, ba khinh thường ba bột đả ư. Tăng đoàn phi thuyền đại đội tại Lâm An thành phụ cận xoay quanh, Hứa Tiên để thủy thủ dùng cờ hiệu báo cho cái khác trên phi thuyền Vũ Tăng, tạm dừng hành động, chờ đợi Kim Sơn tự phương diện 11 trưởng lão bình nghị hội cuối cùng quyết định. Hứa Tiên chắp tay sau lưng, lo lắng tại trên sàn thuyền đi dạo, mặt ức đến đỏ chót. Từ khi bổ câu đưa thư bay ra ngoài sau, trái tim của hắn vẫn tùng 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 nhảy lên kịch liệt, âm thanh chấn động màng tai. Trở về rồi. Nghe được Lỗ Thế Khai tiếng kêu, Hứa Tiên dừng bước lại. Chỉ thấy cách đó không xa một cái bổ câu đưa thư bịch bịch bay đến, cánh bay nhảy mấy lần, đứng ở phi thuyền trên lan can. Pháp Hải nhẹ nhàng bóp lấy bổ câu đưa thư chân, dùng sức lôi kéo thường kết, đem chúc thùng thư cởi xuống đến. Không đợi Pháp Hải triển khai trong ống chúc tiểu của giấy, Hứa Tiên một cái đoạt lại xem. Chỉ thấy trên tờ giấy tả đến độ là phản văn, không có một chữ nhận thức, Hứa Tiên mặt nóng lên, đem tờ giấy trao trả cho Pháp Hải. Pháp Hải liên tục nhìn 4, 5 lần mới xác nhận không có nhìn lầm, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Trưởng lão đồng ý. Tuy rằng không thấy tờ giấy nội dung, Hứa Tiên qua nét mặt của Pháp Hải xác nhận, kế hoạch của chính mình nhất định là thông qua. Chính là, Pháp Hải không nhịn được đem cuộn giấy siết trong tay, nói chuyện, được lắm kế điệu hổ Lý Sơn, Hứa công tử, trưởng lão đều đồng ý liền chiếu ngươi hy vọng làm đi, chỉ cần án nậu đa la cháo đồng thời, chúng ta chư tự Vũ Tăng đều sẽ chỉ nghe lệnh ngươi. Hứa Tiên bình tĩnh thần, hắn biết, hiện tại hắn đã là thống soái thiên nhân thống soái. Tuy rằng cũng ở trong sách xem qua Hàn Tín thập diện mai phục cố sự, cũng nghe qua ra cắt lượng lục xuất kỳ sơn Việt Nam, có thể những đều là cố sự cùng Việt Nam, cùng hiện thực cách biệt rất nhiều. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác, vì cứu nương tử, vì cứu vớt Lâm An bách tính, hắn làm hướng về. A Đậu Đa La cháo lên. Pháp Hải tiếng kêu, đem hắn từ mê tư bên trong thức tỉnh. Phương xa phía trên đường chân trời, dần dần bay lên một đạo hình cung kim lưới. Này kim lưới ngoại hình cực kỳ giống mùa hè giam ở trên bàn cơm, dùng để che cơm nước con rồi sâu bọ dùng hình nửa vòng tròn lồng bàn. Chỉ là, này màu vàng lồng cực kỳ to lớn, dĩ nhiên sẽ tới An Thành và toàn bộ Tây Hồ đều che ở bên trong. Này to lớn hình nửa vòng tròn cao khả ngàn trượng, xuyên thẳng đám mây, hầu như phải đem mặt trời cũng phải cháo ở bên trong. Nguyên bản khổng lồ phi thuyền đoàn, cùng ngày này cháo so với, như cùng là mấy chục hạt cho bụi. Bắt đầu sao? Pháp Hải thấy An Đậu Đa La cháo màu sắc từ thiện biến thâm, biết đã thiết trí hoàn thành, Tế Điên cùng Phong Ba Hòa Thượng từ giờ trở đi phải đem pháp lực quần quận không ngừng truyền vào cháo bên trong, tài năng duy trì thiên cháo, nhưng chỉ có thể kiên trì mấy cái canh giờ, thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Ân. Hứa Tiên kiên định gật đầu, hạ lệnh, bay lên xoáy kỳ, mệnh lệnh thủy thủ dùng cờ hiệu thông báo các thuyền, tùy tùng ta trước thuyền tiến vào. Tôn lệnh. Pháp Hải hành lễ sau, lập tức mệnh lệnh đám thủy thủ bắt đầu bận túi bụi. Phụ trách hướng đi thủy thủ bay lên hết thể cánh buồm, phụ trách kéo cờ thủy thủ đem màu trắng xoáy kỳ bay lên, phụ trách cờ hiệu thủy thủ dùng hai mặt lá cờ cùng đối diện thuyền giao lưu. Toàn bộ sàn tàu đều bắt đầu bận túi bụi, rất nhiều thủy thủ đồng thời dùng sức kéo dây thừng, phòng ốc rộng nhỏ bé chủ phàm bị bay lên, khổng lồ vạn đánh dấu theo gió phàm nô lên, cũng nổi lên. Hứa Tiên phi thuyền lấy cao tốc nhất, hướng về hình nửa vòng tròn màu vàng An Lậu Đa La cháo bay đi, mấy chục chiếc vũ tăng đoàn phi thuyền chăm chú đi theo. Còn có 5,000 thước. Vọt tới cột buồm trên thủy thủ đang lớn tiếng báo khoảng cách. Hứa Tiên trên trán đều là mồ hôi hột, hắn đứng ở đầu thuyền, con mắt trợn tròn lên, hầu như muốn đụng tới, chốc lát không dám chớp mắt. Tuy nói Tế Điên nói An Lậu Đa La cháo đối với bọn hắn mà nói dường như hư vô, nhưng màu vàng đại cháo như từ chân trời thăng cự tường lập tại tiền phương, hắn không biết mình thuyền mặc lên đi có thể hay không tan xương nát thịt. Còn có 4000 thước, 3000 thước. Thuyền đoàn độ cao không ngừng hạ thấp, khoảng cách tiên cháo càng ngày càng gần, Hứa Tiên tâm cũng nhắc tới cuống họng, ngũ tạng lục phủ hầu như đều chen chúc ở ngực. Hắn tóm chặt lấy mũi tàu lan can, hận không thể có ngàn vạn cân sức mạnh, đem này lan can bổ nát. 2,000 thước. Theo thủy thủ báo cáo, Hứa Tiên nhìn thấy Lâm An thành tại lớn lên, trong thành trên đường phố độc hóa nhân cũng đều có thể thấy rõ ràng. Bọn họ vừa có phổ thông độc hóa nhân, cũng có cự nhân, đều dừng bước lại đang xem từng bước áp sát thuyền đoàn. 1000 thước. Hứa Tiên nhìn thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được kinh hãi một màn, hơn trăm tên cự nhân, hai bên xương sườn đâm thủng da rẻ đưa ra ngoài, không ngừng thật dài, dài đến so cự thân thể người còn muốn lâu, đột nhiên chuyển hướng phía sau lưng, sinh ra màn thịt, chết thành cánh răng rốc. Những người khổng lồ vung lên còn mang theo màu xanh lục dịch cánh bảng, run rẩy mấy lần, dĩ nhiên bay lên trời. A! Hứa Tiên kêu lên sợ hãi, cự nhân lại là có thể bay, này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Phát Hải, Tiểu Thanh cùng Lỗ Thế Khai, Vương Áp Ti cũng kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Thanh bách cự nhân mọc ra hai cánh, hướng về thuyền đoàn bay đến. Những người khổng lồ mắt thấy hướng bọn họ áp sát, sau đó bay ở phía trước nhất mấy cái đụng vào An Đậu Đa La cháo trên. Màu vàng cháo lưới phát sinh nhanh như tia chớp đoạt người hai mục đích lưu quang, đụng vào mặt trên cự nhân phát sinh gào gào tiếng kêu thảm thiết, điện quang màu vàng đem cái kia mấy cái cự nhân bao vây lại, xoẹt xoẹt vang lên không ngừng. Trong phút chốc, thân thể của bọn họ bị đốt thành màu đen, thi thể như mất đi dây thừng buộc chặt thùng nước, hướng về mặt đường ngã xuống, trên đất rơi nát bét. Hứa Tiên đột nhiên run run một cái, hắn không biết mình thuyền nếu như va vào thiên cháo, có phải là cũng sẽ như những người khổng lồ như thế bị đốt cháy khét. Còn lại cự nhân hiển nhiên biết rồi thiên cháo lợi hại, không tiếp tục đón thuyền bay, mà là đứng ở giữa không trung, chờ thuyền đoàn chính mình đụng tới. 900 thước, 800 thước, 700 thước. Quan sát đo đạc thủy thủ tiếng la, từng tiếng đâm vào Hứa Tiên trong thai, toàn thân hắn huyết mạch đều sôi sục, nhiệt huyết tại mạch máu bên trong kịch liệt tuôn trào, nếu như có cái lỗ hổng, thật sự muốn phun ra. 600 thước, 500 thước. Hứa Tiên trên tay gân xanh đều căng lên đến rồi, móng tay chụp tiến vào lan can, móng tay may chảy ra máu. Anh rể. Tiểu Thanh thấy Hứa Tiên ngón tay xuất huyết, muốn cho hắn băng bó, Hứa Tiên cũng không quay đầu lại, nô ra đổ máu tay trái, dùng mu bàn tay ra hiệu nàng không cần lo chính mình. Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên sinh hoạt mười mấy năm, chưa bao giờ thấy cái này xưa nay nhu nhược anh rể như thế kiên định cương nghị. 100 thước. Thủy thủ âm thanh có chút run rẩy, có thể suy ra hắn cũng có chút sợ hãi. A Nậu Đa La cháo hình lục giác màu vàng ô lưới càng rõ ràng, cách ô lưới Hứa Tiên có thể thấy rõ những người khổng lồ khuôn mặt dữ tợn. Hết tốc lực xung kích. Hứa Tiên truyền đạt hết tốc lực mệnh lệnh, đám thủy thủ theo hắn đồng thời gọi hết tốc lực xung kích, nắm chặt hết thể dây thừng để phòng ngừa thuyền đụng vào tiên cháo sau chia 5 x 7. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hứa Tiên nghe được bên người trên đất có sợ hãi niệm Phật thanh, đó là Vương Áp Ti âm thanh. Hắn biết, âm thanh sở dĩ là từ phía dưới truyền đến, nhất định là nhát gan Vương Áp Ti quỳ trên mặt đất. Hắn liền một chút đều không có đến xem Vương Áp Ti, mà là hai mắt nhìn chăm chú phía trước một cái cự nhân hai mắt, này đôi huyết con mắt màu đỏ bắn ra hung ác ánh sáng, nhưng là hắn giờ khắc này cũng không cảm thấy sợ hãi. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Thủy thủ âm thanh khàn giọng, Hứa Tiên thân thể nghiêng về phía trước mạnh mẽ cầm lấy lan can, Pháp Hải cùng Lỗ Thế Khai, Tiểu Thanh đều im lặng không lên tiếng đứng. Vương Áp Ti niệm A Di Đà Phật âm thanh nhỏ đến hầu như không nghe thấy. Phi thuyền đồng thau va giáp tiêm sắp va vào thiên cháo, đây chính là quyết định vận mệnh một khắc. 2, 1, 3. Hứa Tiên vẫn là không nhịn được nhắm hai mắt lại, hắn không biết là trong lòng cảm thấy sợ hãi, hoặc là phong đem con mắt thổi đến mức khô khốc, nói chung hắn vẫn là nhắm mắt. Thành công rồi. Đám thủy thủ tiếng hoan hô, hô hoán Hứa Tiên mở mắt ra. Chỉ thấy mình thuyền đột phá thiên lồng vào nội chắc, phía sau mấy chục chiếc phi thuyền đang lục tục xuyên qua thiên cháo. Sắc bén đồng thau va giáp đâm thủng thiên cháo, như là xuyên qua mỏng manh tô chủ, nhẹ nhàng ở phía trên đâm thủng ra cái động. Sau đó động mở rộng đến có thể chứa đựng toàn bộ thuyền xuyên qua. Làm thuyền xuyên qua thiên cháo, vừa bị xé ra lỗ hổng, lại cấp tốc khép lại. Từng chiếc phi thuyền liền như thế vọt vào thiên cháo bên trong. Kinh Phật trên nói, Phật tổ gậy ngón tay một cái thời gian là 60 chớp mắt, thuyền đoàn đột phá thiên cháo nhanh chóng như ngân bình xạ phá, như thiết bị đột xuất, như ngựa trắng qua giàn nước, chỉ ở điện quang đá lửa trong mấy mắt. Chương 76, Nam Đậu Tăng đại chiến độc hóa nhân tiền bất nhị uống thuốc biến ma thú, 1, chiến đấu từ thuyền đoàn hàng thứ nhất bắn thạch pháo bắn một lượt bắt đầu. Phi thuyền một mặt đi tới, vừa dùng bắn thạch pháo xạ kích. Mang cánh cự nhân từ bốn phương tám hướng dùng vào tới, phi thuyền sắp xếp tiết hình đội hình, phun ra ngọn lửa màu đỏ, duy trì cao tốc đi tới, hai huyền bắn thạch pháo phun ra ngọn lửa màu đỏ, đại pháo quản thân bên trong hỏa dược tám nổ tung dựng dụng ra tùng 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 nổ vang, thành hàng bị quay nướng đến nóng bỏng đạn đá bị táo bạo hỏa dược đỉnh xuất pháo thang, mấy cái thậm chí mười mấy cái đạn đá đồng thời bắn trúng một cái phi hành cự nhân, đem thân thể của bọn họ đánh cho tan cảnh. Hơn 1000 pháo thang bên trong hỏa dược tiêu đốt, chế tạo ra dày đặc màu xám sương mù che lại toàn bộ bầu trời, đem toàn bộ thuyền đoàn hoàn toàn ẩn giấu đi. Chốc lát, phi thuyền từ cuồn cuộn trong khói dày đặc lần thứ hai đột xuất. Phi hành những người khổng lồ lần thứ hai tìm tới mục tiêu, từ bốn phương tám hướng xông tới, thủy thủ cùng vũ tăng môn từ lâu nhét vào tốt mới đạn tháo, lại là một vòng đạn pháo tùng 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 bắn ra, lại là một mảnh phi hành cự nhân bị đánh đổ. Từ nhìn trên mặt, phi thuyền bắn một lượt phun ra tựa hồ không phải đạn pháo, mà là hơn 1000 đóa màu xám hoa, mở ra tại ngày hè buổi chiều xanh thẳm bầu trời. Thuyền đoàn nhanh chóng đi tới, xé rách phi hành cự nhân trận hình, không ngừng chế tạo màu xám làn đạn, cũng ở phía sau kéo dài ra mạng lớn quyết tán màu xám sương mù. Hứa Tiên thuyền tại toàn bộ tiết hình trận hình mặt trước, bắt đầu hắn còn có thể làm cho thủy thủ dùng cơ hiệu cùng cái khác thuyền giao lưu. Sau đó theo chiến cuộc hỗn loạn, cùng với lửa đạn tạo thành khói đặc quá lớn, cơ hiệu đã không cách nào khai thông, Hứa Tiên không thể làm gì khác hơn là hướng về thủy thủ lỗ thai nhượng, có biện pháp gì để bọn họ đều nhìn thấy. Cờ đỏ. Tại chủ cột buồn quải kéo dài chiến đấu cờ đỏ. Gọi bọn họ theo ta hạm. Nghe do vấn đề thủy thủ lớn tiếng trả lời. Vậy ai đem cờ đỏ treo lên? Hứa Tiên lớn tiếng gọi. Ta đi. Một tên nhỏ gầy năm đen thủy thủ xung phong nhận việc, đem cờ đỏ quyền thành quyền, dùng miệng ngậm, cởi dây, hai tay ôm chủ cột buồm, mấy lần liền bỏ đến cột buồm định. Hắn từ trong miệng lấy ra cờ đỏ, mới chịu triển khai treo lên cột buồm, trong khói mù run rẩy một tiếng bay ra cái phi hành cự nhân. Cự nhân triển khai hai cánh bỏ qua cột buồm, đưa ra mặt bàn đại bàn tay thuận lợi bắt lấy tên kia xui xẻo thủy thủ, dùng sức sờ một cái, trên sàn thuyền Hứa Tiên cũng có thể xương vỡ vụn rất thanh. Thủy thủ chưa kịp gọi, liền bị tươi sống bóp nát, sau đó bị cự nhân thuận lợi ném đến, chùi mạn tàu hướng xuống đất hạ xuống. Cờ đỏ phiêu tung bay đong đưa từ cột buồm đỉnh rơi xuống. Một đạo ánh sáng màu xanh tiếp được cờ đỏ, sau đó vững vàng mà đứng ở cột buồm trên đỉnh. Này ánh sáng màu xanh chính là Tiểu Thanh, nàng bắt lấy cột buồm đem cờ đỏ qua được, trên không gió mạnh trong nháy mắt liền đem cờ đỏ dương lên, đón gió lay động. Vương Áp Ti, khoảng cách gần nhất thủy đạo khẩu có còn xa lắm không? Hứa Tiên lớn tiếng hỏi Vương Áp Ti, lúc này Vương Áp Ti còn nằm nhòi trên sàn thuyền nhiệm vật, ba hồn bảy vía sớm mất hai hồn sáu phách. Hắn cũng không phải là không muốn ôm đầu tiến vào khoang thuyền, chỉ là Lô Thế Khai vẫn tay cầm phát đao đứng ở bên cạnh, hắn thật sợ mình lùi lại, sáng lấp lóa đại đao liền có thể chém tới trên cổ. Vương Áp Ti, Vương Áp Ti. Hứa Tiên lại gọi hai tiếng, lúc này mới bắt lấy Vương Áp Ti hồn phách, lại cho hắn nhét hồi thể xác bên trong. Bị đánh thức Vương Áp Ti, Du lập cập từ trong lòng lấy ra tự tay vẽ nước ngầm nói đồ, thủy đạo đồ đùng một tiếng rơi đến trên sàn thuyền, theo phi thuyền tả hữu lung lay lăn qua lăn lại. Vương Áp Ti nhào mấy nhào mới nhào tới đồ, lại Du lập cập triển mấy lần mới triển khai. Hắn đem đầu từ mạn tàu lan can trong khe hở dò ra nhìn xuống phía dưới, cảm thấy đầu một trận choáng váng. Lần thứ hai định tuần sau, Vương Áp Ti gói kín mắt chỉnh lý mặt đất vị trí, nhìn kỹ đồ, dùng ngón tay đâm sách tranh nói, hướng về trước, đi lên trước nữa chút, ta nhớ tới trên đường hạ bên này có cái lối vào. Rất tốt, Hứa Tiên hạ lệnh, tốc độ bất biến, hạ thấp độ cao đi tới. Tốc độ bất biến, hạ thấp độ cao đi tới. Đám thủy thủ lặp lại, thuyền độ cao từng bước hạ thấp, mặt đất nhà ốc dài ngắn theo độ cao hạ thấp tại phòng to. Thuyền đoàn chưa quăng kéo dài theo sát không nghỉ phi hành những người khổng lồ, lại một làn sóng mọc ra bay rực cự nhân hướng về thuyền đoàn kéo tới. Rất nhiều phi thuyền trên sàn thuyền thoan ra từng cái màu trắng bay hồng, có chừng mấy trăm điều. Đó là chiến đấu vũ tăng bay không đòn đánh. Đám này màu trắng bay hồng kéo cái đuôi dài đằng đẵng, nhanh chóng vượt qua toàn bộ thuyền đoàn, mấy trăm điều bạch tuyến tại thuyền đoàn trước mấy trăm thước cùng xông tới mặt phi hành trận thế cự nhân chạm vào nhau. Vũ tăng cùng cự nhân lại trên trời đánh vào nhau, có rất nhiều mấy cái vũ tăng linh hoạt ở một cái cự nhân bên người bay tới bay lui công kích, đoạt đi cự nhân năng lực phòng ngự. Có nhưng là mấy cái cự nhân vây công một cái bản lĩnh cao cường vũ tăng, cái kia vũ tăng tả hữu né tránh, sau đó tìm đúng cơ hội giết thương cự nhân. Chỉ là không tới một thời gian uống cạn chén trà, mười mấy cái thân thể bị xé rách vũ tăng cùng so với bọn họ nhiều rất nhiều cự nhân thân thể, từ trên trời rơi rụng, Lâm An bên dưới bầu trời trường màu đỏ cùng màu xanh lục hỗn tạp mưa máu. Lâm An thành tựa hồ tồn tại chế tạo cự nhân ác ma nhà xưởng, vừa giống như tồn tại mở rộng địa ngục cửa lớn, hầu như là vô cùng vô tận phi hành cự nhân hướng về thuyền đoàn kéo tới. Thật vất vả xóa sạch một làn sóng cự nhân, làn sóng tiếp theo cự nhân lại từ hai cánh xuất hiện. Thuyền đoàn bắn thạch pháo liên tục xạ kích, những người khổng lồ nhưng không sợ hai chút nào thương vong, bọn họ rất nhanh phân cách mở ra thuyền đoàn trận hình. Hứa Tiên mắt thấy bên cạnh phi thuyền bị mười mấy cự nhân bao vây, người trên thuyền liều mạng chống lại, nhưng rất bắn nhanh thạch pháo pháo kích liền đình chỉ, vũ tăng chống lại cũng bị áp chế, phi thuyền cột buồm bị bẻ gãy, mất đi động lực phi thuyền từ trong đội ngũ rơi rụng, biến mất. Một tiểu đội cự nhân xuất hiện tại Hứa Tiên sở tại kỳ hạm ngay phía trước, kỳ hạm không thối lui chút nào xung kích về đằng trước, tài công cùng khống phạm đám thủy thủ trầm ổn nắm giữ phi thuyền hướng đi. Đầu thuyền sắc bén đồng thau va rác hướng về phía chính giữa cự nhân phóng đi. Người khổng lồ kia không nghĩ tới chiếc thuyền này cũng không né tránh hắn, lại không có né tránh cũng kịp, bị đồng thau va rác đâm thành đối xuyên. Cự nhân bị đỉnh ở đầu thuyền va rác trên gào gào kêu thảm thiết, nô ra to lớn tay, muốn nắm chắc đứng thẳng tại trên sàn thuyền Hứa Tiên. Không chờ hắn bắt được Hứa Tiên, chỉ nghe uốn quát to một tiếng, hung manh khí tức từ Hứa Tiên bên thai sắc qua, thẳng thắn đánh vào cự nhân trên mặt, đem cự nhân nửa cái đầu đánh bay. Tiếp theo, một vệt kim quang từ tăng ca dựng lên, đôi tay bị kim quang ra chỉ phát hải, đem gậy tích trượng múa đến như bánh xe, hướng về sau nhào lên cái khác cự nhân xuống tới. A cái nhìn hải rơi vào khẩu chiến, lại là một đạo ánh sáng màu xanh từ sàn tàu dựng lên, Tiểu Thanh cũng bay ra ngoài chi viện. Hứa Tiên lúc này mới phát hiện, hắn phi thuyền vọt tới quá nhanh, bị hoàn toàn cô lập, cái khác đội tàu bị phi hành những người khổng lồ phân cách thành mấy khối, đang khổ sở chiến đấu. Lại là một cái cự nhân xuyên qua làn đạn tiếp cận phi thuyền, dùng cả tay chân bái bên trái huyền, ý đồ bỏ lên trên sàn tàu. Tại thời khắc mấu chốt này, Tạ Huyền đám thủy thủ nhét vào hoàn thành, một trận gỡ mìn, đạn đá đem cự nhân khoảng cách gần đập nát, hắn kêu thảm thiết ngã xuống. Làn đạn quá mỏng rồi, tăng cường sát kích. Hứa Tiên gầm rú. Phi thuyền hai huyền bắn thạch pháo liên tục phóng ra, tạo thành to lớn làn đạn, đem lục tục vây lên tới thử độ chặn đường cự nhân sát thương. đầu thuyền va rác trên mang theo cự nhân thi thể phân lượng quá nặng, lệnh phi thuyền hướng đi phát sinh lệch khỏi, hạ xuống tốc độ rõ ràng thêm sắp rồi. Ổn định đầu thuyền.
Ổn định.
Cứ việc Hứa Tiên hô to, phi thuyền phi hành vẫn là đến cực hạn, khoảng cách trên đường hà còn có đoạn khoảng cách, thân tàu hạ xuống nhưng càng nhanh hơn tốc. Đám thủy thủ hết sức làm cho phi thuyền vững vàng chạm đất, nhưng tiếp xúc mặt đất trùng kích cực lớn lực, chấn động hỏng mất đuôi thuyền bánh lái. Trên mặt đất độc hóa nhân kết bè kết lũ vây lên đến, phi thuyền đầu thuyền oanh một tiếng mạnh mẽ chọc vào bùn đất bên trong, quan tính dùng thân tàu trên mặt đất tiếp tục tiến lên, đem bùn đất cày xuất đạo sâu sắc mương máng. Ý đồ tới gần độc hóa nhân, hoặc là bị nặng nghề thân tàu ép đến nát bét, hoặc là bị đánh bay. Hứa Tiên ôm chặt mũi tàu lan can, ngồi xổm ở trên sàn thuyền, tận lực chậm lại hạ xuống lực trùng kích đem hắn vẩy đi ra. Thân tàu tốc độ di động vẫn chưa chậm lại, thân tàu trọng tâm thất hành, Hứa Tiên cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên không, thân tàu lại dựng đứng lên. Ai nha, mấy cái thủy thủ bị vẩy đi ra, rơi vào độc hóa nhân chồng bên trong, mắt thấy là không có được cứu trợ. Kẹt kẹt nha, loạng choạng, dựng lên thân tàu, tại đuôi thuyền hướng trên ngắn ngủi dừng lại sau, toàn bộ cũng trừ đi. Hứa Tiên bị to lớn quán tính quăng rơi xuống trên, tiếp theo đầu thuyền chụp ở trên người hắn. Vạn hạnh chính là, một cái bẻ gây cột buồm cùng mấy khối bong thuyền che ở trước mặt hắn, hình thành cái tam giác không gian, mặt trên kế tục hạ xuống thân tàu không có trực tiếp ép ở trên người hắn. Hứa Tiên cảm thấy một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể dùng lỗ tai đi nghe, mãi đến tận tiếng vang hoàn toàn đình chỉ, hắn mới xác nhận xem như là an toàn chạm đất. Hắn nằm tại bùn đất bên trong cảm thấy toàn thân đều rất đau đớn, hoạt động một chút cổ tay cùng đi đứng, xác định tay chân đều còn hoàn hảo, chỉ là ngực rất đau, cuống họng một luồng tanh nồng bực bội dâng lên, phun ra một bùn máu, theo khỏe miệng lưu lại, nói vậy là bị chấn thương. Hắn nỗ lực quan sát xung quanh tình thế, tìm tới một cái lộ ra ánh sáng chỗ hở, gian nan vượt qua thân, một chút ra bên ngoài bò. Chỗ hở rất nhỏ, cũng còn tốt đủ hắn bò đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài khắp nơi là rơi vỡ bong thuyền, bắn thạch pháo cùng thủy thủ thi thể. Hứa Tiên thở một hơi, kế tục ra bên ngoài bò, cuối cùng từ thuyền bên trong bò ra ngoài. Hắn dãy rủa vươn mình, để cho mình tựa ở trên sàn thuyền, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện bên phải ngực có khối sắc bén gô vụ bản, đại khái là đâm vào phổi bên trong, huyết đang chảy dòng dòng bốc ra ngoài, ngực một đám lớn đều bị máu tươi thấm đẫm. A a a. Hứa Tiên miệng lớn thở hổn hển, làm nghề y kinh nghiệm nói cho hắn, tại không có bất kỳ người nào có thể tới cứu tình huống của hắn hạng, không muốn đem tấm ván gỗ nhổ ra. Hứa Tiên nhớ tới bên người dắt so tính mạng còn trọng yếu hơn bọc nhỏ, đưa tay sờ soạng hạ, bọc nhỏ vẫn còn ở đó. Hắn mở ra bọc nhỏ gấp trụ, dùng tay đi mò khăn mặt bọc lại ba quản huyết tinh, xác nhận lưu ly cái ống đều không có phá nát, cuối cùng cũng coi như yên lòng, thân thể cũng sủi lơ. Hắn hướng về trên trời xem, thuyền đoàn còn tại cùng phi hành cự nhân tiến hành kịch liệt chiến đấu, phi thuyền pháo kích, vũ tăng cùng cự nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giữa bầu trời đều là pháo kích lưu lại màu xám sương mù, thỉnh thoảng có phi thuyền bị đánh rơi, như mất đi trọng tâm con quay xoay tròn rơi xuống. Nhìn chung quanh một chút, chính mình tựa hồ là tại mảnh bãi sông trên. Khắp nơi là ở mức hà bùn cùng đá cuội, bên thai có chảy nhỏ giọt suối nước chảy xuôi thành. Phương xa có rất nhiều độc hóa nhân đang cùng người nào chiến đấu. Hứa Tiên mất máu quá nhiều, con mắt có chút mơ hồ, hắn không thấy rõ cùng độc hóa nhân chiến đấu là người nào, có vẻ như là cái thân mặc áo đen vũ tăng, hắn tay cầm một cái tám lăng đồng đồng, tả hữu xoay lên, đem tới gần độc hóa nhân đánh cho tay đứt chân thiết. Độc hóa nhân môn thấy không hạ được hắn, lại hô hắn đến rồi cự nhân. Không biết nơi nào lại nhảy ra cái to lớn cao to vũ tăng, hắn ăn mặc giày nặng màu đen bộ người giáp không có đái mũ giáp, con lấy màu đen cái dương, cầm trong tay hai cái đồ súng kiếp dạng cái ống, bay về cự nhân phủ 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 một trận liên tục xạ kích, cự nhân bị đánh thành cái sảng, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Đó lấy, lại là ba cái, bốn cái, năm cái. Trước sau xuất hiện sáu cái hắc y vũ tăng, bọn họ võ nghệ cao cường, từ độc hóa nhân trong đám giết ra đến, hội tụ thành tiểu đội, lưng tựa lưng kế tục chém giết. Bọn họ là ai? Nhìn cẩn thận tuyệt vời, công phu chỉ sợ không kém pháp hải. Hứa Tiên con mắt càng mơ hồ, hắn muốn ngủ, lý trí lại nói cho hắn không thể ngủ đi.